Chương 40, lật ngược tình thế, thân thể Phương Sâm Nham đang ngã song xoài trong vũng bùn đông cứng đờ. Giây tiếp theo, một mũi gai băng sắc lẹm màu đỏ máu đã đâm xuyên qua lưng hắn. Hóa ra, giờ rồ bạ đã độc ác đến tột cùng khi triệu hồi một mũi gai băng ngay bên dưới Phương Sâm Nham. Lúc Phương Sâm Nham ngã xuống, chẳng khác nào tự dùng bụng mình đâm thẳng vào mũi gai băng, khiến nó xuyên thủng bụng rồi trồi cả ra sau lưng. Với người thường, đây đã là vết thương chí mạng. Ngay cả với khế ước giả, đó cũng là một đòn trọng thương. Phương Sâm Nham đau đớn rên lên một tiếng, nhưng không ngờ trong tình huống này vẫn tung ra một đòn phản kích, chém đứt bàn tay nước trong suốt đang nắm lấy cổ chân mình. Nhưng thật không may, hắn lại vấp phải tỷ lệ 33 miễn nhiễm sát thương vật lý của nguyên tố chi khu. Dù vậy, Phương Sâm Nham vẫn một tay ôm bụng, máu tươi tuôn ra qua cái tay, loạn choạng bỏ chạy trong thảm bại. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy sau một tảng đá gần đó lờ mờ hiện ra một cửa hang đen ngòm, liền lập tức lao vào trong. Lúc này Phương Sâm Nham vẫn còn ở trong lồng giam sương mù, chưa kích hoạt hiệu ứng đặc biệt của nó, mà giờ Dỗ Bà muốn tấn công hắn thì phải nhìn thấy hắn. Đối với giờ Dỗ Bà, người đang liên tục tiêu hao MP, mỗi giây trì hoãn đều là một bước tiến gần hơn đến thất bại. Vì vậy, hắn không chút do dự đuổi theo Phương Sâm Nham, chẳng hề lo đối phương có mai phục. Thực tế, với nguyên tố chi khu và khả năng cận chiến, hắn cũng chẳng sợ gì huống hồ đối phương chỉ là một thợ săn dự bị. Sơn động có độ dốc thoai thoải hướng lên trên, khiến môi trường bên trong khá khô ráo. Giờ Dỗ Bà thi triển bàn tay nguyên tố trong môi trường này, lượng pháp lực tiêu hao chắc chắn sẽ tăng lên một chút. Trong hang mọc vài loại tạo đặc hữu của thế giới chúa tể những chiếc nhẫn. Những sinh vật kiên cường màu nâu đỏ này sau khi chết sẽ từ từ bay hơi, trong quá trình đó phát ra ánh lân tinh mờ ảo, nên trong hang không hề tối tăm. Ánh sáng tuy yếu ớt nhưng cũng đủ để nhìn rõ mọi vật. Không khí trong hang hơi ngột ngạt, thậm chí còn có mùi tanh hôi nồng nặc, đáng tiếc là Giờ Dỗ Bà không thể phân biệt được, đây chính là mặt trái của việc hóa thành nguyên tố chi khu, mất đi vị giác và khứu giác. Vì vậy, ngay khi Giờ Dỗ Bà vừa định rẽ qua khúc quanh, một bóng đen khổng lồ nhen nhanh múa vút, khí thế như Thái Sơn áp đỉnh ập tới. Đó là một con gấu điên to lớn. Không thể nhìn ra hỉ nộ ai ố trên gương mặt kết tinh từ pha lê xanh của Giờ Dỗ Bà, nhưng kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm cho hắn biết, càng những lúc thế này càng phải cẩn thận, vì kẻ địch bị dồn vào đường cùng thường sẽ phản kháng điên cuồng, thậm chí là đồng quy vu tận, bộc phát ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Vì vậy, Giờ Dỗ Bà lập tức giơ tay trái lên. Bàn tay đó tức thì tan chảy, hóa thành một tấm khiên băng tựa như mặt gương. Khi con gấu điên khổng lồ đâm sầm vào khiên băng, bề mặt khiên đột nhiên mọc ra hàng trăm mũi gai băng dài, nhỏ và sắc nhọn, điên cuồng đâm vào cơ thể con gấu. Rồi xoẹt một tiếng, những mũi gai băng xé xác con gấu thành vô số mảnh thịt máu thê lương. Cùng lúc đó, Giờ Dỗ Bà biết kẻ địch rất có thể sẽ thừa cơ đánh lén ngay sau đó. Tay phải hắn vụt một tiếng hóa thành một cây trường kích băng tuyết, đâm thẳng về phía trước. Nếu có kẻ nào dám theo sau con gấu điên để đột kích, chắc chắn sẽ bị đâm một phát tấu tim. Chỉ là mọi kế hoạch của Giờ Dỗ Bà đều không thành công. Ngoài việc giết chết một con gấu điên đặc hữu của thế giới chúa tể những chiếc nhẫn, đòn phản công điên cuồng mà hắn dự đoán từ kẻ địch lại chẳng hề xuất hiện. Cơ mặt Giờ Dỗ Bà giật giật mấy cái, cả người đã hơi thở dốc. Lượng MP hắn tiêu hao mỗi giây lúc này là cực lớn, duy trì lồng giam xương mù cần MP, duy trì nguyên tố chi khu cũng cần MP. Thi triển kỹ năng hệ thủy trong một sơn động khô giáo thế này còn tốn thêm 10 MP nữa. Lúc này, một dự cảm chẳng lành chợt dâng lên trong lòng Giờ Dỗ Bà, chẳng lẽ tất cả đều do gã này cố tình sắp đặt, cố ý tiêu hao MP của mình? Nhưng không thể nào. Hắn rõ ràng chỉ là một con chó nhà có tang. Thuốc vinh dự đã dùng, chiêu bài tẩy hồi máu liên tục cũng đã xài xong, còn có thể có cách nào phản công nữa chứ? Mình muốn bóp chết hắn thì dễ như trở bàn tay. Sau khi rẽ qua khúc quanh, Giờ Dỗ Bà nhìn thấy Phương Sâm Nham đang nhe răng trợn mắt băng bó vết thương trong một sảnh đá cách đó hơn 20 mét. Hang động đến đây là cùng đường, hắn đã không còn lối thoát, đang dựa vào một cột đá trong hang ổ của con gấu điên mà thở hổn hển. Vết thương trên người hắn quá nhiều, máu tươi chảy ròng ròng như mưa, nên chỉ cần đứng yên một chỗ hơi lâu một chút, mặt đất dưới chân liền hằn lên những vệt máu rõ rệt. Lúc này, nghe thấy tiếng động, Phương Sâm Nham quay đầu lại, nhìn Giờ Dỗ Bà và cười một cách yếu ớt, biết ngay con thú đó không cản được ngươi lâu mà. Ngươi đến rồi hả? Câu nói của Phương Sâm Nham nhẹ nhàng bâng quơ, hoàn toàn không xem Giờ Dỗ Bà là kẻ địch đến lấy mạng mình, ngược lại còn coi hắn như người đến cứu viện. Thấy biểu hiện của Phương Sâm Nham lúc này, Giờ Dỗ Bà không khỏi cảm thấy có gì đó kỳ quái. Vốn dĩ hắn nắm chắc 100 phần thắng trong việc săn giết Phương Sâm Nham, nhưng lúc này lại cảm thấy mất kiểm soát và trột dạ một cách khó hiểu, bất giác đáp lại, "Phải, bây giờ ngươi còn chạy đi đâu được nữa?" Phương Sâm Nham thở dài, huệ và nói, "Bây giờ ta đồng ý với điều kiện ngươi đưa ra lúc nãy được không? Ta cho ngươi chọn 3 món đồ quý giá nhất trên người, đổi lại ngươi tha cho ta một mạng chó này." Nghe Phương Sâm Nham nói vậy, Giờ Dỗ Bà thật sự dở khóc dở cười. Hắn định ra tay ngay lập tức, nhưng đúng lúc này, Phương Sâm Nham lại thật sự bắt đầu hiển thị thuộc tính của mình. Hơn nữa, thuộc tính đầu tiên hắn hiển thị lại chính là năng lực ẩn biến dị cấp 9 virus quân vương. Là một khế ước giả, Giờ Dỗ Bà không thể không bị thu hút bởi những từ khóa như biến dị, ẩn, cấp 9. Điều này cũng giống như việc những tiêu đề chứa các từ khóa giật gân thường có lượt xem cao hơn rất nhiều vậy. Vì thế, hắn không thể không liếc mắt nhìn qua, và chỉ một cái nhìn đã khiến hắn phải kinh ngạc. Chỉ trong một thoáng do dự đó của hắn, Phương Sâm Nham đã nhảy vọt lên cao, vung thanh bảy vết của mình, nhắm thẳng vào đầu Giờ Dỗ Bà mà chém xuống một nhát dữ dội. Đòn này quả thực đã khiến Giờ Dỗ Bà bất ngờ, nhưng hắn lập tức cười lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Hắn liền giơ tay trái hóa thành khiên băng để đỡ đòn, còn trường kích băng ở tay phải thì lăm lăm chờ thời cơ. Thế nhưng, ngay khi sắp va vào tấm khiên đầy gai băng đáng sợ, Phương Sâm Nham lại nghiêng người, dùng vai húc mạnh vào đó. Ít nhất 7-8 mũi gai băng cắm phập vào vai hắn, máu tươi phun xối xả, nhưng Phương Sâm Nham cũng đã thành công húc văng tấm khiên băng. cơ thể hắn xoay một vòng trên không, trường đao quét ngang, gạt phăng cây trường kích băng đang đâm tới. Thanh bảy huyết kết hợp với hormone dã thu tốc độ, dù giờ rồ bạ có là nguyên tố chi khu cũng bị ba nhát chém liên tiếp chúng phải, khiến bề mặt cơ thể kết tinh từ băng tuyết lập tức xuất hiện thêm vài vết nứt sâu hoắm. Hai người lập tức lao vào trận huyết chiến cẩn thận. Hai phút sau, giờ rồ bạ thở hổn hển, nhìn Phương Sâm Nham đầy thương tích như thể gặp ma. Cơ thể nguyên tố chi khu vốn trong suốt như pha lê của hắn lúc này đã chi chít những vết nứt đáng sợ, giống như một món đồ sứ bị va đập mạnh nhưng chưa vỡ tan. Hắn không kìm được mà hét lớn, ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Phương Sâm Nham lúc này trông như thể dây sau sẽ ngã gục mà chết, nhưng lại cứ treo lơ lửng một hơi thở cuối cùng mà không chịu gục ngã. Nghe giờ rồ bạ hỏi, trong mắt hắn bỗng lóe lên một tia giảo hoạt, hắn thở dốc đáp, ngươi đoán xem. Giờ rồ bạ vừa định nói, làn sương mù mờ ảo xung quanh bỗng tan biến. Đó là dấu hiệu cho thấy lồng giam sương mù đã không còn được cung cấp tinh thần lực liên tục và kết thúc. Sắc mặt giờ rồ bạ đại biến, nhưng chưa kịp có hành động gì, bên cạnh hắn đã xuất hiện một con địa khổng lồ. Nó lắc đầu bấy đuôi, bắt đầu phun chất nhờn lên người hắn và phát động tấn công. Mãi đến khi giờ rồ bạ khó khăn lắm mới thoát khỏi nanh đuốt của con địa, hắn mới phát hiện Phương Sâm Nham đã không biết từ lúc nào đảo khách thành chủ, chặn ngay cửa hàng, chặn ngay lối thoát duy nhất. Nhìn Phương Sâm Nham đầy thương tích trước mặt, rồi lại nhìn con địa khổng lồ đáng sợ đang trườn tới từ phía sau, giờ rồ bạ không khỏi hít một hơi thật sâu, nghiến răng nghiến lợi nói, tất cả những chuyện này đều do ngươi sắp đặt, phải không? Phương Sâm Nham không trả lời, chỉ thản nhiên nói, nếu ngươi có đạo cụ quay về không gian trực tiếp thì mời sử dụng. Nếu không có, vậy thì mời soạn di chúc. Giờ rồ bạ gầm lên một tiếng, cả người lại một lần nữa biến đổi kỳ dị. Hắn hóa lại thành hình người, nhưng trên người lại có một lớp hộ giáp chất lỏng màu xanh da trời. Tiếp đó, cả người hắn lao về phía Phương Sâm Nham với một tốc độ cao đến khó tả, hệt như một đoàn tàu cao tốc bị chập bánh. Có thể thấy rõ, khi lao đi với tốc độ cao, lớp hộ giáp chất lỏng trên người hắn bốc cháy. Ngọn lửa đó lập tức hất văng Phương Sâm Nham ra, giúp giờ rồ bạ chạy thoát thành công. Khi hắn kết thúc trạng thái xung kích này, lớp hộ giáp chất lỏng màu xanh da trời trên người cũng đã cháy rụi, nhưng khoảng cách giữa hắn và Phương Sâm Nham đã được kéo giãn ra ít nhất 200m. Chương 41, lại gặp nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim từ xa. Giờ rồ bạ, người đã thành công kéo giãn khoảng cách, nói với Phèn Xèn Nì An một cách rất nghiêm túc, ngươi là một đối thủ đáng sợ, nhưng lần sau gặp lại ta, ngươi sẽ không còn may mắn như hôm nay đâu. Giọng điệu của giờ rồ bạ vô cùng nặng nề, thậm chí còn dành cho Phèn Xèn Nì An một sự tôn trọng chưa từng có. Nói xong, gã hoàn toàn vứt bỏ hình tượng cao thủ lúc trước, xoay người bỏ chạy, chạy dứt khoát gọn gàng, không hề có nửa tia do dự. Lúc này gã biết rất rõ, tốc độ của mình vẫn nhanh hơn đối thủ trước mặt một chút. Bị chơi một bố, không có nghĩa là lần sau không có cơ hội gỡ lại. Trong không gian này, chỉ cần sống sót thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Sự cao ngạo phải được xây dựng trên nền tảng sống sót. Kết cục duy nhất của kẻ chết là dần dần thối rữa trong tiếng reo hò của dòi bọ và rùa nhặng. Thực ra, giờ Dô Ba vốn nghĩ một người tinh danh như Phèn Xèn Nì Ản sẽ không lãng phí công sức vào những việc đã định, sẽ không đuổi theo mình nữa. Nhưng gã không ngờ rằng, gã vừa động, Phèn Xèn Nì Ản lập tức bám đuôi đuổi theo, rượt giết như một con chó điên hung ác. Tuy nhiên, giờ Dô Ba nhanh chóng yên tâm trở lại, vì tốc độ của kẻ địch tuy có tăng lên, nhưng biên độ không nhiều, so với mình cũng chỉ kẻ tám lạng người nửa cân, dù có đuổi đến chân trời góc bể cũng không bắt kịp. Quan trọng hơn, tuy nơi này đã ra khỏi phạm vi kênh liên lạc của đội, nhưng khi cảm thấy tình hình không ổn, giờ Dô Ba đã thả ra một con phù xà ma lực được tạo từ nguyên tố nước để cầu cứu. Trong thời tiết mưa như thế này, phù xà ma lực có thể dễ dàng bơi xa hơn 5 cây số. Vậy thì nếu gã phía sau đuổi thêm 8 phút không, 5 phút thôi, thì mình có thể cùng đồng đội thừa cơ đánh chó rơi xuống nước rồi. Nhưng trên đời này, kế hoạch thường không theo kịp biến hóa. Đột nhiên, giờ Dô Ba không nhịn được mà hắt xì một cái thật to. Chính vì cái hắt xì này, gã đang định nhảy qua một tảng đá liền ngã sấp mặt một cú đau điếng. Hậu quả trực quan là kẻ truy đuổi đã rút ngắn được ít nhất 30 mét khoảng cách. Chưa đầy 20 giây sau, giờ Dô Ba lại cảm thấy toàn thân lạnh buốt một cách kỳ lạ, cái lạnh ấy chuyển ra từ trong thủy xương. Gã bất giác run rẩy vài giây, trong vài giây đó, tốc độ di chuyển tự nhiên giảm mạnh, và hiển nhiên, kẻ truy đuổi phía sau lại rút ngắn thêm 30 mét nữa. Rồi không lâu sau, giờ Dô Ba lại túi gặp người ho sặc sụa. Dưới sự hành hạ của một loạt trạng thái bất thường vô cùng quái dị đối với gã, cuộc đào thoát đầy tự tin của gã chỉ kéo dài được 3 phút 17 giây, rồi bị Phèn Xèn Nì Ản dùng một chiêu nộ hỏa chi giác húc ngã lăn ra đất. Một chức nghiệp hệ pháp thuật đã cạn kiệt hoàn toàn tinh thần lực, dù gã có là kẻ thức tỉnh thì đã sao? Tình huống cụ thể xin tham khảo cảnh tượng thê thảm của pháp sư hết mạ nạ đối đầu với chiến sĩ trong áo hay truyền kỳ là rõ. Phèn Xèn Nì Ản không chút nương tay giơ thanh bảy vết lên chém loạn xạ điên cuồng, khiến tiếng kêu thảm thiết của giờ Dô Ba vang vọng khắp lục địa trung địa. Đúng là gió đổi chiều, những gì giờ Dô Ba vừa làm với Phèn Xèn Nì Ản, giờ đây báo ứng nhãn tiền lên chính người gã. Có điều Phèn Xèn Nì Ản có mấy nghìn điểm sinh mệnh đáng sợ để bảo mòn MP của gã, nhưng giờ Dô Ba làm gì có vốn liếng đó để làm hao mòn sức lực vùng đao của Phèn Xèn Nì Ản. Nhìn Phèn Xèn Nì Ản lại giơ thứ vũ khí trong tay lên, tuy chỉ là phẩm chất xanh đậm nhưng vẫn có thể coi là hung khí. Giờ Dô Ba, người đã la hét đến khản cả giọng, đống thở hổn hển, nghiêm túc nói, người đã chặt đứt một tay một chân của ta, cơ tức trong lòng chắc cũng nguôi đi quá nửa rồi nhỉ? Vậy chúng ta có nên bàn về giao dịch tiếp theo không? Phèn Xèn Nì Ản nghe Giờ Dô Ba nói, đống cười ha ha, thú vị thở. Lâu lắm rồi ta chưa gặp ai thú vị như ngươi. Giao dịch gì? Giờ Dô Ba nhổ ra một bãi máu đặc, cười khổ, đương nhiên là giao dịch mua mạng của ta. Phèn Xèn Nì Ản dí lưỡi dao của thanh bảy vết vào cổ Giờ Dô Ba, để gã cảm nhận được cái lạnh thấu xương từ lưỡi dao. Sao ta lại thấy đây giống một kế hoán binh nhỉ? Giờ Dô Ba lập tức hợp tác, ngươi có thể đánh ta vào trạng thái hấp hối, rồi mang ta đi, đến nơi ngươi cho là an toàn chúng ta sẽ bàn tiếp. Phèn Sen Ni An cười khinh bỉ, ngươi dở trò tâm kế với ta à? Năng lực đội của các ngươi ta biết, có thể dịch chuyển người rơi vào trạng thái hấp hối đi. Ngươi nghĩ ta sẽ mắc bẫy sao? Nhưng loại người như ngươi quả thực ta rất ít gặp, nên ta quyết định cho ngươi 60 giây, nhớ kỹ, đây không phải là thời gian để ngươi thuyết phục ta, mà bao gồm cả thời gian giao dịch. Hết giờ ta sẽ ra tay giết người, tuyệt đối không chút do dự. Giờ Dô Ba thầm kêu khổ trong lòng, biết rằng người trước mặt thuộc loại gan lớn nhưng cẩn thận, lại cực kỳ tự tin. Gặp loại người này tuyệt đối không được dở trò khước mặt, cứ thành thật lật bài là tốt nhất. Phèn Sen Nhi nói thêm một câu, ta giết người, ít nhất cũng được 6 điểm công văn hoặc điểm thuộc tính tự do, còn có thể rút ngẫu nhiên một món trang bị. Quan trọng hơn, gã ngươi cũng đã dồn ta vào đường cùng, bao nhiêu tẩy của ta ngươi cũng biết cả rồi. Nếu tha cho ngươi, ta còn phải chịu rủi ro thông tin của mình bị tiết lộ. Cho nên, nếu ngươi muốn hoàn thành giao dịch mà không có giá trị gấp mấy lần thì ta chắc chắn không đồng ý đâu. Giờ Dô Ba nghiến răng nói, một nhiệm vụ có độ khó e, nhưng được không gian đánh giá là nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim. Dùng cái này mua mạng của ta đủ chưa? Nói rồi giờ Dô Ba xuề lòng bàn tay ra, trong lòng bàn tay gã, một chiếc đai ốc bình thường không thể bình thường hơn được thiết lập ở trạng thái trưng bày, có thể thấy rõ ràng phần mô tả của chiếc đai ốc. Vật phẩm này là khởi đầu của một nhiệm vụ vô cùng vĩ đại. Sau khi sử dụng nó, bạn sẽ nhận được một nhiệm vụ có độ khó e, nhưng được không gian đánh giá là nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim. Bạn còn do dự gì nữa? Hơn nữa, chiếc đai ốc này không biết vì sao, vừa nhìn đã cho người ta một cảm giác phi phàm. Phèn Sen Nhi An thấy vậy liền nói, ngươi còn 33 giây, thứ này sao ngươi không tự dùng? Giờ Dô Ba cười nói, bởi vì lúc đó ta nhận được chiếc đai ốc này trong một cơ duyên xào hợp, bên cạnh nó còn có một sợi dây điện, cũng là vật phẩm kích hoạt nhiệm vụ tương tự. Cho nên lý do ta không dùng nó rất đơn giản, vì ta đã hoàn thành nhiệm vụ này rồi. Phèn Sen Nhi An lúc này cũng khá khâm phục gã Giờ Dô Ba này, tố chất tâm lý và năng lực mà gã thể hiện ra lúc này, không hổ là thành viên cốt cán của một đội ngũ hùng mạnh có thể mưu đồ quét sạch các anh hùng. Nhưng Phèn Sen Nhi An vẫn lạnh lùng nói tiếp, vẫn chưa đủ, thứ này nhiều nhất chỉ có thể bù đắp tổn thất do thông tin của ta bị tiết lộ, phần thưởng khi giết người phải tính riêng. Giờ Dô Ba rất dứt khoát lấy ra 5 viên đá trông rất kỳ lạ. Bề ngoài của những viên đá này ở trạng thái bán trong suốt, nhưng có thể thấy bên trong quần quần khí tức như dung nham, thông tin hiển thị là kỳ vật chưa biết, đá nước mắt viêm ma vốn là sinh vật máu lạnh vô cảm, tuyệt đối không rơi lệ vì chuyện bi thương, nhưng kỳ lạ là không biết đã xảy ra chuyện gì, đây thực sự là những giọt nước mắt của viêm ma được bao bọc trong đá. Đánh giá, các nhà nghiên cứu của không gian rất hứng thú với thứ này, mỗi viên đá nước mắt viêm ma có thể đổi cho bạn ít nhất 3 điểm công văn. Phèn Sen Nhi An suy nghĩ một lát rồi lại nói, chia sẻ nhiệm vụ của ngươi cho ta xem. Giờ Dô Ba vô cùng phối hợp. Phèn Sen Nhi An thấy nhiệm vụ chính của Giờ Dô Ba là yêu cầu gây trọng thương hoặc giết chết một thành viên cốt cán của liên minh trung địa, thời hạn hoàn thành chỉ còn 7 giờ. Nhiệm vụ phụ tuyến nhận được lại là ngăn cản đua eo dọn đến vùng đất bất tử, thời hạn cũng chỉ còn 6 giờ. Rõ ràng bọn họ không thể ở lại thế giới này lâu hơn nữa, vì vậy Phèn Sen Nhi An nghĩ rồi nói, thành giao. Tiếp theo là hai bên giao dịch. Sau đó Giờ Dô Ba đương nhiên phải dùng khế ước để ràng buộc Phèn Sen Nhi An, tránh cho hắn lấy được đồ rồi lập tức lật mặt giết người. Nhưng sau khi giao dịch của hai người hoàn thành, người phải chạy trối chết như thỏ lại biến thành Phèn Sen Nhi An. Giờ Dô Ba nhìn bóng lưng cùng của Phèn Sen Nhi An, đông cười ha hả, nhưng cười một hồi lại thành cười khổ. Chịu thiệt lớn như vậy, đây là lần đầu tiên Giờ Dô Ba gặp phải kể từ khi vào không gian. Phèn Sen Nhi An lúc này cũng không dám nán lại lâu, không phải vì sợ truy binh, mà vì bây giờ vụ ca muội tử sống chết chưa rõ, hắn hoàn toàn không biết gì về tình hình bên đó, nên phải lập tức nắm bắt thông tin liên quan ngay lập tức để tiện đối phó. Trong quá trình Phèn Sen Nhi An đến điểm hẹn, hắn cũng liên tục sử dụng các loại thuốc, một Phèn Sen Nhi An tàn phế chạy đến đó cũng vô dụng, nên không chạy hết tốc lực. Trên đường đi, Phèn Sen Nhi An liên tục suy nghĩ về mấy vấn đề sau khi mình đột phá cực hạn, lúc này có thời gian rảnh rỗi, liền tra cứu từng cái một. Nghi vấn đầu tiên của Phèn Sen Nhi An là về vấn đề đột phá cực hạn 50 điểm thuộc tính gốc. Dù thế nào đi nữa, mình cũng không thể là người đầu tiên được. Sau khi tra cứu mới phát hiện, hóa ra mình nhận được là phần thưởng hoàn mỹ. Nói chính xác, Phèn Sen Nhi An là khế ước giả bậc 1 đầu tiên đột phá 50 điểm thể lực gốc, nên phần thưởng nhận được mới kinh người như vậy. Nếu trở thành thực liệp giả rồi mới đột phá cực hạn thuộc tính gốc, thì phần thưởng vẫn sẽ có, nhưng chỉ là hàng đại trà mà thôi. Thứ hai, ý định ban đầu của Phèn Sen Nhi An là muốn đồng thời đột phá cả hai cực hạn sức mạnh và thể lực, nhưng lúc đó thời gian cấp bách, hơn nữa Phèn Sen Nhi An vừa đột phá 50 điểm thể lực, lập tức nhận được thông báo, hoàn toàn không cho hắn cơ hội để sức mạnh đột phá cực hạn. Tra cứu xong mới biết, muốn trở thành người có sở trường song thuộc tính, thực liệp giả dự bị là không thể. Chỉ trước khi hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp đột phá cực hạn chính thức, hệ thống mới hỏi bạn có muốn tiến hành đột phá thực liệp giả song thuộc tính hay không, đương nhiên độ khó sẽ tăng lên gấp bội. Chương 42, kẻ thù kinh hoàng chương 42, kẻ địch kinh hoàng mưa bay lất phất, núi non xanh thẫm như mực tàu. Địa thế nơi đây khá giống với khu vực dãy Án Tở, mang lại cảm giác một ngọn núi có 4 mùa, 10 dặm khác một trời. Dưới núi là mùa hạ, chân núi là mùa xuân, sườn núi là mùa thu, đỉnh núi là mùa đông. Dưới chân dãy núi sương mù, cỏ xanh như nệm, chim hót hoa thơm, suối trong róc rách. Vô số loài hoa đua nhau khoe sắc, hoa diên bĩ, hoa nên xuân, những chùm hoa vàng nhỏ của cây phong lệ đằng, từng cụm màu đỏ thẫm của hoa thạc cảnh. Không khí thoang thoảng hương hoa, hít một hơi thật sâu, tinh thần dường như cũng được rửa, sảng khoái vô cùng. Bỏ qua những loài thực vật đặc hữu của thế giới chúa tể của những chiếc nhẫn, ngay cả độ cong của sườn núi cũng tròn trịa, dịu dàng, tựa như đường cong đầy đặn mềm mại trước ngực người con gái, chỉ lướt mắt qua cũng thấy dễ chịu, vui mắt. Thế nhưng, những cái xác đột ngột xuất hiện trên sườn cỏ đã phá vỡ cảnh đẹp này, chúng lạc long đến mức như thể có kẻ tiểu bậy lên một bức danh họa, làm hỏng hết cả phong cảnh. Đặc biệt là tất cả những thi thể này đều nhe răng trợn mắt, co quắp đến đáng sợ, thậm chí lộ cả nhợ răng, da rẻ toàn thân trắng bệnh. Cổ họng của họ đều có một lỗ thủng lớn máu thịt lẫn lộn, dường như hung thủ không chỉ hút máu mà còn gặm cả thịt, trông rõ ràng là vết răng sâu hoắm, càng khiến người ta kinh hãi đến tột cùng. Không một ngoại lệ, tất cả những thi thể này đều là, dù vẻ ngoài kinh hoàng của họ không thể nào liên quan đến hai chữ tuấn mỹ, tao nhã, nhưng đôi hai nhọn đặc trưng đã hoàn toàn tố cáo thân phận của họ. Phương Sâm Nham kiểm tra lại thi thể trước mặt, lòng càng thêm nặng trĩu. Dù cả thi thể đã co rút lại chỉ còn khoảng 1 mét, nhưng anh vẫn nhận ra đó chính là trưởng lão Đị Sĩ Dâu Dễ, người vừa mới nói cười vui vẻ với mình, vừa hiển từ lại không mất đi vẻ uy nghiêm. Ngoài ra, trong số các thi thể còn lại, đại sư Ẻn Nổ Dũ Tô cũng nằm trong đó. Tính ra, những thuộc hạ thân tín của vụ ca muội tử đi cùng mình gần như đã chết sạch. Quan trọng hơn, đường lui mà Phương Sâm Nham sắp xếp trước đó không phải ở hướng này. Ngay cả anh cũng phải dựa vào những ám hiệu đã hẹn trước mới tìm được đúng đường, điều đó đủ để chứng minh rằng nhóm người này hoàn toàn bị ép phải chạy về hướng này, thậm chí không có cơ hội quay đầu bỏ chạy. Xung quanh những thi thể hoàn toàn không có dấu vết giao chiến, điều này chỉ có thể chứng minh một điều, kẻ địch mạnh đến một mức độ nhất định, sở hữu ưu thế áp đảo kinh hoàng. Trước mặt gã, các thậm chí còn không có cơ hội chống cự hay phản kháng. Sở dĩ các thi thể xuất hiện rải rác là vì họ biết mình không địch lại nổi, nhưng vì lòng trung thành với vụ ca mà ở lại liều mạng với kẻ thù để kéo dài thời gian. Xét theo cách chết của họ, lẽ nào đã gặp phải ma cà rồng? Nhưng trong thế giới chúa tể của những chiếc nhẫn từ đầu đến cuối đâu có xuất hiện sinh vật này. Phương Sâm Nham vừa vội vã đuổi theo, vừa suy nghĩ nhanh trong đầu. Cũng không loại trừ khả năng đặc biệt hút máu thịt của kỵ sĩ nhẫn ma. Vậy thì đã ngầm gặp nguy rồi, nhưng theo lý mà nói, thủ lĩnh của kỵ sĩ nhẫn ma là vua phù thủy A Ngơ mà không đến, thực lực của ba người gã lạ gì ẻn, gỡ lọ phải đèo và lệ gỗ lạt đều có thể chiếm thế thượng phong khi một chọi một với kỵ sĩ nhẫn ma, huống hồ còn có một hẻo giòn sâu không lường được. Đến đẳng cấp của họ, đánh bại đối thủ không khó, nhưng muốn giết chết thì phải có thực lực nghiền ép. Nói cách khác, muốn vây chết bốn người họ, tám kỵ sĩ nhẫn ma lớn phải cùng ra tay. Kỵ sĩ nhẫn ma sao có thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, phân người ra truy sát vụ ca chứ? Ngay lúc Phương Sâm Nham đang suy nghĩ miên man, anh đột nhiên phát hiện kênh đoàn đội đã được kết nối, điều này cho thấy đá ngầm đã vào trong phạm vi khoảng 1 cây số của mình. Phương Sâm Nham lập tức hét lên, "Đá ngầm, cậu ở đâu?" Đá ngầm lập tức đáp lại bằng giọng khàn đặc, hồn hề nói, "Đừng tới đây, cậu mau đi đi, đừng đến nộp mạng vô ích, kẻ địch chúng tôi đang đối mặt kinh khủng đến mức không thể tưởng tượng nổi." Phương Sâm Nham chấn động trong lòng, tôi đã là thợ săn dự bị rồi, lẽ nào còn không thể đến? Đá ngầm ho sặc sụa, cười khổ nói, "Đó là vì cậu không biết kẻ địch là ai, một kẻ mà cậu không bao giờ ngờ tới." Phương Sâm Nham nghiêm túc hỏi, hắn là ai? Đã ngầm thở dốc đáp, hắn chính là Hẻo Giòn. Phương Sâm Nham kinh ngạc nói, sao có thể như vậy? Hẻo Giòn? Hắn truy sát các cậu làm gì? Còn nữa, trên đường đi tôi thấy rất nhiều xác khô, đều là người của chúng ta, lẽ nào là do Hẻo Giòn làm? Đã ngầm hít lấy hít để, tiếng thở dốc của cậu ta nghe như thể mỗi hơi thở đều là hơi thở cuối cùng trong đời. Đúng vậy, chính là hắn. Hẻo Giòn trước mặt chúng tôi bây giờ không còn là vua của rẽ nèo nữa, mà là một con dã thú kinh hoàng tọa độ, địa điểm. Phương Sâm Nham lạnh lùng nói. Đá ngầm cũng nghe ra sự kiên quyết trong lời nói của anh, bèn cho biết địa chỉ. Hóa ra họ đang ở không xa Phương Sâm Nham, ngay trong khu rừng rậm trên ngọn núi bên phải. Phương Sâm Nham vội vã chạy tới. Nhưng ngay khi sắp đến nơi, toàn thân anh chấn động mạnh, bề mặt cơ thể lóe lên những điểm sáng vàng, đó chính là dấu hiệu liên kết sinh mệnh đã được kích hoạt. Điều này có nghĩa là đá ngầm đã bị đánh vào trạng thái hấp hối. Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham càng điên cuồng lao tới, sải bước xuyên qua khu rừng thưa. Anh chạy thêm 100-200 mét nữa thì ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Rồi nhìn thấy bóng lưng cao lớn của Hẻo Giòn đang từng bước tiến về phía vụ ca muội tử ở cách đó không xa, dáng đi của Hẻo Giòn trông rất kỳ quái, dường như các khớp xương đều có chút cứng đờ. Còn vụ ca muội tử không biết vì sao lại trông hoàn toàn yếu đuối, bất lực dựa vào gốc cây lớn bên cạnh, nhưng đầu nàng vẫn ngẩng cao đầy kiêu hãnh, ngay cả lúc này vẫn toát lên vẻ quật cường không bao giờ khuất phục. Đá ngầm thì được bảo vệ trong ánh sáng vàng của liên kết sinh mệnh, dáng vẻ trông thảm hại hết mức có thể. Và đúng lúc này, Phương Sâm Nham đã tung ra toàn bộ năng lực virus quân vương. Các có cảm ứng rất đặc biệt với năng lực mạnh mẽ này. Lập tức, Vũ Ca cùng hai con sống sót đồng thời ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Nhưng Hẻo Giòn lại như không hề có cảm giác gì. Phương Sâm Nham thấy vậy, trong lòng chợt động, đã đoán ra được đại khái ngọn ngành sự việc. Anh đã áp sát sau lưng Hẻo Giòn trong khoảng cách hơn 20 mét, liền rút khẩu dã tâm ra, trực tiếp kích hoạt khúc ca rượu run rồi bóc cỏ. Đoằng, một tiếng nổ lớn, giữa làn khói xanh lượn lờ, viên đạn chí mạng đã bắn trúng Hẻo Giòn khiến hắn loạng choạng lao về phía trước. Xem ra hiệu ứng choáng váng có tác dụng với hắn. Lúc này Phương Sâm Nham đã chạy đến bên cạnh đá ngầm, băng cho cậu ta một cuộn băng gạc hồi phục liên tục trị giá 3000 điểm thông dụng. Thứ này có thể hồi phục 1000 điểm sinh mệnh trong 1 phút, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là không bị tấn công làm gián đoạn. Lúc này Hẻo Giòn đột ngột quay lại, hai mắt bắn ra tia nhìn hung ác tột độ, đột nhiên gầm lên một tràng tiếng rít chói tai về phía Phương Sâm Nham. Phương Sâm Nham nhìn bộ dạng của Hẻo Giòn lúc này, trong lòng cũng không khỏi run lên. Hẻo Giòn trước kia cao lớn và bỡ, khí phách hiên ngang, tự nhiên có một phong thái uy nghiêm lẫm liệt. Ngay cả lúc trước bệnh nặng thập tử nhất sinh, vẫn không mất đi khí chất kiêu hùng sâu xa, âm trầm. Nhưng Hẻo Giòn bây giờ chỉ cho người ta một cảm giác duy nhất, hung ác. Một sự hung ác tham lam và đói khát như dã thú. Làn da của hắn lúc này có màu trắng bệnh pha lẫn tím nhạt kỳ dị, trên da còn có nhiều đốm nhỏ bằng ngón tay, ban đầu trông như đồi mồi, nhưng nhìn kỹ lại thì là những vết tụ màu lớn. Thay đổi rõ rệt nhất là đôi tai của hắn. đôi thai nhọn của huyết thống đã biến mất, thay vào đó là đôi thai tròn đang với giữa. Khoe miệng, lỗ mũi, mắt và các ngũ quan khác trên mặt bắt đầu bị ăn mòn nghiêm trọng. Hàm răng nhọn hoắt trắng đến chói mắt và đáng sợ, hai vệt máu khô nhàn nhạt chảy dài từ khoe miệng xuống. Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu, lồng ngực anh lại phát ra ánh sáng. Sau trận chiến ác liệt với Dở Dô Ba, trạng thái thức tỉnh của Phương Sâm Nham vẫn còn thời gian duy trì tới 3 tiếng đồng hồ. Lúc này, sau khi chạy một mạch tới đây, anh cũng đã hồi phục đến trạng thái tốt nhất. Đột nhiên, Phương Sâm Nham cảm thấy hoa mắt, eo giòn đã áp sát trước mặt anh, móng tay trên tay phải sắc nhọn vô cùng, bén như bút thú, còn mang theo một luồng hắc quang nồng đậm, hung hăng cào về phía Phương Sâm Nham. Thế nhưng Phương Sâm Nham lúc này lại không chút do dự, không né không tránh, thử một tiếng chịu đòn của eo giòn, rồi lập tức vung đao phản kích, chém mạnh vào vai hắn. Một nhát chém này, Phương Sâm Nham chỉ cảm thấy lưỡi đao không phải chém vào da thịt, mà như chém vào một tấm da dày, phát ra tiếng rắc trầm đủ. Còn một đuốt này của eo giòn gây ra cho Phương Sâm Nham hơn 140 điểm sát thương. Nếu là trước đây, một đòn này ít nhất cũng đã lấy đi 1/10 sinh mệnh của anh. Chỉ cần 7-8 đòn tương tự là đủ để đẩy Phương Sâm Nham vào bờ vực cực kỳ nguy hiểm. Chẳng trách trước đó Đá Ngầm không muốn Phương Sâm Nham đến nộp mạng, vì Đá Ngầm cũng biết rõ, nhiệm vụ dụ địch trước đó của Phương Sâm Nham chắc chắn không hề nhẹ nhàng, hẳn là đã dùng hết át chủ bài, cả thuốc vinh dự và năng lực đoàn đội đều đã sử dụng, chạy đến đây cũng chỉ là nọ mạnh hết đà. Mà đối với Phương Sâm Nham trước kia, bất kỳ kẻ địch nào gây ra sát thương thực tế trên 100 điểm đều rất có uy hiếp và tính sát thương cao. Chương 43, chất tướng của sự chia tách. Gẻ Lọn nhìn vết máu còn sót lại trên tay phải, ánh mắt lộ vẻ tham lam và phấn khích. Hắn gầm lên một tiếng rồi đưa tay vào miệng, mút lấy mút để. Nhưng ngay giây tiếp theo, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, thậm chí bắt đầu nôn mửa. Thứ hắn nôn ra toàn là một chất lỏng màu như nước tương, vừa rơi xuống đất đã phát ra tiếng xèo xèo, ăn mòn cả một vùng rộng lớn. Trong máu của Phèn Xèn Nhỉ Ản có chứa một lượng lớn virus A, tuy năng lực của virus chúa tể chưa đủ cao để lây nhiễm cho kẻ địch, nhưng nếu kẻ địch uống phải thì chắc chắn cũng khó tránh khỏi viêm loét hay thủng dạ dày. Nhân lúc đó, Phèn Xèn Nhỉ Ản đã nhanh chóng di chuyển, chắn trước mặt cô bé Buka. Vì đá tảng đang trong quá trình hồi phục, nên việc kéo dài thời gian lúc này có lợi hơn nhiều. Phèn Xèn Nhỉ Ản không vội tấn công. Lúc này, Buka ngây ngẩn nhìn bóng lưng cường tráng của Phèn Xèn Nhỉ Ản, đôi mắt lại một lần nữa ngấn lệ long lanh. Em biết mà, anh nhất định sẽ đến. Người bảo vệ của em, bất kể lúc nào, chỉ cần em gặp nguy hiểm, anh đều sẽ lập tức xuất hiện trước mắt em. Đúng lúc này, E Lòn sau khi nôn xong lại gầm lên một tiếng quái dị, giang rộng hai tay như ác quỷ từ địa ngục lao thẳng về phía Phèn Xèn Nhỉ Ản. Thấy E Lòn hoàn toàn từ bỏ lĩnh vực pháp thuật sở trường của mình để lao vào cận chiến, Phèn Xèn Nhỉ Ản cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Một gã mất hết lý trí, chỉ biết chiến đấu bằng thú tính như thế này, tại sao Đá Tảng lại hoàn toàn mất hết niềm tin chiến đấu, còn bảo mình đừng tới cơ chứ? Thành thật mà nói, lối đánh của E Lòn lúc này không gây ra mối đe dọa lớn cho Phèn Xèn Nhỉ Ản. Cách tấn công của hắn cũng chẳng có bài bản gì. Với kinh nghiệm chiến đấu phong phú của Phèn Xèn Nhỉ Ản, việc dùng vũ khí để chống đỡ cũng không quá khó khăn. Với lượng máu kinh khủng hơn 3.000 điểm hiện tại, có lẽ E Lòn cũng đừng hòng hạ gục được anh trong thời gian ngắn. Hơn nữa, dưới sự cố ý kéo dài thời gian của Phèn Xèn Nhỉ Ản, Đá Tảng nhanh chóng thoát khỏi trạng thái hấp hối. Sau khi Phèn Xèn Nhỉ Ản ra hiệu mình vẫn cầm cự được, anh ta bắt đầu từ từ ăn uống để hồi phục sinh lực. Đá Tảng hít một hơi thật sâu, thở dài nói: "Đại ca, cậu không nên đến đây." Phèn Xèn Nhỉ Ản nhướng mày: "Tại sao? Gã này cũng thường thôi mà. Tôi thấy kể cả khi tôi chưa trở thành thợ săn không gian dự bị, hai chúng ta hợp sức hạ gục hắn cũng không khó." Cơ mặt Đá Tảng co giật, bi phân nói: "Ban đầu tôi cũng nghĩ vậy, nhưng khi sinh lực của E Lòn giảm xuống một mức độ nhất định, E Lòn thật sự đáng sợ mới giáng lâm." Một pháp sư gặp còn sống sót run rẩy nói: "Đúng vậy, để sống sót, tên E Lòn tà ác đó hẳn đã sử dụng phân liệt thuật lên chính mình." "Phân liệt thuật? Đó là gì?" Phèn Xèn Nhỉ Ản nghe họ nói vậy, liền bắt đầu tập trung né tránh và đỡ đòn chứ không phản công, đồng thời tò mò hỏi. Vị pháp sư gặp đột nhiên tức giận nói: "Ngài biết đấy, E Lòn là một tên con lai tạp chủng. Sau khi nhận ra không còn hy vọng đến được vùng đất bất tử, hắn đã dùng phân liệt thuật để cưỡng ép tách huyết thống ngập và huyết thống loài người trong cơ thể mình ra làm hai phần. E Lòn mang huyết thống ngập đã kế thừa vết thương kinh hoàng mà Vu Vương A Ngờ Mạ ban cho, cùng với sức mạnh pháp thuật mà hắn đã tu luyện hàng ngàn năm, rồi liều lĩnh tự bạo vào thời khắc nguy cấp. Uy lực đó kinh khủng vô cùng, đã làm trọng thương ba giới linh và khiến năm tín đồ của các vị thần tối cao thiệt mạng." Nghe đến đây, Phèn Xèn Nhỉ Ản mừng thầm trong lòng. Đội sở tộc khổng bốn đã bị mình tiêu diệt vài người, giờ lại bị E Lòn chơi một chiêu đồng quy vu tận, chắc chắn đã tổn thất nặng nề. Tính đến thời gian quay về của họ, chắc chắn sẽ không còn rảnh rỗi để tìm mình gây sự nữa. Anh thuận tay đỡ một cú cào của E Lòn đang trong cơn thu tính, rồi nói: "Ừm, rồi sao nữa?" "Nói cách khác, kẻ trước mặt chúng ta là E Lòn thuần huyết loài người." Pháp sư đáp: "Đúng vậy, nhưng E Lòn này lại đang ở trong một trạng thái vô cùng dị dạng. Bởi vì hắn vốn là một kẻ mang dòng máu tạp chủng, cơ thể tự nhiên sẽ quen với việc duy trì sự cân bằng giữa huyết thống ngập và loài người. Khi huyết thống ngập biến mất, cơ thể bán độc của hắn căn bản không thể trở thành một con người thuần túy được nữa, hoàn toàn chỉ dựa vào thần thuật mạnh mẽ là phân liệt thuật để tồn tại tạm thời, chứ đừng nói đến việc sống lâu dài. Vì vậy, hắn hiện tại thực chất đang ở trong một trạng thái điên cuồng và kỳ quái. Nếu E Lòn muốn tiếp tục sống, hắn phải tái tạo và tiêm lại một nửa huyết thống ngập vào cơ thể mình." Nghe đến đây, Phèn Xèn Nhỉ Ản đã lờ mờ hiểu ra sự thật. Trong lúc không thể né tránh, anh chém một nhát dao thật mạnh vào ngực E Lòn, rồi nói: "Cho nên, gã này đã truy đuổi các người, ăn tươi nuốt sống các người." "Đúng vậy." Vị pháp sư lộ vẻ đau đớn và điên cuồng, mục tiêu cuối cùng của hắn là tiểu thư Buka. Chỉ có chiếm được tinh hoa huyết nục của một bình minh, huyết thống ngập được tái tạo mới có thể cân bằng với huyết thống loài người của hắn. chỉ là trước khi nuốt chửng hết chúng tôi, hắn sẽ không động đến tiểu thư Vu Ca. Bởi vì việc nuốt chửng và tái tạo tinh hoa huyết nục của tiểu thư Vu Ca tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng, hắn phải hấp thụ càng nhiều tinh hoa huyết nục của các tộc khác để làm nền tảng trước, tỷ lệ thành công mới càng cao. Hiểu rồi. Phèn Sen Nhi Ản đá văng ẹ lòn đang lao tới, rồi lại đặt ra một câu hỏi, nhưng mà, tên phế vật này trông không mạnh lắm, tại sao các người lại tổn thất thảm trọng như vậy? Lúc này đá tảng trả lời, bởi vì lúc này trong cơ thể ẹ lòn hoàn toàn mất cân bằng, huyết thống loài người chiếm ưu thế tuyệt đối, nên linh hồn của hắn phải phối hợp với phân liệt thuật, toàn lực áp chế để duy trì sự cân bằng trong cơ thể bản động, tránh cho năng lượng bên trong mất kiểm soát dẫn đến sụp đổ. Vì vậy, lúc này ẹ lòn chỉ đang chiến đấu bằng bản năng của cơ thể, trong tư duy đơn giản của nó xem tất cả chúng ta là con mồi. Nhưng khi sinh lực của hắn giảm xuống, cũng có nghĩa là huyết thống loài người bị suy yếu. Khoảng chừng khi sinh lực giảm xuống 50, phân liệt thuật sẽ không cần sự trợ giúp của ý chí linh hồn ẹ lòn mà vẫn có thể tự mình áp chế cơ thể, tránh cho nó hoàn toàn sụp đổ. Khi đó, một ẹ lòn với đầu óc tỉnh táo, kế thừa toàn bộ kinh nghiệm chiến đấu trước đây, sẽ cho cậu biết thế nào là ác ngộng. Hắn sẽ buộc phát sức mạnh kinh hoàng và kỹ năng chiến đấu đáng sợ, với một thế không thể cản phá nhanh chóng kéo đi một hút tinh hoa huyết đục của người đó rồi quay lại trong vòng vài phút. Quan trọng hơn là, lúc chúng tôi mới gặp ẹ lòn, hắn phải đợi đến khi sinh lực giảm xuống 30 mới giành lại quyền kiểm soát cơ thể. Nhưng cùng với số lượng bị hắn săn giết ngày càng nhiều, bây giờ có lẽ chỉ cần sinh lực giảm xuống 55, linh hồn hắn đã có thể giành lại quyền kiểm soát rồi. Tại sao chúng ta không thử cựa với ẹ lòn trong trạng thái này? Phèn Sen Mi án hỏi. Đá tảng cười khổ. Thứ nhất, chúng ta không cầm cự nổi. Ẹ lòn trong trạng thái thú tính này chỉ công công thủ, sát thương rất cao, hai chúng ta cộng lại cầm cự được bao lâu? Nửa tiếng là cùng. Mà thời gian duy trì của phân liệt thuật là 24 giờ. Thứ hai, tình trạng cơ thể của ẹ lòn lúc này vốn đã rất tệ, cho dù chúng ta không đánh hắn, sinh lực của hắn cũng sẽ tự động giảm xuống. Hiểu rồi. Phèn Sen Mi án gật đầu. Phong ấn của Vu Ca không phải đã được giải trừ rồi sao? Vậy tại sao cô ấy không ra tay? Pháp sư gặp buồn bã nói, bởi vì ẹ lòn rõ ràng đã có mưu tính từ lâu. Hắn đã dùng ma pháp đánh dấu lên người tiểu thư Vu Ca. Quan trọng hơn, lần này ẹ lòn đã sử dụng sức mạnh của nhẫn bí lý ạ, trực tiếp phong ấn tiểu thư Vu Ca, còn mạnh hơn cả phong ấn kép trước đó gấp trăm lần. Phèn Sen Mi án hừ một tiếng. Vì quay đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay của Vu Ca, anh đã bị phân tâm và dính một đòn hiểm, đầu bị ẹ lòn đánh trọng thương. Dù đã có nhiều thuộc tính giảm sát thương chí mạng, anh vẫn bị đánh ra chí mạng, máu lập tức chảy đầy mặt. Vu Ca hét lên một tiếng kinh hãi, nước mắt lưng tròng. Phèn Sen Mi án vẫn nghiến răng hỏi, chẳng lẽ không có cách nào giải trừ phong ấn sao? Một pháp sư gặp khác nước nở nói, người yêu của tôi, Sei Azenser Trạng Tơ, đã thử. Anh ấy là thuật sĩ giải trừ phong ấn giỏi nhất của giải Endel, tức là đã thất bại. Mặc dù nhẫn bí lì ạ vì liên tục chữa trị cho ẹ lòn mà năng lượng gần như cạn kiệt, nhưng sức mạnh phản phệ bộc phát ra vẫn vô cùng kinh hoàng. Anh ấy vừa mới tháo được nhẫn bí lì ạ đến đốt ngón tay thứ hai của tiểu thư Vu Ca thì đã bị đông cứng thành tượng băng ngay lập tức. Phèn Sen Mi án đột nhiên meo mắt lại, vậy có nghĩa là chỉ cần tháo chiếc nhẫn chết tiệt này ra khỏi ngón tay của Vu Ca là được. Vị pháp sư gặp kia lau nước mắt, ừm, về lý thuyết là vậy, nhưng nếu cố gắng dùng vũ lực, thì ngay lúc tiếp xúc với chiếc nhẫn và dùng sức, người đó sẽ bị nhẫn vì lì ạ đông cứng ngay. Phèn Sen Mi án hít một hơi thật sâu, nhìn hai vị pháp sư gặp còn lại với ánh mắt áy náy, rồi né cú vồ của Elon, đâm một dao vào bụng hắn, và xoáy mạnh một vòng. Elon phát ra một tiếng gầm gừ đau đớn. Hắn định phản công, nhưng lại bất ngờ hắt xì một cái. Phèn Sen Mi án lập tức lao lên một bước, cúi đầu dùng trán húc thẳng vào sống mũi hắn, tiếp theo là lên gối, rồi tung cước. Sau khi cứng rắn chịu một đòn phản công của Elon, anh lại vung trường đao lên, dưới tác dụng của hormone manh thú, liên tiếp ba nhát chém thẳng vào cổ Elon, tiếng lưỡi đao chém vào xương thịt nghe đến giận người. Quần áo trên người Elon lập tức bị máu tươi thấm đẫm. Hắn hét lên một tiếng thảm thiết, lăn ra xa để trốn thoát. Sau khi an toàn, hắn lại ngây người tại chỗ nửa giây, rồi từ từ đưa tay lên ôm cổ, ngẩng đầu lên. Vào khoảnh khắc này, cảm giác điên cuồng, đói khát và tàn bạo bao trùm lấy Elon bỗng dưng biến mất. Thay vào đó, trong mắt hắn là sự lạnh lùng, sắt đá và một vẻ thấu suốt như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay. Chương 44, Bá Vương ngạnh thượng cung. Ô các tộc nhân của ta, lần này các ngươi thật sự làm ta đau đấy, suýt chút nữa là chặt bay đầu ta rồi. Eo giòn lấy ra một chiếc khăn tay, chậm rãi lau vết máu trên cổ, rồi nói với vẻ tao nhã từ tốn, "Hừm, hình như còn có thêm một tín đồ của Chí Tôn Thần nữa nhỉ? Chí Tôn Thần thật vĩ đại, nhưng tại sao lại để mắt đến một kẻ như con kiến thế này? Thôi được, ta không phải là người thích lãng phí thời gian. Để đền đáp công ta đã bảo vệ các ngươi ở Thế Mèo nhiều năm như vậy, xin hãy dâng hiến máu thịt của ngươi cho ta như một sự bồi thường đi." Eo giòn vừa dứt lời, lập tức lao thẳng về phía một ập mạ đứng cạnh Vu Ca. Vị ập mạ này dường như đã có giác ngộ từ trước, hét lên một tiếng chói tai, toàn thân bốc cháy, rõ ràng đang vận sức cho một pháp thuật diện rộng vòng lửa rực cháy. Cùng lúc đó, Phương Sâm Nham cũng lao tới rút sức, tiện tay ném một lọ thuốc nguyền rủa xuống đất. Đây là một vũ khí lợi hại gây choáng diện rộng trong 1.5 giây, và Eo giòn lúc này dường như cũng không miễn nhiễm với hiệu ứng choáng. Chỉ là, dù đã được Tiểu Thạch và những người khác nhắc nhở, trong lòng đã chuẩn bị sẵn, đánh giá rất cao thực lực của Eo giòn sau khi hắn làm chủ được cơ thể mình, nhưng Vương Sâm Nham vẫn nhận ra rằng mình đã đánh giá thấp Eo giòn rồi. Nói không khách sáo, Eo giòn chiến đấu theo bản năng và Eo giòn có ý thức chiến đấu của riêng mình, hoàn toàn là một trời một vực. Rõ ràng Eo giòn đã lao đi, hai chân rời khỏi mặt đất, nhưng sau khi dụ được Phương Sâm Nham và vị ập mạ kia ra tay, hắn đột nhiên cười lạnh. Một chiếc cúc áo mạ vàng trên áo khoác của hắn bỗng lóe lên ánh sáng màu xanh lục nhàn nhạt. Đúng vậy, dù Eo giòn đã chuyển toàn bộ tu vi pháp thuật của mình cho phân thân rồi tự bạo, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không thể sử dụng vật phẩm ma pháp. Chiếc cúc áo này chỉ chứa một thần thuật nhỏ bậc 2 của giới y, dây leo thuật. Thế là, mặt đất đột nhiên xoẹt một tiếng, đất đá bay tứ tung, một sợi dây leo to khỏe mọc lên. Loại dây leo này thường được dùng để đối phó với kẻ địch như kỵ binh, cuốn lấy chúng để câu giờ cho người thi triển. Nhưng lúc này, nó lại cuốn một vòng quanh eo Đào Dọn, kéo giật hắn lại ngay trước khi sóng xung kích từ lọ thuốc của Phương Sâm Nham ập đến. Hắn vẽ một vòng cung trên không, rồi bị quăng đi với tốc độ cao về phía một ập mạ khác. Lúc này, Phương Sâm Nham ở quá xa vị ập mạ đó, còn kia thì không kiểm soát được ma pháp, vòng lửa rực cháy đã được tung ra, cũng không thể cứu viện cho tộc nhân của mình. Đúng lúc này, ánh mắt Phương Sâm Nham lóe lên, rồi lại trở nên quyết đoán. Bởi vì hắn có thể dùng sức mạnh của sừng đuổi theo để ngăn cản Đào Dọn, nhưng kế hoạch của hắn lại bắt buộc phải hy sinh một người. Giây tiếp theo, tiếng hét thảm thiết kéo dài của bị tấn công bất ngờ đã vang vọng khắp khu rừng. Eo Giòn cười dài, vác con ngồi lên vai, cắn một miếng vào cổ ập rồi nhai ngấu nghiến, nhanh chóng rời đi. Vu Ca vốn đã bị khí giới vì lì ạ phong ấn, hoàn toàn tê liệt, trên người còn bị đánh dấu ma pháp. Eo Giòn căn bản không sợ trong một hai phút ngắn ngủi nhóm người Vu Ca có thể chạy đi đâu được. Eo Giòn vừa rời đi, Phương Sâm Nham liền lao về phía Vu Ca với một tư thế như đã tính toán từ lâu. Tiêu Thạch không nhịn được phải đảo mắt trắng dã, thầm nghĩ, đại ca, sao anh phải vội vàng như vậy? Điều kỳ lạ là trong miệng Phương Sâm Nham dường như đang nhai nuốt thứ gì đó. Cô nàng Vu Ca lại nhìn Phương Sâm Nham với ánh mắt đầy bi thương và lưu luyến, khẽ chu đôi môi hơi tái nhợt, mong chờ người mình yêu trao một nụ hôn ly biệt đầy sâu lắng. Lúc này, cô chỉ hy vọng sau khi hôn mình, Phương Sâm Nham có thể lập tức rời đi một mình, thoát khỏi hiểm cảnh, rồi sống một cuộc đời vui vẻ hạnh phúc. Phương Sâm Nham như một cơn gió cuốn đến trước mặt Vu Ca. Hắn hoàn toàn không có ý định lãng mạn gì, mà thô bạo nắm lấy bàn tay ngọc ngà của cô, rồi nhìn vào chiếc nhẫn đang tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo khí giới vị lý ạ. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, khóe miệng Phương Sâm Nham nhếch lên một nụ cười lạnh. Hắn trực tiếp dùng ngón trỏ và ngón cái kẹp chặt lấy chiếc nhẫn có thể coi là thần khí này, rồi dùng sức rút ra ngoài. Đừng! Đó là tiếng kêu bi thương của Vu Ca. Chỉ thấy khi ngón tay Phương Sâm Nham chạm vào khí giới bí lì ạ và bắt đầu dùng sức rút ra, một ảo ảnh của một tập trung niên với vẻ mặt vô cùng uy nghiêm đột nhiên xuất hiện giữa không trung trên đầu hắn. Ảo ảnh đó trợn mắt giận dữ, gầm lên, con kiến kia! Ngươi dám xúc phạm sự uy nghiêm của bí lì ạ đại nhân! Ngay sau đó, ảo ảnh giơ cây pháp trượng vô cùng tôn quý trong tay lên, lập tức một tia sét lạnh lẽo giáng thẳng xuống đầu Phương Sâm Nham. Kẹo đầu tiên chính là bị chiêu này giết chết trong nháy mắt. Nhưng khi tia sét đánh trúng người Phương Sâm Nham, một lớp ánh sáng mờ ảo xuất hiện trên bề mặt cơ thể hắn. Tia sét lập tức tách ra thành vô số dòng điện nhỏ lạnh lẽo như những con rắn, trườn qua da thịt hắn, khiến khu vực 7-8 mét vuông xung quanh Phương Sâm Nham đều đóng thành băng cứng. Thế nhưng, Phương Sâm Nham lại hoàn toàn vô sự, khóe miệng còn nở một nụ cười lạnh. Loại kiến hôi như ta đây, thích nhất là xúc phạm sự uy nghiêm của kẻ bề trên, và nếu kẻ bề trên đó là một phụ nữ trẻ đẹp. Đúng vậy, ngay khi ngón tay chạm vào chiếc nhẫn, Phương Sâm Nham đã sử dụng ngay một vật phẩm trong không gian cá nhân của mình, một vật phẩm mà chính hắn cũng không ngờ lại có lúc dùng đến. Đó chính là trứng hạ kìm di ạ nóng bỏng. Sau khi dùng, miễn nhiễm với sát thương hệ thủy và hệ hỏa trong 100 giây. Hiệu quả này không có tác dụng đối với các đòn tấn công đến từ kẻ khế ước. Vật này sau khi được dùng làm vật dẫn để triệu hồi bạch tuộc tao, chỉ còn lại 3 lần sử dụng, nhưng đối với Phương Sâm Nham, chỉ cần một lần là đủ. Hắn biết khí giới bị lì ạ tuy gọi là nhất khí, nhưng trong cốt truyện lại nổi danh với trận chiến điều khiển nước sông tạo thành kỵ sĩ cuốn trôi thủ lĩnh Nặc Tử. Cộng thêm việc đã có người thử kích hoạt uy lực của phong ấn trước đó, Phương Sâm Nham đương nhiên phải cược một phen. Tuy nhiên, điều khiến Phương Sâm Nham bất ngờ là, dường như có một lực lượng khổng lồ trên chiếc nhẫn ở ngón tay Vu Ca đang chống lại hắn, không cho hắn dùng bạo lực để giật chiếc nhẫn ra. Xem ra có người đã thi triển một loại thần thuật nào đó lên chiếc nhẫn, nhưng mục đích chủ yếu của nó là để tránh bị rơi ra do trọng lực. Eo Giòn khi thi triển thần thuật này căn bản không hề nghĩ tới sẽ có người dám dùng cách đơn giản, thô bạo và gây tổn thương như vậy để giải trừ phong ấn. Vì vậy, dưới sức kéo mạnh của Phương Sâm Nham, khí giới vị lì ạ vẫn từ từ bị kéo ra một cách đầy năng lượng. Thật đơn giản và thô bạo, đúng là bá vương ngạnh thượng cung. Cảnh tượng này hoàn toàn giống như một nữ thần bị một tên du côn thô bạo đè ngửa ra mà làm tới, vừa dứt khoát, vừa bạo lực, vừa trực tiếp. Đương nhiên, ảo ảnh phong ấn trên đầu Phương Sâm Nham càng thêm tức giận, điên cuồng nguyên tạc. Trong phạm vi 20-30 mét vung lấy Phương Sâm Nham làm trung tâm đều đã ngưng kết thành một lớp băng dày, nhiệt độ giảm xuống ít nhất 20 độ, ngay cả Tiểu Thạch và những người khác cũng sợ bị ảnh hưởng mà phải chạy sang một bên. Đối với Phương Sâm Nham, nhìn vào nhật ký chiến đấu hiện lên một loạt thông báo, kẻ địch gây cho bạn 13.112 điểm sát thương hệ băng, bạn hiện đang miễn nhiễm với loại sát thương này, trong lòng hắn cũng không khỏi run lên. Không còn nghi ngờ gì nữa, cho dù lượng máu của hắn lúc này có biến thái đến đâu, nếu không có sự bảo vệ của trứng hạ kìm gì ạ nóng bỏng, hắn cũng sẽ bị giết trong nháy mắt. Lúc này, Phương Sâm Nham đầu đầy mồ hôi và máu, vậy mà vẫn còn tâm trí mỉm cười với Vu Ca, dịu dàng nói, ngoan, đừng sợ. Trước khi nuốt trừng tinh hoa máu thịt của em, Eo Giòn chắc chắn là người không muốn em xảy ra chuyện ngoài ý muốn nhất trên đời này. Vì vậy, khi thiết lập phong ấn, hắn nhất định đã đặc biệt quy định rằng em sẽ không bị phản phệ bởi phong ấn sau khi nó được kích hoạt. Đôi mắt to của Vu Ca rưng rưng nước mắt, nhìn Phương Sâm Nham mà không biết phải nói gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu, vâng một tiếng. Khi Phương Sâm Nham rời đi, cô thiếu nữ ngây thơ này đã vô số lần tưởng tượng ra cảnh hai người gặp lại, nhưng chưa bao giờ ngờ rằng lần tái ngộ này lại diễn ra trong hoàn cảnh sinh ly tử biệt đầy hiểm nguy như vậy. Phương Sâm Nham tiếp tục mỉm cười nói, em yên tâm, anh có thể cứu em. Đây là sự bảo hộ mà thần linh ban cho anh, cho dù là vị Lý A đại nhân hùng mạnh cũng không thể làm tổn thương anh được. Lời mà Phương Sâm Nham nói ra lúc này gần như giống hệ câu nói khi hắn cứu Vũ Ca khỏi mũi tên của tên đủ dục hai lượt trước đây. Dưới sự nỗ lực không ngừng của Phương Sâm Nham, chiếc khí giới bị lì ạ đáng thương đã bị kéo từ góc ngón tay giữa bên trái đến đốt ngón tay thứ hai, chỉ còn tối đa 1 cm nữa là đại công cáo thành. Nhưng đúng lúc này, một tiếng gầm giận dữ đầy bi thương và thê lương vang lên từ xa. Chính là giọng của Éo Giòn, hắn đã nhận ra sự bất thường của phong ấn ở đây và lập tức liều mạng chạy về. Éo Giòn lúc này đã bất chấp tất cả, buộc phát toàn bộ sức mạnh. Nơi hắn đi qua, cây cối đều đổ rạp, mang theo một khí thế kinh hoàng thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Hắn lao đến như một con ma long. Ánh mắt Phương Sâm Nham lại lóe lên sắc bén, dường như đã kích hoạt thứ gì đó. Tiêu Thạch lúc này dù chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng cũng lập tức dứt khoát giơ khi lên, chắn ngay trên con đường mà Éo Giòn sắp lao tới. Phương Sâm Nham hiện đang bị phong ấn phản vệ, không ai muốn thử bi lực kinh khủng đó, dù chỉ bị ảnh hưởng một chút cũng chắc chắn không phải là chuyện dễ chịu. Gần như ngay lập tức, Éo Giòn đã xuất hiện trước mặt Tiêu Thạch. Tiêu Thạch hét lên một tiếng xé lòng, nhưng Éo Giòn lại hoàn toàn không để ý đến anh ta. Sau khi trúng đòn, một chiếc nhẫn trên ngón út tay phải của Éo Giòn đột nhiên vỡ tan. Vật phẩm ma pháp này lập tức loại bỏ hiệu ứng làm chậm trên người Éo Giòn chương 45, chỉ tiện Éo Giòn tuy lúc này đã mất hết sức mạnh ma pháp, nhưng sự am hiểu và nghiên cứu của hắn về ma pháp vẫn còn đó. Điều này cũng tương tự như việc một tỷ phú dù đã phá sản vẫn biết cách bao nuôi một nữ minh tinh sao cho hiệu quả và nhanh chóng nhất. Rõ ràng hắn đã sớm chuẩn bị, thậm chí là có mưu tính từ trước cho tình huống này, nên trên người giấu không ít đạo cụ ma pháp. Những món đồ này trông như đã được chuẩn bị sẵn và ngụy trang cẩn thận, nhìn qua chỉ là vật dụng bình thường, nhưng thực chất chỉ cần kích hoạt là có thể sử dụng. Điều này khiến Éo Giòn lúc này hoàn toàn biến thành một con quái vật, một kẻ đã mất hết ma lực nhưng vẫn có thể trở thành cường giả ma võ song tu theo một cách khác. Thế nhưng, có câu nói người tính không bằng trời tính. Bây giờ có thể xem là thời khắc ngửa bài, so kẻ xem lá bài tẩy cuối cùng của hai bên ai lớn hơn ai. Chỉ cần Vũ Ca thoát khốn, với thực lực của một tinh linh bình minh, lại có thêm hai tấm khiên thịt mạnh mẽ là Phèn Sèn Nì Ản và Dì Sỉ hiểm trợ phía trước, kết cục của Éo Giòn gần như đã được định đoạt là bại vong. Nhưng ngược lại, một khi Éo Giòn xông đến và chỉ cần gây nhiễu được hành động rút nhẫn của Phèn Sèn Nì Ản, cục diện trận chiến sẽ lại nghiêng hẳn về phía hắn. Thế nhưng, ngay khi Éo Giòn đang lao tới, chỉ còn cách Phèn Sèn Nì Ản 10 mét, hắn bỗng dùng mình một cái, rồi túi gập người ho sù sụ một cách kỳ dị. Tiếng ho xé lòng xé phổi vang vọng khắp khu rừng, nghe vừa hoang đường lại vừa quỷ dị. Ngay cả tinh linh đứng bên cạnh, trên mặt cũng lộ rõ vẻ không thể tin nổi. Năng lực kinh hoàng của virus quân vương đã phát huy tác dụng tối quan trọng vào đúng lúc này. Éo Giòn dày dạn kinh nghiệm chiến đấu rõ ràng có độ cảnh giác cực cao. Vừa phát hiện điều bất thường, hắn lập tức quyết đoán khởi động các đạo cụ ma pháp mang theo trên người. Ngay lập tức, trên người hắn phát ra hàng loạt tiếng bốc bút, ít nhất 5-6 chỗ lóe lên ánh lửa. Những thứ vỡ nát và bốc cháy có cả giải băng, cúc áo, kẻ tóc, món trang sức bạc đeo bên hông đủ loại ánh sáng như pháo hoa luân chuyển không ngừng trên cơ thể hắn, vậy mà không có thứ nào gỡ bỏ được trạng thái tiêu cực của virus quân vương. Phải biết rằng, với thân phận là chủ nhân của giải Enmel, những vật phẩm ma pháp mà Éo Giòn tìm được đều là hàng hiếm thấy. Hắn biết những thứ này liên quan đến sinh tử của mình nên càng không thể qua loa, cả bộ đạo cụ ma pháp này đã tiêu tốn một khối tài sản cực kỳ kinh người. Thế nhưng, sự thật phũ phàng bày ra trước mắt Éo Giòn, vô hiệu. Tất cả đều vô hiệu. Sự bá đạo của năng lực ẩn cấp S biến dị bậc 9 đã được thể hiện một cách trọn vẹn và rõ nét vào khoảnh khắc này. Nếu Éo Giòn vẫn là vua tinh linh như trước, ngay khi bị hào quang của virus quân vương bao phủ, hắn sẽ cảm nhận được sự biến đổi nhờ linh cảm bẩm sinh của tinh linh đối với thực vật. Nhưng đáng tiếc, lúc này hắn đã là một con người. Đúng vậy, Éo Giòn với thân thể hoàn toàn thuộc về loài người lúc này, cuối cùng cũng không thể chống lại uy lực quỷ dị và kinh hoàng của virus quân vương. Phèn Sen Nỉ Ản trước đó không muốn bức dây động rừng nên đã luôn giữ cho virus trong cơ thể Éo Giòn ở trạng thái tiềm phục. Đến khi nghe thấy tiếng gầm giận dữ của hắn mới kích hoạt, cuối cùng đã tạo ra hiệu quả bất ngờ vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Cùng lúc đó, nhất khí vị lì ạ phát ra một chuỗi âm thanh sẹt sẹt vô cùng kỳ dị, nghe như tiếng nhiêu sóng của radio, vừa có vẻ không cam tâm lại vừa bất lực, bị Phèn Sen Nỉ Ản dùng sức kéo mạnh khỏi ngón tay của Vũ Ca. Thế nhưng, trên thân nhẫn khí vị lì ạ vẫn còn một chuỗi ánh sáng trắng, giống như một loại keo dính bền chắc và sền sệt, dây dưa không dứt mà bám vào ngón tay Vũ Ca. Rõ ràng, nhìn bộ dạng gắng sức của Phèn Sen Nỉ Ản lúc này, chỉ cần cậu phòng thủ thì sẽ công gốc, nhẫn khí vị lì ạ chắc chắn sẽ bay trở về. Ánh mắt Éo Giòn lúc này lóe lên một tia sắc lạnh. Vào thời khắc này, sao hắn có thể cam tâm, sao hắn nỡ cam tâm? Hắn ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng cuồng nộ, rồi trong cơ thể vang lên âm thanh như có thứ gì đó bị gãy vỡ. Ngay sau đó, gã đột nhiên giơ tay phải lên, dùng tay trái đỡ lấy rồi nhắm thẳng vào Phèn Sen Nỉ Ản. Ai cũng biết, tinh linh nổi danh nhờ thiết kỹ. Họ bẩm sinh đã là những xạ thủ kiệt xuất. Trên đời có một câu nói rằng, tinh linh trên thế gian được chia làm hai loại, một loại bắn 100 phát trăm trúng, một loại bắn 100 phát trúng 99. Trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình, Éo Giòn tuy từng một thời đắm chìm trong ma pháp nhưng vẫn có nghiên cứu về tiên thuật. Hơn nữa, mẹ của hắn, tinh linh Éo Lĩnh, còn là một cường giả từng lưu danh trong lịch sử tinh linh, và năng lực mà bà dựa vào chính là tiễn kỹ. Chiến kỹ mà Éo Giòn thi triển lúc này chính là tiễn kỹ mạnh mẽ nhất do mẹ hắn truyền lại. Tử vong chi tiễn, lấy thân làm cung, lấy tay chân làm tiễn, lấy máu thịt dẫn đường, lấy linh hồn dừng dây. Lúc này, cả người Éo Giòn trông hệt như một cây trường cung được kéo căng, còn hắn chính là mũi tên kinh hoàng sắp được bắn ra. Một tiếng rắc giòn tan vang lên, ngón trỏ tay phải của Éo Giòn đã văng ra cùng với máu tươi và sự tàn khốc. Phun một tiếng, nó bắn đi như một mũi tên máu, tạo ra một chuỗi tiếng nổ vang rền khi ép nén không khí. Cảm giác thảm liệt đó lập tức bao trùm toàn trường. Trong phút chốc, tất cả cây cối, ngọn cỏ xung quanh đều khô héo, mây trên trời cũng tạo thành một xoáy nước khổng lồ. Một chiêu này vậy mà đã hút cạn sinh khí của vạn vật xung quanh, có thể nói là chưa hại địch đã hại mình. Một đòn lao đi như tên bắn, nhưng không mũi tên nào trên đời đạt được tốc độ này. Một đòn nhanh như tia chớp, nhưng không tia chớp nào có thanh thế viên nào đến vậy. Một đòn đột ngột như ánh sáng, nhưng không tia sáng nào mang sát khí kinh người đến thế. Đối mặt với đòn tấn công này, sắc mặt Phèn Sèn Nhỉ An lập tức thay đổi, bởi vì cậu cảm nhận được một cách rõ rệt mối đe dọa từ tử thần. Phải biết rằng, dù có liên kết sinh mệnh gia trì, cũng không có nghĩa là cậu bất tử. Nếu uy lực của đòn này đủ mạnh, rất có thể sẽ giết chết Phèn Sèn Nhỉ An và đồng thời chấn chết cả Di Học Si. Vào lúc này, Phèn Sèn Nhỉ An sẽ làm gì? Rời đi hay ở lại? Nhưng đúng lúc này, một cảm giác kỳ lạ bỗng bao trùm lấy Phèn Sèn Nhỉ An. Một người không ai ngờ tới đã xuất hiện ở phía sau cậu từ xa, đó chính là Phở Giang Lìn, người gần như không có cảm giác tồn tại kể từ khi trận chiến bắt đầu. Gã này dùng cây pháp trượng chỉ hở về phía Phèn Sèn Nhỉ An, ánh sáng lập tức bao quanh. Xem ra Phở Giang Lìn đã có mưu tính từ lâu. Từ trên người Phèn Sèn Nhỉ An, một ảo ảnh giống hệt cậu liền hiện ra. Đúng vậy, đây chính là năng lực đặc biệt của Phở Giang Lìn, sao chép hoàn hảo. Ảo ảnh được hắn sao chép ra có thể kế thừa hoàn toàn máu và sức phòng ngự của bản thể, chỉ là không thể sử dụng kỹ năng và sức tấn công bị giảm xuống chỉ còn 33. Ảo ảnh của Phở Giang Lìn vừa xuất hiện đã chắn ngay trước mặt Phèn Sèn Nhỉ An, hướng chọn mũi tên trong đòn dây chết của Elon. Trong khoảnh khắc đó, đối với Phèn Sèn Nhỉ An bị dư chấn ảnh hưởng, cậu chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cả đất trời dường như mất hết màu sắc, chỉ còn lại hai màu đen và đỏ đơn điệu. Cảnh tượng duy nhất là những bộ xương trắng nếu, bên hai là tiếng gào thét thê lương của oan hồn. Trong mắt những người khác, sau khi chỉ tiễn của Elon bắn trúng ảo ảnh trước mặt Phèn Sèn Nhỉ An, không gian dường như chấn động một cái, rồi cả ngón tay và ảo ảnh cùng lúc nổ tung thành một đám xương màu lớn. Nhưng đúng lúc này, Phèn Sèn Nhỉ An vẫn không quên việc mình cần làm. Cậu gầm lên một tiếng, dùng thêm sức, triệt để giật phăng nhẫn khí bị lì ạ khỏi ngón tay Vũ Ca. Tiếng xe rách của phong ấn vỡ tan vang lên chói tai bên tai mọi người. Những luồng sáng lớn tán loạn, mờ mịt bao trùm khắp khu rừng. Cách làm thô bạo đến mức biến thái của Phèn Sèn Nhỉ An vậy mà đã thật sự phá tan cạm bẫy mà vua Elon đã dày công sắp đặt một cách không chút lưu tình. Trong nháy mắt, Vũ Ca trông có vẻ yếu đuối đã đứng dậy. Toàn thân cô được bao bọc bởi một luồng sáng xanh biết dịu dàng. Sau đó, cô khẽ mở đôi môi nhỏ, một giọng hát tựa như tiếng trời vang vọng khắp khu rừng rậm. Theo tiếng hát của cô lan tỏa, cây cỏ khô héo xung quanh bắt đầu hồi sinh. Vết thương của Phèn Sèn Nhỉ An và Di Sĩ đang lành lại với tốc độ kinh người, lượng MP gần cạn kiệt của Phở Giang Lìn cũng tăng vọt như thủy triều. Sinh khí dồi dào đó khiến người ta lòng dạ sảng khoái. Giây tiếp theo, Vũ Ca lập tức thi triển lời chúc phúc của tinh linh bình minh lên Phèn Sèn Nhỉ An và Di Sĩ. Vô số đốm sáng xanh lục từ khắp núi rừng hội tụ lại, ngưng kết trên người hai người họ. Phèn Sèn Nhỉ An và Di Sĩ lập tức có cảm giác như được tái sinh, cơ thể như trở về thời kỳ sơ sinh. Một luồng khí mát lạnh rót vào toàn thân, mọi tạp chất dường như bị thanh tẩy. Điều kinh ngạc hơn nữa là thái dương giai thê trong cơ thể Phèn Sèn Nhỉ An sau khi tiếp xúc với nguồn năng lượng này cũng vui vẻ nhảy nhót, mang lại cho cậu một cảm giác vui sướng khó tả. Lúc này Vũ Ca đã khác xưa rất nhiều, lời chúc phúc của tinh linh bình minh mà cô thi triển cũng phi thường khác biệt. Phèn Sèn Nhỉ An và Di Sĩ nhìn thấy mà ngây cả người, bạn nhận được lời chúc phúc của tinh linh bình minh, bạn nhận được hiệu quả trị liệu mạnh mẽ của thuật hồi xuân, tất cả trạng thái tiêu cực trên người bạn đều bị loại bỏ. Mỗi giây hồi phục 5 máu cho đến khi máu của bạn đầy hoàn toàn. Tất cả kháng tính tăng 45. Tất cả các năng lực có lợi liên quan đến xác suất tăng 15, bao gồm nhưng không giới hạn ở tỷ lệ chính xác, tỷ lệ bạo kích, tỷ lệ thành công khi hợp thành. Mỗi khi bạn phải chịu sát thương, 25 sát thương đó sẽ được chuyển hóa thành hiệu quả trị liệu cho bạn. Thời gian duy trì, 48 giờ. Chương 46, Dương Nhu rõ ràng, lời chúc phúc này của Vuka cũng đã được cường hóa rất nhiều. Tạm không nói đến các hiệu ứng kháng phép và tỷ lệ được tăng cường đáng kể, chỉ riêng năng lực mới xuất hiện cuối cùng đã đủ bá đạo rồi. Đầu tiên, 25 sát thương từ đòn tấn công của kẻ địch sẽ bị vô hiệu hóa, không những thế, lượng sát thương đó còn chuyển hóa thành trị liệu cho bản thân. 1+1=, trên lệch kinh khủng lên tới 50. Cùng lúc đó, xung quanh thân thể mảnh mai yêu kiều của Vuka, từng văn tự tinh linh thần thánh huyền ảo bắt đầu nhanh chóng hình thành. Cô bắt đầu ngâm sướng một thần thuật khác, lá cây khắp núi rừng dường như cũng rì rào như sóng vỗ, cộng hưởng với tiếng ngâm sướng của cô. Sắc mặt kéo giòn lúc này trắng bệnh, hắn đã không còn đường lui, nếu bỏ trốn, một khi hiệu lực của thuật phân ly qua đi, hắn cũng chắc chắn phải chết. Trong tình thế này, kéo giòn không còn lựa chọn nào khác. Hắn chỉ có thể tiếp tục cầm cự, và buộc phải tiếp tục cầm cự mới có được một tia hy vọng sống sót. Trốn là chết chắc, không trốn dù cục diện tồi tệ, nhưng đối với một kéo giòn già đời mưu lược, chưa hẳn đã không có cách lật ngược tình thế. Vì vậy, việc đầu tiên kéo giòn làm vẫn là nhắm vào tinh linh bình minh Vuka. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối với kéo giòn, tinh linh bình minh mới tấn chức này vẫn là người hữu dụng nhất với hắn, và cũng là mối đe dọa lớn nhất. Thế nhưng, lúc này cả phương xâm nhăm và đá ngầm đều đang ở trạng thái đỉnh cao, thậm chí còn có thể nói là mạnh hơn cả trạng thái đỉnh cao. Dưới sự bảo vệ của hai người họ, việc trực tiếp làm hại Vuka gần như là không thể, huống hồ kéo giòn còn đang bị những căn bệnh đáng sợ hành hạ. Tuy nhiên, kéo giòn dù sao cũng là một anh hùng truyền kỳ có tên có tuổi. Hắn là một nhân vật lẫy lừng trong lịch sử chỗ nhẫn, tự mình viết nên một chương huy hoàng, trăm trận trăm thắng, trải qua ngàn năm cũng ngã, sao có thể là kẻ tầm thường. Tình cảnh lúc này đối với hắn tuy vô cùng tồi tệ, nhưng cũng không thể làm khó được người đàn ông mạnh mẽ này. Trong khoảnh khắc đó, hắn lại một lần nữa khiến Vuka mất đi năng lực chiến đấu. Chiêu này của kéo giòn ngay cả một kẻ mưu trí như Phương Sâm Nham cũng không thể ngờ tới, bởi vì cái giá mà kéo giòn phải trả cho hành động này có thể nói là thứ quý giá nhất chỉ sau sinh mạng của hắn. Nhất khí vĩ lì ạ sau khi bị Phương Sâm Nham giật ra, với linh tính của thần khí, tự nhiên đã quay về bên người kéo giòn. Nhưng lúc này, Éo Giòn chẳng khác nào một kẻ mù tịt về ma pháp, hơn nữa thể chất của hắn lại là con người. Nhẫn khí Vĩ Lì ạ đã được gọi là một trong tam nhẫn tinh linh, tự nhiên chỉ có huyết thống tinh linh mới có thể sử dụng được. Vì vậy, nói một cách nghiêm túc, nhẫn khí Vĩ Lì ạ hùng mạnh vô song đối với Éo Giòn lúc này gần như chỉ có tác dụng làm đẹp và là biểu tượng cho thân phận. Thế nên, Éo Giòn dứt khoát làm một việc mà tất cả các tinh linh như Lệ Bộ Lạc, Vợ Lọ phải đều hàng ngao ước. Hắn đột ngột xóa đi dấu ấn linh hồn của mình trên nhẫn khí Vĩ Lì ạ, rồi trực tiếp ném chiếc nhẫn hùng mạnh không thua kém gì thần khí này lên không trung. Chiếc nhẫn hùng mạnh được chế tạo riêng cho tộc tinh linh lập tức tạo ra một sự rung động mãnh liệt trên không trung. Sự rung động của chiếc nhẫn này tác động thẳng vào tâm linh của tất cả tinh linh, ngay cả Lệ Gỗ Lạc, Gỡ Lọ Phải ở rất xa, thậm chí cả gã Lạ Dị En, người nắm giữ nhẫn thủy nền nỉ ạ, cũng cảm nhận được một cách mãnh liệt. Tất cả họ đều kinh ngạc tột độ, trong đầu đồng loạt nảy ra một ý nghĩ, dấu ấn linh hồn trên nhẫn khí Vĩ Lì ạ đã bị xóa bỏ, chẳng lẽ Eo Giòn đã ngã xuống rồi sao? Bởi vì Vuka là tinh linh mạnh nhất và có linh hồn thuần khiết nhất tại đây, đồng thời cô cũng là một tinh linh bình minh hùng mạnh. Cô theo bản năng cảm nhận được rằng Vĩ Lì ạ tôn quý đã trở thành vật vô chủ. Khoảnh khắc này, tâm trạng của Vuka rõ ràng là vô cùng kích động. Cô kinh ngạc, theo tiềm thức đưa tay ra, bản năng rót dấu ấn linh hồn của mình vào chiếc nhẫn. Phải nói rằng, phản ứng của Vuka gần như hoàn toàn là bản năng, không hề suy nghĩ, giống như bị lửa đốt thì tự nhiên rụt tay lại. Hãy nghĩ đến Ngọc Tỷ Truyền Quốc trong lịch sử, chỉ là một biểu tượng thân phận mà đã khiến bao nhiêu hoàng đế tranh giành. Mà nhẫn khí Vĩ Lì ạ, đứng đầu tam nhẫn tinh linh, không chỉ là biểu tượng thân phận mà còn là cội nguồn sức mạnh. Vậy địa vị của nó trong lòng tất cả tinh linh là gì? Rất hợp lẽ, không có ai cản trở, Vuka trực tiếp đoạt được nhẫn khí Vĩ Lì ạ, thành công khắc dấu ấn linh hồn của mình lên đó. Chiếc nhẫn liền theo ý niệm của cô, bay đến ngón áp út tay trái. Thế nhưng, sau khi đeo nhẫn khí Vĩ Lì ạ, sắc mặt Vuka bỗng trở nên trắng bệnh, cô đưa tay ôm đầu, từ từ dựa vào tảng đá bên cạnh, trông như một đóa hoa tàn úa không nơi nương tựa, buồn bã lụi tàn. Đồng tử của Phương Sâm Nham co rút lại trong nháy mắt, còn Éo Giòn thì bất chấp thân phận mà phá lên cười ngạo nghễ, ha ha ha, chỉ bằng ngươi, một tinh linh bình minh nhỏ bé vừa mới thức tỉnh, mà cũng muốn nhúng chạm Vĩ Lì ạ của ta sao? Giới năng bên trong nó bây giờ đã gần cạn kiệt, không hút ngươi thành xác khô đã là do ngươi có nền tảng sâu dày rồi. Năm đó, khi Đức Vua Dịu Gạ là cao quý của tộc Nốn Đỏ ban nhận khí Vĩ Lì ạ cho ta, dù có ngài chỉ điểm, ta cũng phải mất trọn một tháng mới lĩnh hội được sự ảo diệu của nó. Một tinh linh bình minh yếu ớt như ngươi, muốn tự mình lĩnh ngộ cách sử dụng thần khí này mà không có ai chỉ dẫn ư? 10 năm, 20 năm, hay 100 năm? Ồ, đúng rồi, ngươi còn là tín đồ của Nhật Thần Sĩ Nọ ấy, tốt lắm, vậy thì đợi tiếp sau đi. Không có sự khai sáng của Nguyệt Nữ Thần Lân ạ, ngươi sẽ không bao giờ tìm thấy con đường đúng đắn. Phương Sâm Nham lúc này nhìn Vuka đang nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt tái nhợt, trong lòng rất mong cô đột nhiên mở mắt ra, nhẹ nhàng nói với Éo Giòn, lao nương kiếp trước chính là dịu gạ lạ đồ vô dụng nhà ngươi, rồi đứng dậy tung một cước đá bay Éo Giòn lên tận trời xanh. Nhưng xem ra hắn cũng chỉ có thể tự tưởng tượng một chút mà thôi. Lúc này, dù Éo Giòn tự tin rằng mình có thể tung hoành năng dọc, quét sạch toàn trường rồi lấy lại vật yêu quý, nhưng chỉ riêng tâm cơ và sự mưu lược này đã đủ cho thấy sự đáng sợ của một lão già đã sống hàng ngàn năm. Quả nhiên danh bất hư truyền. Thực tế, ngay cả Phương Sâm Nham cũng phải khâm phục sự quyết đoán và khí phách của kẻ kiêu hùng Éo Giòn này. Đáo vật như tam nhẫn tinh linh nói bỏ là bỏ, tùy tiện ném ra làm mồi nhử. Đây không còn là âm mưu, mà là dương mưu đường đường chính chính. Cho ngươi biết đó là một cái bẫy, ngươi cũng sẽ không chút do dự mà nhảy vào. Lạ thật, tôi phát hiện ra một điểm đáng ngờ. Phương Sâm Nham đột nhiên nói trong kinh đội, đá ngầm, tên Éo Giòn này khi chưa phát điên đã thể hiện thực lực rất mạnh, gần như chỉ cần áp sát là có thể khiến các tinh linh mất sức chống cự rồi kéo đi ăn thịt. Tại sao hắn chỉ ra tay với tinh linh mà không ra tay với cậu? Giết cái gai trong mắt đáng ghét như cậu trước, chẳng phải sau đó sẽ tiện hơn nhiều sao? Đã ngầm ngạc như nói, có lẽ hắn không giết được tôi. Không đúng, trưởng lão Đi Sạt Dâu cứng bị giết trước đó chắc chắn có lượng máu nhiều hơn tôi. Phương Sâm Nham trầm ngâm nói, vậy thì chỉ có một lời giải thích, đó là Éo Giòn đã chuẩn bị cho việc này một thời gian rất dài, việc nuốt chửng máu thịt đồng tộc để tu bổ huyết thống tinh linh chắc chắn cũng nằm trong dự tính của hắn. Cho nên rất có thể hắn đã chuẩn bị một loại vũ khí hoặc đạo cụ cực mạnh nào đó. Loại đạo cụ hoặc vũ khí này chỉ có tác dụng với tinh linh, còn với chúng ta thì vô hiệu. Hai người vừa trao đổi, vừa bảo vệ Vuka và tinh linh còn lại ở phía sau. Chỉ tiếc là đá ngầm vẫn chưa tiến giai thành kẻ thức tỉnh, nếu không, bất kể là vùng trọng lực của Zeus hay giáp thép của tên Locust đều có thể phát huy tác dụng cực kỳ mạnh mẽ vào lúc này. Lúc này, Éo Giòn một lần nữa lao tới chỗ hai người Phương Sâm Nham như một bóng ma. Đá ngầm lần này không đội vàng gầm lên gầm rú xé lỏng, mà tập trung quan sát động tĩnh của Éo Giòn. Thế nhưng giữa tiếng cười dài, Éo Giòn lần này lại dùng song quyền hung hãn nện thẳng vào khiên của đá ngầm. Một luồng sức mạnh khổng lồ khó tả trực tiếp đẩy lùi cậu ta. Sau đó thân hình hắn xoay chuyển một cách kỳ dị, nắm lấy cổ tay phải của Phương Sâm Nham đang định ném lọ thuốc mê lên rửa, ngón tay khẽ búng, đoạt lấy lọ thuốc ngay trên tay hắn. Phương Sâm Nham lập tức bất chấp tất cả quay người chém lại, trường đao trong tay trái hung hăng chém vào người Éo Giòn. Ngay khi Phương Sâm Nham định bồi thêm một đòn nữa, huy hiệu trên ngực Éo Giòn đột nhiên lóe lên một chuỗi ánh sáng trắng chói lòa, lập tức chiếu rọi khiến trước mắt Phương Sâm Nham chỉ còn một màu trắng xóa. Thể chất của kẻ giao ước mạnh hơn người thường rất nhiều, hiệu ứng gây mù này nhiều nhất chỉ có thể kéo dài 2-3 giây là Phương Sâm Nham có thể hồi phục. Vừa trúng chiêu, Phương Sâm Nham lập tức theo bản năng nghiêng đầu né tránh, rồi vung đao chém ra, nhưng lại chém vào khoảng không. Lòng hắn lạnh buốt, như vậy có nghĩa là cánh cửa do hắn và đá ngầm chấn giữ đã mở toang, hoàn toàn không thể che chắn cho những người phía sau. Tiếng gầm rú xé lòng của đá ngầm vang lên từ phía sau, như thủy triều ập vào người Éo Giòn. nhưng một chuỗi ánh sáng lóe lên trên người Hẻo Dọn, rõ ràng là hắn đã miễn nhiễm hiệu ứng làm chậm của đòn này. Lúc này, hắn chỉ còn cách Vuka chưa đầy 3 mét, có thể nói là trong tầm tay chương 47, nước cờ cuối cùng. Nhưng đúng vào thời khắc vô cùng quan trọng này, Hẻo Dọn lại bất giác dùng mình một cái. Mặc dù hắn là một trong những cường giả hàng đầu đại lục, mặc dù hắn là vua của giải Endel, mặc dù hắn là con trai của thủy thủ loài người Yzendi và nàng tiên hệ luyện được ca tụng trong thi ca, nhưng lúc này, hắn cũng là một con người. Mà chỉ cần là con người có khả năng mắc bệnh, thì không thể tránh khỏi việc bị ảnh hưởng bởi virus quân vương hùng mạnh. Năng lực đáng sợ này bám lấy cơ thể Hẻo Dọn, giống như định mệnh không thể tránh khỏi, cũng tàn khốc và lạnh lùng như định mệnh. Trước khi tấn công, Hẻo Dọn đã trúng chiêu một lần. Giữa cơn ho dữ dội, hắn đã dùng liên tiếp 5-6 món trang sức ma pháp nhưng vẫn không thể hóa giải trạng thái tiêu cực này. Lúc đó Hẻo Dọn đã có một dự cảm chẳng lành, chỉ là sau đó không có triệu chứng gì khác phát tác nên hắn mới cho rằng cơn ho dữ dội trước đó chỉ là một pháp thuật dùng một lần. Nào ngờ, quả bom hẹn giờ đó vẫn ngoan cố nằm lại trong cơ thể hắn, chỉ là chưa biểu hiện ra mà thôi. Sau cú dùng mình này, tốc độ di chuyển của Hẻo Dọn giảm mạnh. Ngay lập tức, đá ngầm đã lao lên chặn đường, bộ móng đuốt thép đáng sợ lóe lên ánh sáng màu máu trong không trung, bổ thẳng vào đầu Hẻo Dọn. Cùng lúc đó, nữ pháp sư tinh linh còn sống sót đã ôm lấy cô gái Vuka đang bất tỉnh, có phần chật vật lăn sang một bên, nấp sau lưng đá ngầm. Hẻo Dọn công ra tràng, sắc mặt tái mét. Hắn rút từ bên hông ra một thanh trường kiếm lộng lẫy mang phong cách tinh linh đặc trưng, nhẹ nhàng đỡ lấy đòn tấn công của đá ngầm. Đồng thời, hắn dùng vỏ kiếm gạt ra ngoài. Thanh bảy vết của Phương Sâm Nham lập tức chém tóe lửa trên vỏ kiếm, tiện thể còn chém dụng một viên bảo thạch, nhưng lực lượng khổng lồ truyền đến từ vỏ kiếm lại chấn cho Phương Sâm Nham phải lùi lại liên tiếp. Nhưng Phương Sâm Nham thuận thế ném thêm một lọ thuốc nguyền rủa xuống đất. Lần này Hẻo Dọn không thể ngăn cản anh nữa. Mặc dù hắn lại dùng một đạo cụ ma pháp để hóa giải sóng xung kích gây choáng 1.5 giây của lọ thuốc, nhưng hiệu ứng giảm 25 tốc độ trong làn khói xanh lục quỷ dị thì không thể tránh được nữa. Cùng lúc đó, một luồng sáng hiểm độc bắn trúng người Hẻo Dọn. Đó là Phở Giang Lìn ở phía xa đang rất thô tục dùng pháp trượng vẽ một vòng tròn trên không, ánh sáng nóng rực khúc xạ từ vòng tròn đó đã đốt cháy một mảng trên lưng Hẻo Dọn. Trận chiến diễn biến đến mức này có thể nói là ba chìm bảy nổi. Đến đây, trong lòng Phương Sâm Nham và đá ngầm cũng vô cùng chấn động và căng thẳng. Phải biết rằng, Hẻo Dọn vốn dĩ là một pháp sư. Nói cách khác, Phương Sâm Nham và đồng đội hiện đang cận chiến với một pháp sư không thể dùng phép thuật, hơn nữa pháp sư này còn đang bị thương, chắc chắn không ở trạng thái tốt nhất, vậy mà vẫn đánh chật vật đến thế. Khi làn khói xanh lục quỷ dị bao trùm phạm vi mấy trăm mét vuông, sắc mặt Hẻo Dọn đã cực kỳ khó coi. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, đây là kỹ thuật bảo chế của xạ dù màn áo trắng. Tên nhân loại ngu xuẩn nhà ngươi làm sao có được truyền hắc xí thụ của ông ta? Thật lòng mà nói, chiến đấu với Phương Sâm Nham và đá ngầm trong làn khói nguyền rủa này, lại thêm trạng thái bệnh tật quái dị có thể phát tác bất cứ lúc nào, cho dù Hẻo Dọn đã dùng đến vũ khí cũng cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Thế nhưng, Hẻo Dọn dù sao vẫn là Hẻo Dọn, một cường giả lừng lẫy đã khắc tên mình vào lịch sử trung địa. Tuy lúc này hắn xa cơ thất thế, nhưng vẫn dựa vào tốc độ quỷ mị, kỹ xảo chiến đấu điêu luyện và những thủ đoạn tầng tầng lớp lớp để áp chế gắt gao hai người Phương Sâm Nham. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hắn đã dồn cả hai vào tình thế hiểm nghèo. Vì vậy, đúng lúc này, Phương Sâm Nham lại thả con địa khổng lồ ám kim ra. Mặc dù trước đó khi đối đầu với Giờ Zoba, Phương Sâm Nham đã dùng con địa này một lần, nhưng Giờ Zoba hoàn toàn không tấn công nó mà chỉ điên cuồng bỏ chạy. Sau khi Phương Sâm Nham kiếm được lợi từ Giờ Zoba, anh đã thu con địa ám kim về nguyên vẹn, nên lúc này đương nhiên có thể tiếp tục sử dụng, lập tức phát huy tác dụng lớn. Nếu nói hiệu ứng giảm 25 tốc độ trong làn khói nguyền rủa không ảnh hưởng nhiều đến Hẻo Dọn, thì hiệu ứng giảm 50 tốc độ của con địa khổng lồ kinh tởm này đủ để khiến hắn suy sụp. Con quái này tuy sức tấn công yếu, nhưng da dày thịt béo, phạm vi tấn công rộng, trạng thái tiêu cực lại cực kỳ khó chịu. Hẻo Dọn chỉ một chút sơ sẩy đã bị Phương Sâm Nham và đá ngầm chớp được cơ hội tấn công vào kín. Thanh đao biến thái của Phương Sâm Nham thì không cần phải nói, bộ đuốt mà đá ngầm đang dùng lúc này cũng vô cùng điên cuồng, lập tức giáng cho Hẻo Dọn một đòn chí mạng, chém vào chân phải của hắn khiến máu thịt bay tứ tung. Nếu lúc này mà vừa hay dính thêm một cơn ho hay dùng mình gì đó, thì có khi Hẻo Dọn đã bị chém đứt một chân cũng nên. Quan trọng hơn, vừa rồi Hẻo Dọn bắt nữ pháp sư tinh linh đi, định hút tinh hoa huyết đục sinh mệnh của cô ta thì phát hiện phong ấn của nhận khí vị lì ạ trên người Vuka có biến đổi, vì vậy Hẻo Dọn thực chất đã gián đoạn nghi thức, không cấp được chút sinh mệnh nào. Lúc này, sau một trận bị chiến, sinh mệnh của hắn chỉ còn chưa đến 50. Ngược lại, Phương Sâm Nham và đá ngầm liên thủ, trên người còn có hiệu ứng chúc phúc biến thái của tinh linh bình minh, sinh mệnh đều ổn định trên 80. Ngoài ra, Phở Giang Lìn và nữ pháp sư tinh linh còn sống sót cũng là những lực lượng không thể xem thường. Rõ ràng, sự xuất hiện của con địa ám kim đã trở thành cọng rơm cuối cùng đè bẹp con lạc đà, thế trận bắt đầu nghiêng về phía Phương Sâm Nham. Trong tình huống này, Hẻo Dọn nhanh chóng lướt ra khỏi làn xương độc, trong mắt ánh lên vẻ quyết liệt, đột nhiên lại móc từ trong ngực ra một cuộn giấy da. Cuộn giấy da này lấp lánh ánh sáng, trông rất cũ kỹ, toát lên vẻ hoa lệ cổ xưa. Hẻo Dọn nhìn đám người đối diện, ánh mắt lộ ra vẻ căm hận độc địa. Thực tế, nếu không có Phương Sâm Nham chạy đến ngáng đường, có lẽ lúc này hắn đã bắt đầu tái tạo lại huyết thống tinh linh của mình, làm gì có chuyện phải khổ sở vùng vây ở đây. Phương Sâm Nham và đá ngầm thấy hành động của Hẻo Dọn, trong lòng cũng thắt lại. Thứ mà gã này giữ lại đến tận bây giờ mới lấy ra chắc chắn là vật bảo mệnh cuối cùng, cũng là nước cờ cuối cùng của hắn. Không cần hỏi cũng biết cuộn giấy da này chắc chắn là thứ hắn tin rằng có thể lật ngược tình thế. Vì vậy, nếu qua được cái này, ván cờ hôm nay không nghi ngờ gì nữa sẽ nắm chắc phần thắng, nhưng nếu không qua được, e rằng công sức sẽ đổ sông đổ biển. Hẻo Dọn mặt mày âm trầm, dùng hai tay nâng cuộn giấy ra lên, rồi bắt đầu thành kính niệm chú, hơi sức mạnh của mầm sống, hãy thức tỉnh, tuân theo minh ước thượng cổ. hãy quét sạch trở ngại trước mắt cho ta. Tự do của ngươi sẽ đến sau khi ý chí của chúng ta được hoàn thành. Hãy thức tỉnh, hỡi kẻ thống trị của mọi loài cây, bạo chúa của dễ cảnh, yêu một thực nhân hạ lẹ. Nếu ngươi dám từ chối ta, linh hồn của ngươi sẽ phải gào thét trong nghiệp hỏa địa ngục suốt 1000 năm. Trong lúc eo giòn niệm chú, cả Phở Giang Lĩnh và nữ pháp sư tinh linh đều tấn công hắn bằng phép thuật. Nhưng kỳ lạ là, mỗi khi phép thuật sắp chạm vào người eo giòn, một ảo ảnh chiếc lá khô vàng lại hiện ra, làm chệch hướng đòn tấn công của họ. Rõ ràng, đối với eo giòn đã hoàn toàn bị tước đoạt thiên phú ma pháp, lớp phòng ngự đáng sợ này đến từ chính cuộn giấy ra. Sau khi hắn niệm chú xong, một luồng uy áp khó tả truyền ra từ cuộn giấy ra, ngạo nghễ lướt qua những cây cối xung quanh. Những cái cây đó phát ra tiếng kêu ai oán thảm thiết, run rẩy bộ rễ rồi đứng bật dậy khỏi mặt đất, ôm chặt lấy nhau. Phải biết rằng, những cây này mọc trên dãy núi sương mù, ít nhất cũng đã 5-60 năm tuổi. Dù ở nơi lạnh giá chúng có thể sinh trưởng chậm hơn, nhưng tất cả đều là những cây đại thụ cần 2-3 người mới ôm xuể. Cành của những cây đại thụ này siết chặt vào nhau, thậm chí phát ra tiếng rắc rắc gãy vỡ. Thay đổi lớn nhất là những chiếc lá, bề mặt của chúng bắt đầu biến thành những hoa văn vảy rắn kỳ dị. Cuối cùng, hàng trăm cây đại thụ quấn vào nhau, tạo thành một thụ nhân khổng lồ cao lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Toàn thân thụ nhân này phủ đầy hoa văn vảy rắn, hai tay là những bộ rễ trông như xúc tu, vừa nhìn đã có cảm giác quỷ dị, tà ác. Thứ này là một yêu mục thực nhân hạ lẹt đáng sợ bị mẹ của eo giòn bắn chết khi bà còn buôn tẩu giang hồ, linh hồn của nó bị phong ấn trong cuộn giấy da, cuối cùng được tặng cho con trai làm đùa hộ mệnh. Phương Sâm Nham và Đá Ngầm chỉ cần nhìn chiều cao và kích thước của gã này đã cảm thấy bất lực tột độ, chưa kể còn bị khí tức âm u của nó áp chế. Thụ nhân vốn đã là một tộc vô cùng cao lớn, vị thụ nhân phả dược trước đó đã là một gã khổng lồ, nhưng so với yêu mục thực nhân hạ lẹt trước mặt, ông ta chỉ như một đứa trẻ mới cao đến đuổi nó. Nhưng đúng lúc này, Phương Sâm Nham và Đá Ngầm đột nhiên cảm thấy một luồng hơi ấm khó tả lan tỏa trên lưng. Họ quay đầu lại, liền thấy mây trên trời cuộn cuộn, lộ ra một khoảng trống hình xoáy nước, một tia nắng chiếu thẳng xuống, vừa vặn bao bọc lấy cô gái bụ ca. Cảnh tượng thật sự tràn ngập cảm giác thần thánh và huy hoàng. Nữ pháp sư tinh linh kia đã quỳ rạp xuống đất, nước mắt lưng tròng, rõ ràng là vô cùng kích động. Giây tiếp theo, bụ ca đang nhắm chặt hai mắt bông trôi nổi giữa không trung. Ánh mặt trời chói chang ngưng tụ thành những đốm sáng lấp lánh, vây quanh bảo vệ cô. Phương Sâm Nham để ý thấy, nhấc ký vị lì ạ trên ngón tay cô đang tỏa sáng rực rỡ. Chương 48, sự sụp đổ của Eon mặt trời vĩnh hằng dẫn lối cho chúng ta, để chúng ta không lạc lối trong bóng tối. Mặt trời vĩnh hằng dẫn lối cho chúng ta, để con đường phía trước của chúng ta thêm rạng rỡ. Mặt trời vĩnh hằng dẫn lối cho chúng ta, để ánh sáng của người thanh tẩy mọi ma chướng. Mặt trời vĩnh hằng dẫn lối cho chúng ta, để sĩ khí của chúng ta mãi mãi dâng cao. Mỗi khi thiếu nữ bụ ca cất lên một câu, giọng hát của cô dường như lại hùng tráng hơn một phần, ánh nắng trên không trung cũng trở nên rực rỡ hơn, tựa như đang hội tụ cả vào người cô. Cùng lúc đó, cơ thể của yêu một khủng bố hạ lên lại run lên dữ dội, một ngọn lửa bùng lên trên người nó. Khi câu ngâm xong 4 câu đó, Eon đau đớn tột cùng nhìn thấy lá bài tẩy cuối cùng mà mẹ mình để lại đang rên rỉ, run rẩy, rồi bị đốt thành một ngọn đuốc có lẽ là lớn nhất thế gian, bùng cháy dữ dội. Thậm chí ngay cả cơ thể của Eon cũng bắt đầu cháy xém, bốc khói, xuất hiện những ngọn lửa nhỏ bùng lên. Dù thiếu nữ vụ ca nhanh chóng ngã xuống từ trên không, sắc mặt trắng bệnh, khóe môi rỉ ra máu tươi, nhưng ánh nắng vẫn kiên cường xuyên qua mây, hội tụ trên người cô, dịu dàng che chở như một tấm chăn, và màn trình diễn này của vụ ca đã hoàn toàn phá hủy lý trí của Eon. Gã đàn ông bi thảm này gào thét trong tuyệt vọng và điên cuồng, còn chẳng kịp dập tắt ngọn lửa trên người đã lại một lần nữa lao về phía Phương Sâm Nham, hai mắt hắn đỏ ngầu, rõ ràng đã mất hết lý trí. Trong tình huống này, Phương Sâm Nham và Đá Ngầm đối phó càng thêm vất vả, bởi Eon đã hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, chỉ chăm chăm tấn công. Đến cuối cùng, ngay cả địa hút máu ám kim cũng bị hắn giết chết một cách tàn bạo, đủ thấy mức độ điên cuồng của hắn. Đáng sợ hơn là, sau khi chiến đấu lâu như vậy, trên người Eon vẫn còn không ít vật phẩm ma pháp tự động kích hoạt, thỉnh thoảng lại thấy ánh sáng xanh lục nhàn nhạt của hồi xuân thuật lóe lên trên người hắn. Phương Sâm Nham và Đá Ngầm cũng chỉ có thể chống đỡ vô cùng khổ sở. May mắn là hai người họ một mặt có lời chúc phúc của tinh linh bình minh, mặt khác vị pháp sư kia thấy tình hình không ổn cũng tiết kiệm ma pháp lực không tấn công nữa, mà liên tục thi triển pháp thuật trị thương cho hai người, nếu không, có lẽ họ thật sự không trụ nổi. 15 phút sau, Đá Ngầm lại một lần nữa bị đánh vào trạng thái hấp hối, được bảo vệ bởi liên kết sinh mệnh, còn Phương Sâm Nham liều mạng để Eon đang cuồng bạo đâm một nhát xuyên tim, gầm lên một tiếng rồi dùng cả hai tay ghì chặt lấy vũ khí của Eon. Nắm bắt thời cơ tuyệt vời này, thiếu nữ Vũ Ca lại một lần nữa khó khăn đứng dậy. Với chút thần lực khó khăn lắm mới tích tụ được, dưới ánh mặt trời, những luồng sáng xanh lục nhạt bay ra từ cơ thể cô nhanh chóng chuyển hóa thành những ký tự màu vàng lấp lánh, chính là cổ văn thần của tộc. Tiếp đó, ba thần văn giao thoa hòa quyện vào nhau, nhanh chóng ngưng tụ thành một cây trường thương rực lửa chói mắt, rồi đột ngột phóng đi. Đây chính là năng lực tỉ điển của thiếu nữ Vũ Ca, liệt nhật. Chân ngôn thương. Ngọn thương này trông có vẻ bay không nhanh, nhưng lại bay ngang trời, kéo theo sau một vệt lửa chói mắt, gào thét rực rỡ, lướt qua trong chớp mắt. Ngọn lửa trên bề mặt trường thương càng thêm dữ tợn của trào, thỉnh thoảng còn tạo thành ảo ảnh những con manh thú đang gầm thét điên cuồng. Tất cả mọi người có mặt đều lộ vẻ ngạt thở, như thể không khí đã bị hút cạn, ngay cả hít thở cũng có chút khó khăn. Một luồng nhiệt nóng rực như sóng thần ập tới. Liệt nhật, chân ngôn thương bay thẳng vào ngực Eon, rồi như bị hắn hấp thụ, hòa tan vào trong. Eon sững sờ tại chỗ, hắn khó tin túi đầu nhìn xuống ngực mình, các vật phẩm ma pháp phòng ngự trên người vang lên tiếng bốt bốt vỡ vụn không ngừng, nổ tung như pháo hoa. Ngay sau đó, toàn thân hắn bùng lên ngọn lửa hừng hực, bao bọc lấy hắn. Giây tiếp theo, Eon từ từ bay lên không trung, cất lên tiếng gào thét kéo dài, âm thanh đó hòa quyện cả bi thương, đau đớn, tuyệt vọng và giải thoát rồi dần dần hóa thành cho bụi, bay đi khắp bốn phương tám hướng, tan biến vào thế giới này. Tuy nhiên, sau khi hắn bị thiêu thành tro, vẫn có mấy viên kết tinh bảy màu từ trên không trung rơi xuống. Thiếu nữ Vũ Ca sau khi phóng ra ngọn thương này thì hoàn toàn ngã gục, rơi vào trạng thái hôn mê, máu tươi không ngừng trào ra từ khóe miệng, khóe mắt và lỗ tai cô, nhanh chóng thấm đẫm quần áo. Nữ pháp sư còn lại vội vàng lao đến chăm sóc cô. Cùng lúc đó, Phương Sâm Nham, Đá Ngầm và Phở Giảng Lín đều đồng thời nhận được thông báo, bạn đã tiêu diệt anh hùng cốt truyện nổi tiếng của Trung Thổ Đại Lục, Ilaen giờ rồng Ezon. Bạn nhận được 2311 điểm vận mệnh thuộc phe Hắc Ám Chúa Tể. Bạn nhận được vật phẩm thần bí chưa rõ, Huyễn Cốt Tinh của. Bạn đã đạt được tư cách liên quan, xin hãy nhớ đến khu định cư của tộc Gở Dị Độc ở ngoại vi Ảng Lở Mã đúng giờ. Vì Ilaen giờ rồng Ezon chết trong tình trạng vô cùng đặc biệt và có nhân vật cốt truyện tham gia tấn công, nên chìa khóa rơi ra sau khi Ezon chết sẽ bị giảm phẩm chất nhất định. Khế ước giả số 101, người yêu đặc của bạn, Vũ Ca. Chúc nhất giả cũng đã tham gia vào việc tiêu diệt Ezon và còn nhận được thần khí cực kỳ quan trọng của thế giới này là khí chi giới. Vì lý ạ. Vì vậy, Ezon sau khi chết sẽ không rơi ra chìa khóa, trừ khi bạn cắt đứt quan hệ với Vũ Ca. Chúc nhất giả. Khế ước giả số 101, xét thấy phẩm chất đội của bạn là bạc, nên bạn có thể nhận được một khoản bồi thường nhất định từ di vật của Ezon. Bạn và các thành viên trong đội mỗi người sẽ có 3 lần rút vật phẩm từ di vật của Ezon, phạm vi rút bị giới hạn trong túi hành lý của Ezon. Ngoài ra, nếu bạn thêm khế ước giả số 90 vào đội, thì anh ta cũng sẽ có một lần rút. Nhìn một loạt thông báo, Phương Sâm Nham hiểu tại sao không gian lại phán định như vậy, bởi vì không gian cho rằng người yêu đặc của mình, Vũ Ca, đã vỡ được món hời lớn nhất, trở thành chủ nhân của khí chi giới Vì Lì ạ. Vì vậy mới ngược lại hạn chế việc rút đồ của nhóm mình, nếu không, trong chìa khóa ẻ giòn rơi ra có khả năng lại rút được một chiếc khí chi giới Vì Lì ạ nữa, thế thì hoàn toàn vô lý. Phương Sâm Nham nhìn vật phẩm thần bí chưa rõ vừa nhận được, huyễn cốt tinh của ông, phần mô tả khá là hấp dẫn. Đây là cốt tinh do hỉ tập để lại sau khi chết, ở phe Hắc Ám Chúa Tể, có không ít kẻ có thể sẽ hứng thú với thứ này. Xem ra là vật phẩm dùng để trao đổi. Lúc này, dĩ nhiên Phương Sâm Nham không thể có hành động thiện cận là cắt đứt quan hệ với thiếu nữ Vũ Ca, hơn nữa hắn cũng không nỡ, nên chỉ có thể thở dài, trước tiên gửi lời mời gia nhập đội cho Phở Giang Lìn, sau đó qua kiểm tra thương thế của thiếu nữ Vũ Ca, xác nhận cô chỉ hôn mê chứ không nguy hiểm đến tính mạng, rồi chuẩn bị rút di vật của ngài Ezon. Khi Phở Giang Lìn nhận được lời mời gia nhập đội, trong lòng vẫn có chút không vui, vì Phương Sâm Nham chỉ cho anh ta quyền hạn thành viên dự bị. Thật lòng mà nói, đối xử như vậy với một chiến hữu vừa cùng mình vào sinh ra tử quả thực khiến gã khá tâm cơ này hơi tổn thương. Nhưng, Phở Giang Lìn nhanh chóng chú ý đến sự thay đổi của thanh máu và mã nạ của mình. Sau khi kinh ngạc đến ngây người, anh ta lập tức bị một cảm giác hạnh phúc to lớn đánh choáng váng. Hướng tới năng lực thần thánh trị giúp mà thành viên tạm thời không thể sử dụng với đầy mong đợi. Tiếp theo dĩ nhiên là đến lúc so kẻ vận may. Việc không gian có thể hào phóng cho mỗi người 3 lần rút đồ đã cho thấy số lượng vật phẩm trong túi hành lý của Ezon chắc chắn có thể dùng từ nhiều như biển khói để hình dung. Đồ tốt có lẽ sẽ có nhưng đồ vô dụng chắc chắn còn nhiều hơn. Vật phẩm Phương Sâm Nham rút được lần đầu tiên khiến hắn hoàn toàn dở khóc dở cười, lại là một đôi tất. Đôi tất này có hoa văn tinh xảo, hoa tiết lộng lẫy, tràn đầy vẻ xa hoa cao quý của tộc. Nhưng đó không phải là trọng điểm là thứ được ghi là vật phẩm linh tinh này lại còn đính kèm một đoạn giới thiệu rất dài. Đây là một đôi tất được dệt từ tơ băng thiền, công nghệ phức tạp là tác phẩm của đại sư Sải Cơ Lạ, có thể coi là tuyệt phẩm. Hệ Giòn đã có đúng 300 năm chỉ mang loại tất này. Lời nhắc cuối cùng là trị giá 150 điểm thông dụng. Nhìn thấy câu cuối cùng, Phương Sâm Nham vốn đang cố gắng đọc hết suýt nữa thì phun ra một ngụm máu. May mà sau đôi tất này không có thêm dấu ngoặc ghi là bẩn, nếu không hắn đã sụp đổ rồi. Rút kinh nghiệm từ Phương Sâm Nham, Phở Giảng Lìn khi rút cũng không hy vọng gì nhiều, chỉ mong không rút ra một chiếc quần lót của ngài Ezon là đã mãn nguyện lắm rồi, không ngờ lại bất ngờ lấy được một chiếc áo choàng màu đen. Áo choàng thất lạc độ hiếm, đen nơi sản xuất, thế giới chúa nhẫn điều kiện trang bị, thể lực 20 điểm, nhanh nhẹn 15 điểm, trọng lượng độ bền 55 chất liệu lụa, sợi mịn dịu, tơ nhện bền chất hiệu quả trang bị, thể lực 3, nhanh nhẹn 2 trang bị. Các nhà giả kim đã lợi dụng mịt dịu để truyền dẫn pháp thuật, giúp bạn tăng 15 tỷ lệ né tránh. Trang bị, phép thuật được kiểm trong áo choàng có một tỷ lệ nhỏ giúp bạn tạo ra một lá chắn ma pháp hấp thụ 30 điểm sát thương khi bị tấn công. Đặc tính, áo choàng thất lạc sẽ làm giảm 10 tỷ lệ đánh trúng của bạn. Đánh giá, đây là di vật của một nhà giả kim thuật nổi tiếng nhất, nó đã biến mất từ rất lâu rồi. Phở Giảng Lìn sau khi nhận được chiếc áo choàng thì nhún vai, không nói hai lời mà đưa thẳng cho Đáng Ẩm. Đây là thông lệ của hầu hết các đội có T, một khi có trang bị mang thuộc tính phòng ngự, T có thể ưu tiên nhận vật phẩm này vô điều kiện và không cần trả giá. Chỉ khi T không cần thì mới đến lượt người khác chọn. Chương 49, người phe mình đáng sợ trong khoảng thời gian tiếp theo, ba người Phương Sâm Nham lần lượt chứng kiến một quý tộc cấp cao khi đi xa nhà sẽ mang theo những thứ linh tinh đến mức nào. 8 lần rút thưởng đổi lại một đống vật phẩm linh tinh mang đặc trưng rõ rệt của tộc, tổng giá trị của chúng chưa đến 10.000 điểm thông dụng, và dĩ nhiên là cả chiếc áo choàng đen kia. Trước lần rút cuối cùng, Phương Sâm Nham trấn tĩnh lại, rồi bước đến bên Vũ Ca đang hôn mê, ôm lấy cô rồi hôn một cái chẳng chút khách khí. Dường như nhờ vậy mà vận may của anh đã thay đổi, cuối cùng anh rút được một chiếc lá cây xanh biết mơn mận. Chiếc lá tỏa ra ánh sáng bạc dịu nhẹ, mắt vừa tiếp xúc với ánh sáng bạc liền có cảm giác mát rượi, chỉ nhìn thôi cũng thấy vô cùng dễ chịu. Sau khi nữ pháp sư còn sống sót vã mồ hôi giám định một hồi, đây là một món đạo cụ ma pháp, nhưng trên đó có một phong ấn ma pháp nhỏ, phải giải trừ mới có thể biết được thuộc tính cụ thể. Phong ấn ma pháp này không mạnh, chỉ là một ký hiệu để phòng ngừa kích hoạt nhầm, nhưng pháp lực của nữ pháp sư lúc này cũng đã cạn kiệt, nên thật sự không có cách nào để Phương Sâm Nham xem trước cho thỏa lòng. Phương Sâm Nham bèn ôm Mụ Ca đang hôn mê bất tỉnh, xác định phương hướng, rồi dưới sự dẫn đường của nữ pháp sư hiệp thông thạo địa hình, rút lui về địa điểm đã hẹn trước. Ở nơi đó, chắc hẳn ngài tiểu gần ly và trưởng lão ẻn nổ xa la đã chờ đến nóng lòng như lửa đốt. Đây không phải lần đầu Phương Sâm Nham ôm Mụ Ca, hai người đã sớm có mối quan hệ vô cùng thân mật. Thực tế, Mụ Ca vốn là một cô gái khá mảnh mai và nhẹ nhàng, ngoài vòng một đầy đặn ra, những nơi khác đều không lớn. Thế nhưng, ngay từ lúc vừa bế cô lên, Phương Sâm Nham đã phát hiện, lúc này dù anh có dùng toàn lực để ôm cô thì chán cũng đã lấm tấm mồ hôi, leo qua hai ngọn núi đã bắt đầu thở hổn hển không ngừng. Trong cảm nhận của anh lúc này, thứ anh ôm trong lòng không phải Vũ Ca, mà là một bức tượng đặt bằng thép. Trực giác mách bảo Phương Sâm Nham, nguyên nhân có lẽ nằm ở cái nhận khí vì lì ạ chết kia, nhưng mệnh thì mệnh, bước chân của Phương Sâm Nham lại không hề dừng lại, tốc độ di chuyển vẫn khá nhanh. Lúc này, chuyến đi thật nhàm chán, đã ngầm lại hỏi về tình hình chiến trường lúc đó. Nữ pháp sư còn sống sót kể cho họ nghe. Hóa ra sau khi Phương Sâm Nham cho nổ thuốc nổ dưới vách núi gây ra lở đất, cổ thụ hoàng kim bị ép chín sớm nên nền móng không vững, phòng ngự của các anh hùng tự nhiên cũng lập tức sụp đổ theo. Nhưng đúng lúc đó, lại có ba kỵ sĩ nặng bị pháp thuật của gã lạ gì ẻn đánh trúng, cũng bị cuốn vào trận lở đất. Gã lạ gì ẻn, gỡ lọ phải đèo và lệ gỗ lặt lập tức nắm bắt cơ hội này chia nhau bỏ chạy, các kỵ sĩ nặng còn lại cũng đành phải chia nhau đuổi theo. Còn éo giòn lúc này rõ ràng cũng đã có chuẩn bị từ trước, sau khi phân thân tự nổ, ông ta liền xé một cuộn giấy ra quý giá, ẩn thân rồi biến mất vào không khí. Đá ngầm và các gặp dưới sự dẫn dắt của trưởng lão đi Satistu căn sông đến chỗ Vũ Ca đang bị vây khốn. Ngài Phá Dẻo, người cây chiến tranh, đã hy sinh tại đây để cầm chân một kỵ sĩ nặng tử, nhưng thứ bị hủy diệt không phải là bản thể của ngài Phá Dẻo, dù nguyên khí đại đường, ngài vẫn có thể tái sinh dưới cây sồi thần thánh. Sau khi cứu được Vũ Ca, họ chỉ đi được một đoạn ngắn thì bị ẻo giòn bám đuôi theo sau kích hoạt phong ấn đã bố trí sẵn, rồi truy sát suốt chặng đường. Nghe đến đây, tốc độ đi đường của Phương Sâm Nham lại nhanh hơn một chút, vì anh biết rằng, mặc dù các kỵ sĩ nặng tử đã chia thành từng cặp hai người để truy kích, nhưng vòng vây đã bị phá vỡ. Chúng đừng hòng giết được ba vị anh hùng là gã lạ gì ẻn, gỡ lọ phải đèo và lệ gồ lặt trong rừng rậm. Chỉ cần ba người họ một lòng muốn chạy, việc thoát khỏi chúng tuyệt đối không phải là vấn đề lớn. Nỗi lo canh cánh trong lòng Phương Sâm Nham chính là ở đây. Có những lúc, người phe mình lại còn đáng sợ hơn cả kẻ thù. Lúc này, Phở Giáng Lì đột nhiên lên tiếng, cái đó ngài đáng ngầm, tôi nghĩ có một chuyện tôi phải nhắc nhở ngài. Nói ra thì Phở Giáng Lì vẫn còn khá thiếu tinh ý, đã là thành viên dự bị rồi mà vẫn chưa biết ai mới là người ra quyết định thực sự trong đội. Nhưng cũng không thể trách cậu ta, người cầm khiên có tiếng nói nhất trong đội gần như là chân lý ở khắp mọi nơi, huống hồ chiếc khiên vàng sẫm của đá ngầm cũng thật sự rất bắt mắt. Đá ngầm ho khan một tiếng rồi nói, cậu nói đi. Phơ răng thì nói, lúc rời khỏi chiến trường nơi giết kẻo giòn bắn nãy, tôi đã đặt vài cái bẫy ma pháp rất kín đáo. Bẫy này không phải để tấn công kẻ địch, mà có tác dụng trinh sát và cảm ứng. Vừa rồi, bẫy ma pháp của tôi đã bị phá hủy. Đá ngầm trầm giọng hỏi, vậy cậu có xác định được người đến là ai không? Phơ răng thì đáp, tuy không nhìn thấy chính diện, nhưng có một hình ảnh từ phía sau. Nói rồi Phở Giáng liền rút pháp trượng ra, vẽ một vòng tròn trong không trung, vòng tròn đó liền hiện ra một hình ảnh như máy chiếu. Đây là lợi thế của huyễn thuật sư, có thể trình bày thông tin một cách vô cùng trực quan. Nhìn thấy hình ảnh đó, sắc mặt tất cả mọi người đều trở nên khó coi. Bóng lưng đó cao lớn, cường tráng, khác với vẻ chết chóc của ẻo giòn, từ hành động đến làn da của người này đều toát lên một sức sống mãnh liệt khó tả. Dĩ nhiên, đặc điểm rõ ràng nhất chính là mái tóc vàng óng rực rỡ. Là gỡ lọ phai đẹo nữ pháp sư ép khe nói. Cái tên này vừa được thốt ra, hơi thở của mọi người dường như đều nghẹn lại. Gã này không dễ đối phó như ẻo giòn. Thực tế, cho dù Vũ Ca có lập tức tỉnh lại và ở trong trạng thái đỉnh cao, nhưng đã chết dưới tay ẻo giòn có tái sinh, tất cả họ cộng lại cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của cường giả đầy tham vọng này. Thử nghĩ mà xem, một pháp sư như ẻo giòn với huyết thống đã bị chia đôi, hoàn toàn dựa vào sức mạnh để cận chiến với họ mà còn đánh cho nhóm Vương Sâm Nham gần như sụp đổ. Huống hồ đây còn là gỡ lọ phải ở trạng thái đỉnh cao. Lúc này, để xoa dịu bầu không khí, Sơ Giang Lin cười nói, may là lúc rời đi chúng ta đã ngụy trang hiện trường, ông ta chắc chắn không tìm được phương hướng chúng ta đã đi. Nhưng nữ pháp sư lại có chút tuyệt vọng nói, từ 140 năm trước, sau khi thợ săn số 1 của rẽ mèo là Dô Sở Cạ Cạ qua đời, mọi người đều cho rằng gỡ lọ phải đã xứng đáng với danh hiệu đó. Tôi nhớ rất rõ, có một lần con chim sơn ca hoa mà ngài ẻo giòn yêu thích đã trốn khỏi lồng. Một ngày sau khi nghe chuyện, ngài gỡ lọ phải đèo đã bắt con chim đó về trong vòng chưa đầy 2 tiếng, bởi vì tôi chính là người đã vô ý làm con chim đó bay mất, sau khi cho ăn tôi đã quên đóng cửa lồng. Ngay khi bầu không khí căng thẳng tột độ bao trùm cả đội, Phương Sâm Nham ở phía trước vừa leo lên đỉnh núi lại đột nhiên mỉm cười. Bởi vì sau 1 tiếng rưỡi đi bộ, cuối cùng anh cũng đã nhìn thấy đích đến đã hẹn trước để hội quân, địa thế nơi đó rất kỳ lạ, trông giống như lưng của con lạc đà hai đẽo. Mọi người vừa thấy đích đến đã ở ngay trước mắt, lại thêm việc có một cường giả vô cùng đáng sợ đang truy đuổi phía sau, nên đã buộc phát tốc độ nhanh nhất để lao về phía đó. Khi Phương Sâm Nham nhìn thấy ngài tiểu gầm lì và trưởng lao ẻn nổ xa la, anh nhận ra họ quả thực đã chờ đợi rất mất kiên nhẫn, cứ đi đi lại lại khắp nơi như kiến bò trên chảo nóng. Gặp được họ, ngài tiểu gầm lì lập tức nồng nhiệt ôm lấy Phương Sâm Nham. Các chiến binh người lùn tinh nhuệ do ông dẫn đầu cũng thực hiện nghi thức ném mũ, nghi lễ tôn quý nhất của người lùn với Phương Sâm Nham. Còn trưởng lão ẻn nổ xa là thì chết lặng. Ông sững sờ một lúc lâu, rồi nhìn quanh mới nói, các người chỉ trở về có bấy nhiêu người thôi sao? Phương Sâm Nham gật đầu, đúng vậy. Trưởng lão ẻn nổ xa là không thể tin nổi, hỏi, đi Satistukan, ẻn nổ dù đều chết cả rồi. Nữ pháp sư còn sống sót đã bật khóc nức nở, họ đã bị vua ẻo giòn nuốt chửng. Trưởng lão ẻn nổ xa là tiếp tục sững sờ một lúc, rồi ánh mắt đột nhiên dừng lại trên người Vũ Ca đang được Phương Sâm Nham ôm, chính xác hơn là trên ngón tay của cô. Ông lắp bắp nói bằng một giọng nhóm mó, hơi cắt xin đờ. Chẳng lẽ mắt tôi đã bắt đầu học cách lừa dối tôi rồi sao? Tại sao chiếc nhẫn trên ngón tay của ngài Tiên Bình Minh lại quen mắt đến vậy? Phương Sâm Nham thản nhiên đáp, dĩ nhiên ngài sẽ thấy quen mắt, vì tôi đoán trước đây ngài đã thấy nó trên ngón tay của Éo Giòn rất nhiều lần rồi. Trường Lão Ẻn Nổ Sa La bất lực giang hai tay ra, rồi thở hổn hển, run giọng nói, không thể nào. Cho dù vua Éo Giòn có chết đi, dấu ấn linh hồn của ông ta cũng phải tồn tại trên nhẫn khí Vĩ Lì Ạ ít nhất 100 năm rồi mới tan biến. Trừ phi nhẫn khí Vĩ Lì Ạ đang phong ấn, nguyền rủa đại nhân Vũ Ca. Cũng không thể nào, cảm giác của nhẫn khí Vĩ Lì Ạ bây giờ rõ ràng đã hợp làm một với đại nhân Vũ Ca rồi. Phương Sâm Nham lúc này cũng lười giải thích nhiều với ông ta, thuận miệng nói một câu, mặt trời vĩnh hằng dẫn lối cho chúng ta, vì vậy chúng ta toàn năng, này, người bạn người lùn thân mến của tôi, việc tôi nhờ các anh làm xong chưa? Ngài tiểu gánh lì nghiêm mặt nói, đã xong từ 4 tiếng trước rồi, xin đừng nghi ngờ uy tín của người lùn, nó đáng tin cậy như đá vậy. Dứt lời, các chiến binh người lùn tinh nhuệ phía sau ông đồng thời tách ra hai bên, để lộ một khoảng đất trống rộng lớn phía sau. Nơi đây hẳn là một con át chủ bài khác mà Phương Sâm Nham đã chuẩn bị từ trước. Chương 50, như tính hoàng hôn buông xuống, ánh nắng cuối ngày rực rỡ lạ thường, chiếu lên da thịt mang theo cảm giác bỏng rát, như thể ép buộc truyền nhiệt lượng vào cơ thể. Dưới ánh nắng gay gắt, khu đất bằng phẳng đống lóe lên ánh sáng trắng bạc như thép luyện. Tổng cộng 67 viên đá quý được khảm thành một vòng tròn trên mặt đất. Trong khu vực rộng 10 mét vuông, vô số vật liệu quý giá như sợi bí ngân, mảnh vụn hỏa kim, gấm ma văn, đá hắc nha, thủy vân mẫu, thủy tinh bạc được ghép lại với nhau, dùng bí pháp tạo thành một đồ án thần bí với những vòng tròn lồng vào nhau. Bên trên còn được kiểm nhiều loại ma thuật không gian, khiến người ta nhìn vào liền có cảm giác hình ảnh bị bóp méo, mơ hồ. Phải thừa nhận rằng, người lùn quả là chủng tộc thiên tài, tinh thông mọi kỹ nghệ xây dựng. Đối với nhân loại vài ông, dù có đủ vật liệu, để tạo ra một pháp trận ma thuật cùng quy mô sẽ mất ít nhất 6 tháng, lại còn tốn gấp đôi nguyên liệu. Thế nhưng đối với gánh lì tiên sinh và nhóm của ông, chỉ cần 5 giờ và khoảng 30 người là đã tạo ra được pháp trận dịch chuyển hiện tại. Dĩ nhiên, công lao của trưởng lão Án Mẹo Sa La cùng 4 vị pháp sư đi theo liên tục rót ma lực vào cũng không hề nhỏ. Xa xỉ quá. Gánh lì tiên sinh vừa đi cùng Phương Sâm Nham tham quan pháp trận dịch chuyển một chiều này, vừa lắc đầu thở dài thường thượng, tôi thật sự phải nói, anh quá xa xỉ rồi. Kể cả không tính công sức, lãng phí một kho báu có thể mua được cả một thành phố của nhân loại ở đây, chỉ để tạo ra một pháp trận dịch chuyển một chiều tầm xa, mà quan trọng hơn nó chỉ dùng được một lần. Anh bạn thủy thủ thân mến, dù cho của cải của anh có nhiều đến mức gã quỷ cũng phải ghen tị, tôi vẫn phải nhắc lại lần nữa, hành động của anh thật sự quá xa xỉ. Phương Sâm Nham quay đầu lại, nhìn về con đường họ đã đi qua, nơi núi non chập trùng, rừng cây như biển mây, rồi mỉm cười nói, "Ồ, bạn tôi ơi, hành động của tôi không hề xa xỉ, càng không phải lãng phí. Bởi vì sinh mệnh là vô giá, có thể dùng những thứ có thể định giá này để đổi lấy mạng sống của tất cả chúng ta, tôi thậm chí còn cảm thấy đây là một món hời lớn." Phương Sâm Nham vừa nói, vừa cảm nhận được một áp lực cực lớn từ phía xa đang ập tới. Cảm giác đó pha trộn những cảm xúc tiêu cực như nóng nảy, tham lam và áp bức. Hắn đột nhiên kéo Gánh Lì Tiên Sinh lại và hỏi, "Anh chắc chắn đã làm cái này thành đồ dùng một lần chứ?" Gánh Lì Tiên Sinh bất mãn nói, "Anh đang nghi ngờ tay nghề của người lùn đấy à?" Phương Sâm Nham cười nói, "Vậy có cách nào ngụy trang một chút, để sau khi chúng ta dùng xong, người khác nhìn vào vẫn tưởng pháp trận còn hiệu lực, rồi hắn cũng sẽ bước lên để khởi động. Dĩ nhiên hậu quả của việc này chắc chắn sẽ không sáng suốt chút nào, dòng chảy hỗn loạn của không thời gian sẽ cho hắn một bài học đủ sâu sắc." Gánh Lì Tiên Sinh nhíu mày, "Việc này thì đơn giản thôi, nhưng có nghĩa là chi phí lại tăng lên nữa." Phương Sâm Nham quả quyết, "Anh không cần phải lo về chi phí, bạn tôi. Và tôi phải nói rằng, công việc này cần phải hoàn thành trong thời gian rất ngắn." Gánh Lì Tiên Sinh nhíu mày đáp, "Chỉ cần thêm một viên đá năng lượng và nhờ mấy vị thai nhọn này thay đổi mạch ma thuật một chút là được, nhưng anh có chắc là cần phải làm vậy không? Bắt tay vào làm đi, chúng ta đang rất đội." Phương Sâm Nham dứt khoát nói, rồi quay đầu nhìn sang, "Phú Lan Khắc Lâm tiên sinh, tôi tin rằng trên đường đi ông cũng đã đặt các bẫy ma thuật thăm dò rồi phải không? Kẻ đó còn cách chúng ta bao xa?" Phú Lan Khắc Lâm thành thật đáp, "Nếu hắn không đột ngột tăng tốc hay giảm tốc, đồng thời không gây nhiễu các bẫy ma thuật thăm dò của tôi, thì có lẽ còn khoảng 30 phút nữa." Phương Sâm Nham nhìn Gánh Lì tiên sinh và nói, "Vậy nên tôi chỉ có thể cho anh 20 phút thôi, bạn tôi, làm cho đẹp vào nhé." Trong lúc chờ đợi sửa đổi, trưởng lão Án Mẹo Sa La đến kiểm tra tình hình của Vũ Ca. Lão cũng cảm thấy tình hình trong cơ thể cô bé vô cùng phức tạp, có thể nói là một mớ hỗn loạn. Sức mạnh của bản thể Lê Minh, sức mạnh của Tân Đa Lôi và sức mạnh của khí chi giới Duy Lợi Á, cả ba quyện vào nhau, rắc rối phức tạp. Một cuộn chỉ rối đã đủ khiến người ta phát điên, huống hồ là ba cuộn chỉ rối quấn vào nhau. Nguyên nhân chủ yếu là do Vũ Ca sau khi ký kết khế ước linh hồn với Duy Lợi Á đã liên tiếp cưỡng ép ra tay hai lần. Vốn dĩ, việc ký kết khế ước linh hồn với khí chi giới Duy Lợi Á là một chuyện vô cùng hệ trọng. Ngay cả một nhân vật tài năng kiệt xuất như Ngải Long cũng phải tĩnh dưỡng một thời gian sau khi ký kết, đồng thời còn phải cẩn thận mài giũa suốt một tháng dưới sự chỉ dẫn của chủ nhân cũ mới có thể chính thức nắm giữ sức mạnh của Duy Lợi Á. Mà Vũ Ca vốn đã tín ngưỡng Nhật Thần Tân Đa Lôi, giờ lại thêm chuyện này, e rằng dù Ngải Long có sống lại, hay quân vương Nạp Đà, Đức Vua Cắt Nhĩ Gia Lạp Đức có đích thân đến đây, cũng chỉ càng giúp càng rối mà thôi. Tin tốt duy nhất là trưởng lão Án Mẹo Sa La khẳng định tính mạng của Vũ Ca chắc chắn không có vấn đề gì lớn. Không thể xảy ra tình trạng tẩu hỏa nhập ma, ba luồng sức mạnh trong cơ thể cô bé cuốn vào nhau, rất có thể sẽ đối kháng, triệt tiêu lẫn nhau, khiến thực lực của Vũ Ca giảm mạnh, nhưng tuyệt đối không thể phản phệ chủ nhân. Lúc này, Phương Sâm Nham lại lấy chiếc lá nhặt được từ túi hành lý của Ngải Long ra, nhờ một nữ pháp sư ở bên cạnh giám định. Nữ pháp sư này lập tức kinh ngạc nói, đây không phải là lá cây sồi thần thánh mà mẹ của đại nhân ngài Long mang về từ hải ngoại sao? Cô nhận lấy chiếc lá, phất tay một cái liền giải trừ phong ấn trên đó, không khí lập tức thoang thoảng một mùi hương thanh khiết, rồi đặt nó vào tay Phương Sâm Nham. Lá thường xanh của cây sồi thần thánh phẩm cấp, tình tiết bạc vị trí trang bị, túi hành lý chất liệu, diệp lục ti thể gõ gỉ lưới nội chất lì rổ sồn năng lượng thần thánh bừa chú cố định lĩnh viên thiết bị có thể gắn thêm, không có trọng lượng, 4g. Mang theo sau khi nạp năng lượng, khiến thân tâm của bạn luôn được sự chúc phúc của rừng rậm bao bọc. Trong trạng thái chiến đấu, tốc độ hồi phục sinh mệnh của bạn tăng 3 điểm 1 năm giây. Trong trạng thái phi chiến đấu, tốc độ hồi phục sinh mệnh của bạn tăng 6 điểm 1 năm giây. Mỗi lần nạp năng lượng sẽ tiêu tốn 10.000 điểm đa năng, thời gian hiệu lực là 1 tuần. Chữa trị của cây sồi, năng lượng của cây sồi thần thánh được rót vào chiếc lá này. Thi triển lên mục tiêu một hiệu ứng hồi xuân thuật cấp 5, khiến mục tiêu hồi phục sinh mệnh liên tục trong 12 giây, tổng lượng hồi phục là 450-600 điểm. Mỗi lần sử dụng chữa trị của cây sồi sẽ tiêu tốn 3.000 điểm đa năng và 1 điểm tiềm năng. Sau khi sử dụng, sẽ có thời gian hồi chiêu là 1 giờ. Nếu cần sử dụng lại năng lực này trong thời gian hồi chiêu, sẽ phải trả giá gấp đôi, tối đa 3 lần. Tức là lần thứ 2 trả 6.000 điểm đa năng và 2 điểm tiềm năng, lần thứ 3 trả 12.000 điểm đa năng và 4 điểm tiềm năng, không có lần thứ 4. Đánh giá, đây là một chiếc lá được hái từ cội rễ của thế giới, vị trưởng lão nơi chân trời, cự mục Thái Đạt Hy Nhĩ, là món quà sinh nhật mẹ của Ngài Long tặng cho con trai mình, có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Ngài Long. Sau khi nhận được chiếc lá này, Phương Sâm Nham cũng cảm thấy nó rất hữu dụng. Điều này đồng nghĩa với việc hắn có thêm một năng lực chữa trị chủ động. Mặc dù lượng hồi phục 450-600 điểm sinh mệnh không là gì đối với Phương Sâm Nham, nhưng đối với các chức nghiệp hệ pháp sư như Phú Lan Khắc Lâm thì lại khá tốt. Dĩ nhiên, cái giá phải trả để sử dụng món đồ này cũng không hề rẻ. Nếu không chú ý mà dùng nhiều lần, rất có thể sẽ dễ dàng phá sản. Sau một hồi trì hoãn, nhóm người lùn đã dễ dàng hoàn thành công việc sửa đổi. Phạm vi của cả pháp trận dịch chuyển đã được mở rộng ít nhất gấp đôi, ánh sáng trên bề mặt càng thêm rực rỡ. Để trông giống thật hơn, họ thậm chí còn tạo ra một vài chiếc ghế dài để nghỉ ngơi bên cạnh. Phú Lan Khắc Lâm cũng cười khổ báo cho Phương Sâm Nham, Cát La Phân Đái Nhĩ đã đuổi đến ngày càng gần. Điều kỳ lạ là, Cát La Phân Đái Nhĩ rất có thể đã lần theo các cơ quan ma thuật mà Phú Lan Khắc Lâm bố trí trên đường đi, nhờ vậy mới nắm được hướng di chuyển của nhóm Phương Sâm Nham. Nói cách khác, nếu Phú Lan Khắc Lâm không bố trí những thứ này, thời gian truy đuổi của Cát La Phân Đái Nhĩ có lẽ còn kéo dài hơn. Nhưng đối với Phương Sâm Nham, những chuyện này đều không còn quan trọng nữa. Hán quả quyết bảo Gấm Lì Tiên Sinh khởi động pháp trận di chuyển. Mọi người bắt đầu lần lượt bước vào khu vực phát sáng màu trắng ở trung tâm, sau khi ở lại đó từ 2 đến 3 giây sẽ được dịch chuyển đến đích đã định. Phương Sâm Nham là người cuối cùng bước vào, tay hắn cầm một viên đá quý. Gánh Lì Tiên Sinh đã dặn hắn, chỉ cần nghiền nát viên đá quý này trước khi bị dịch chuyển đi, nguồn cung năng lượng của pháp trận sẽ tiếp tục duy trì. Để dễ dàng lừa người khác sập bẫy, việc sửa đổi trước đó của họ chủ yếu là để hoàn thiện những điểm yếu và sơ hở của pháp trận này, còn nơi động tay động chân thực sự lại nằm ở điểm tiếp nhận tại đích đến, như vậy mới cực kỳ khó bị phát hiện. Khi Phương Sâm Nham nghiền nát viên đá quý và bước vào điểm dịch chuyển, trong ánh sáng trắng chói lòa, hắn thấy trên dãy núi xa xa đột nhiên xuất hiện một vệt màu vàng kim, vô số chim chóc đang lượn vòng quanh vệt sáng đó. Đúng vậy, màu vàng kim ấy chính là mái tóc của vị nguyên lão Lê Minh Ngọc, Cát La Phân Đái Nhĩ. Hắn quả nhiên đã bám đuôi đến nơi, căn chặt lấy gót chân nhóm Phương Sâm Nham, mục đích không cần hỏi cũng biết, tự nhiên là nhắm vào biểu tượng của thân phận, ngọn nguồn của sức mạnh trên tay Bụ Ca, khí chi giới duy lợi á chương 51, phản công không còn nghi ngờ gì nữa. Vợ lọ phải đèo cũng đã thấy ánh sáng chói mắt sau khi Phương Sâm Nham được dịch chuyển đi, sắc mặt lão lập tức xa sầm. Chẳng thấy lão có động tác gì, cả người đã như biến mất vào không khí, khi xuất hiện trở lại, đã ở cách vị trí cũ đến 200-300 mét. Cứ như vậy, chưa đến 10 giây, lão đã tới gần trận pháp di chuyển. Phải công nhận, cách di chuyển bị dị này của lão rất giống với tư. Vị tinh linh bình minh lão luyện này trước tiên đã thể hiện sự già dặn của mình, lão xa sầm mặt quan sát bốn phía, rồi cất cao giọng, mắt ngươi tức mắt ta, hai ngươi tức hai ta. Hãy phục tùng ý chí của ta, hơi các tinh linh của rừng rậm. Dùng đôi cánh của các ngươi truy tìm tung tích kẻ địch. Vừa nói, trên người lão vừa bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu xanh lục nhạt, lần lượt đáp xuống những con chim xung quanh. Giây tiếp theo, gỡ lọ phải đèo vung tay, đàn chim sẻ đang bay lượn bên cạnh lão lập tức bay đi từ phía. Những gì mắt của lũ chim này thấy, hai chúng nghe, đều sẽ được chuyển đến cho gỡ lọ phải đèo ngay lập tức. Dưới tác dụng của pháp thuật này, việc ẩn nấp hay che giấu hành tung để trốn thoát đều vô dụng. Rõ ràng, lão cáo già này đã nảy sinh nghi ngờ, lão rất nghi ngờ đây là một cái bẫy, Phương Sâm Nham cố tình tạo ra giả tượng rời đi bằng trận pháp di chuyển, để những người còn lại thừa cơ trốn thoát. Bởi vì đối với gỡ lọ phải đèo, lão không cho rằng nơi này có thể tự dưng xuất hiện một trận pháp ma thuật quy mô lớn như vậy, tài sản tiêu tốn cho nó là một con số kinh người. Người tinh mắt nhìn qua là biết, nơi này không phải là con đường huyết mạch mà thương nhân phải đi qua, cũng không phải là cửa ải có ý nghĩa chiến lược trọng đại nào, xung quanh lại càng không có bất kỳ đặc sản, lâu đài hay tháp pháp sư nào, vậy nên sự tồn tại của nó thật đáng để suy ngẫm. Cái trận pháp dịch chuyển chết tiệt này chỉ là hàng giả để che mắt thiên hạ. Đây chính là ấn tượng đầu tiên của gỡ lọ phải đèo sau khi nhìn thấy trận pháp dịch chuyển này. Dĩ nhiên, ấn tượng thứ hai là thứ này làm giả cũng rất giống thật. Lão tin chắc rằng trong vòng vài phút, các tinh linh nhỏ của khu rừng sẽ cho lão một câu trả lời thỏa đáng. Lần này lũ kiến hôi bỏ trốn kia chắc chắn sẽ phải run rẩy trong lòng bàn tay lão. Nghĩ đến đây, trong lòng lão lại nóng rực lên. Thế nhưng, theo những thông tin mà lũ chim truyền về, sắc mặt gỡ lọ phải đéo lại càng lúc càng khó coi, bởi vì đây là lần đầu tiên lão phán đoán sai lầm trên đường truy đuổi. Lão lại tập trung tinh thần vào trận pháp dịch chuyển trước mặt, và nhanh chóng kinh ngạc phát hiện ra rằng các loại vật liệu quý giá được khảm trên trận pháp này đều không giống đồ giả. Quan trọng hơn, sau khi tiêu tốn một lượng lớn pháp lực, Gỡ Lọ Phải cảm nhận được rõ ràng dấu vết dao động của ma pháp không gian. Lúc này, trong lòng Gỡ Lọ Phải đèo cũng dâng lên một cảm giác vô cùng mâu thuẫn và phức tạp. Có thể nói đây là cơ hội mà nhẫn khí vì Lia ở gần lao nhất. Gỡ Lọ Phải không lo lũ kiến hôi kia thoát khỏi lòng bàn tay mình, điều lao lo lắng chính là hai kẻ gạ lạ gì ẻn và lệ bồ lạc. Chính vì lũ kiến hôi kia quá yếu ớt mà lại mang theo cho bảo, nên một khi chúng bị người khác tìm thấy trước, thì không còn nghi ngờ gì nữa, nhẫn khí vì Lia chắc chắn sẽ thuộc về hai kẻ kia. Mà Gỡ Lọ Phải đèo dù mạnh mẽ, nhưng một khi nhận khí rơi vào tay họ, lão cũng không thể nào đoạt miếng ăn từ trong miệng gạ lạ gì ẻn và lệ gỗ là được. Nhìn chăm chăm vào trận pháp dịch chuyển trước mặt một lúc, Gỡ Lọ Phải đèo lấy ra một viên bảo thạch từ trong ngực, khảm vào vị trí trung tâm của trận pháp, lão hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Lão đâu biết rằng, ở một nơi cách đó mấy trăm cây số, hai ba người lùn và một con người đồng thời nở một nụ cười nham hiểm, sáng rồi, sáng rồi. Gỡ Lọ Phải quả nhiên đã kích hoạt trận pháp. Lão có cho một con thú thử dịch chuyển trước không? Không sao cả, cứ để con thú đó làm vật hy sinh đi. Tóm lại lần dịch chuyển này sẽ khiến trận pháp bên kia bị hỏng hóc nội bộ rồi nổ tung, lão già đó cũng không thể lợi dụng nó được nữa. Cùng với cuộc đối thoại của họ, trận pháp tiếp nhận trước mặt bắt đầu sáng lên, bóng dáng mờ ảo của Gỡ Lọ Phải đèo đã xuất hiện trong đó, mái tóc vàng đặc trưng vô cùng nổi bật. Nhưng đúng lúc này, tiểu gém lì tiên sinh hét lớn một tiếng, dùng chiến truy của mình đập mạnh vào một cơ quan trên trận pháp tiếp nhận. Trận pháp này lập tức rung chuyển dữ dội, giây tiếp theo liền thấy nó vỡ tan thành từng mảnh, trong nháy mắt phân giải thành cho bụi đáng sợ, còn bóng dáng của Gỡ Lọ Phải đèo đã không biết bay đi đâu mất. Và thượng lộ bình ăn nhé, ngài Gỡ Lọ Phải đèo tôn kính. Hy vọng ngài sẽ thích hương vị nước hồ sạc gạ. Tiểu gém lì tiên sinh phấn khích huyết sáo. Chàng trai người lùn này đã thể hiện tài năng kiến trúc kiệt xuất, việc cậu làm rất đơn giản. Sau khi Gỡ Lọ Phải được khởi động trận pháp bên kia, cậu đã sửa đổi tọa độ dịch chuyển đến hồ sạc gạ cách đó ngàn dặm, đó là một nơi tồi tệ. Sạc gạ trong tiếng địa phương có nghĩa là thối giữa, một nơi tương tự như đầm lầy Dubai mà Phương Sâm Nham từng trải qua. Dĩ nhiên, những rủi ro như xoáy không thời gian, tọa độ hỗn loạn, lạc lối trong dòng thời gian do việc tạm thời sửa đổi tọa độ dịch chuyển gây ra, chắc chắn đều do ngài Gỡ Lọ Phải đã xui xẻo vô cùng gánh chịu. Người bạn thân mến, tôi đã hoàn thành ủy thác của anh. Tôi có thể thề với thần đá rằng, ngài Gỡ Lọ Phải đèo dù là tinh linh bình minh hùng mạnh, cũng phải buôn ba trong sự tối giữa, hoang vu, đói khát và lạnh lẽo suốt 10 ngày mới đuổi kịp chúng ta. Ừm, tôi nghĩ nên thêm hai chữ ít nhất vào trước con số 10 ngày đó. Tiểu gém lì tiên sinh tiêu ngạo nói. Phương Sâm Nham mỉm cười, vậy để tỏ lòng cảm ơn, tôi sẽ trả thêm 10 thù lao trên cơ sở đã thỏa thuận ban đầu. Nói rồi Phương Sâm Nham đưa tay vào túi, lúc rút ra đã có thêm một chiếc túi da thú rất đơn giản, thuận tay ném cho tiểu gém lì tiên sinh. Tiểu gém lì tiên sinh hớn hở ra mặt, đang định cất vào túi thì một người lùn già phía sau đã lấy nó, cẩn thận cân đo, cuối cùng cũng nở một nụ cười hài lòng. Thần đá ở trên, ít nhất số tinh kim và bí ngân chúng ta nhận được hiện tại đã đủ để đảm bảo có thể rèn lại những món đồ tinh xảo, chắc chắn chúng ta sẽ không bị tụt lại phía sau tại đại hội xạ gì là cả. Nghe những lời của vị lão nhân gân cốt tráng kiện này, các chiến binh người lùn tinh nhuệ cũng reo hò, một lần nữa tung mũ lên trời để thực hiện nghi thức ném mũ. Lão người lùn kia bước ra, nhìn Vương Sâm Nham, giọng nói sang sảng như trống, bạn của ta, cậu đã chiếm được cảm tình của tộc gém lì. Hay là các cậu cứ đến bộ tộc của chúng ta tị nạn đi, một khi tin tức kẹo dọn qua đời lan ra, các cậu sẽ rất khó đặt chân trên khắp cõi trung địa này. Phương Sâm Nham lại mỉm cười, nếu ngài Gỡ Lọ Phải đèo đã để lại cho chúng ta nhiều thời gian như vậy, thì không tận dụng tốt cơ hội này mới thực sự là lãng phí. Cảm ơn ý tốt của các vị, chỉ là điểm đến hiện tại của chúng tôi không phải là tộc gầm lì hiếu khách, mà là... Giải ẹn đèo. Cái gì? Tất cả mọi người đều sững sờ trước lời nói của Phương Sâm Nham. Trường lão Đi Sạt Tu Căn không nhịn được bước ra nói, thưa ngài hộ vệ tôn kính, bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất để đến giải ẹn đèo đâu ạ. Phương Sâm Nham lắc đầu, trong mắt lại lóe lên một tia sáng vô cùng kỳ lạ, quan điểm của tôi lại hoàn toàn trái ngược với ngài, trưởng lão ạ, bây giờ chính là thời cơ ngàn năm có một để đến giải ẹn đèo. Mọi người hãy xem bản đồ, nếu lấy giải ẹn đèo làm trung tâm, thì nơi chúng ta bị tám giới linh liên thủ tấn công đúng vậy, dãy núi Nụ Dị nằm ở phía tây giải ẹn đèo, cách giải ẹn đèo gần 900 km. Nhờ có trận pháp di chuyển, chúng ta đã vượt qua khoảng cách hơn 800 km trong nháy mắt, lúc này đã đến đồi nọt ở phía tây giải ẹn đèo. Nếu tăng tốc lên đường, có lẽ chúng ta có thể đến giải ẹn được trước nửa đêm. Gã là gì ẻn và ngài lệ gỗ lạc đang bị giới linh truy sát, ngài Gỡ Lọ Phải thì đã đi nghỉ mát bên hồ sạt gạ xinh đẹp, eo giòn đã trở về với vòng tay của mẹ thiên nhiên. Trong tình huống này, những nhân vật có thể tạo ra sự áp chế tuyệt đối đối với các tinh linh ở ẻn đèo đều không thể đến đó trước chúng ta. Vậy thì, khi xương ca chụp nhật giả của chúng ta dơ cao nhận khí vị lì ạ tiến vào giải ẻn đèo, địa vị của cô ấy sẽ là tối cao vô thượng. Sẽ không một ai có thể chống lại quyền uy của cô ấy. Vinh quang của tộc xín đỏ ấy sẽ soi dọi cho càng nhiều tinh linh hơn. Trường lão Đi Sạt Tu Căn không khỏi hít một ngụm khí lạnh, ý của cậu là... Phương Sâm Nham nói đầy ẩn ý, chúng ta bây giờ còn quá yếu, chỉ khi mạnh hơn mới có thể có được tư cách ngang hàng ngang vế với những nhân vật lớn kia. Quê hương của chúng tôi có một câu triết lý, thứ không giành được trên chiến trường thì cũng đừng mong nhận được trên bàn đàm phán. Tôi thấy anh nói rất đúng, hộ vệ của tôi. Lúc này, một giọng nói yếu ớt nhưng kiên định và thanh mảnh đột nhiên vang lên, chính là Sương Ca muội muội. Cô không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, tuy trông rất yếu ớt, nhưng trong đôi mắt lại lóe lên ánh sáng kiên định hơn bao giờ hết. Ánh hoàng hôn nhuộm lên mái tóc dài của cô, càng thêm lộng lẫy. Trong những ngày bị giam lỏng, em đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn luôn có một chút ảo tưởng, một chút kỳ vọng vào đồng tộc. May mắn hay, Gã Lạ Dị Ẻn, ngài Ẻo Giòn, ngài Gỡ Lọ Phai Đèo và hoàng tử Lệ Gỗ Lạt đã cho em một bài học hoàn hảo, giúp em nhận ra chính xác thế nào là chính nghĩa và công lý, thế nào là sự tao nhã của tinh linh. Sương Ca muội muội vừa nói, giọng cô vừa nghẹn ngào, cô vừa khóc vừa bướng bỉnh nói, khi nghe thấy quyết định của họ, em cuối cùng đã hiểu ra bản chất của thế giới, hiểu ra mọi sự thật. Nếu đã như vậy, thì em cũng sẽ sống theo cách của riêng mình, tự tay nắm giữ vận mệnh. Chương 52, cường hóa vi rút quân vương mặt trời dần lặn xuống dưới đường chân trời, mang theo ánh sáng và hơi ấm vô tận từ từ tan biến. Đúng lúc này, một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Khi mặt trời lặn, tình trạng của Vũ Ca cũng bắt đầu xấu đi, nàng rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Nàng nhắm nghiền hai mắt, không chút e dè tựa vào lòng Phèn Xèn Mị Ản, bàn tay nắm chặt lấy tay người bảo vệ của mình. Làn da mịn màng trắng đến trong suốt, mỏng manh tưởng chừng chạm vào là vỡ. Khóe môi nàng thậm chí còn thoáng nét cười, chỉ có đôi mày thanh tú thỉnh thoảng nhíu lại, mới cho thấy nàng thực ra đang bị nỗi đau dày vò. Mọi người nhìn nhau, không còn nghi ngờ gì nữa, lúc này ở lại Endel, dù là vua Ẻo Giòn hay Gỡ Lọ Phải chắc chắn đều có tộc nhân thân tín ở lại canh giữ. Nếu không có Vũ Ca đeo nhận khí vì lì ạ để vào giải Endel, thì tất cả những kế hoạch trước đó đều sẽ hư ảo như lâu đài trên cát. Tự tiện nên ngang đi vào, kết cục duy nhất chính là bị bắt để lập công. Lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Phèn Xèn Mị Ản, rõ ràng anh đã âm thầm trở thành người cốt lõi. Anh suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc nói, sứ mệnh của Vĩ Lý A đại nhân khi được tạo ra là để bảo vệ thần khí của tộc. Mặc dù lúc này có chút xung đột trong giai đoạn dung hợp với điện hạ chủ nhật, nhưng nó tuyệt đối không phải là một lời nguyền độc địa, càng không thể gây chết người. Vì vậy, chúng ta cứ lên đường trước, sau đó tìm một nơi gần rẽ nghỉ ngơi một đêm. Sáng mai, chúng ta sẽ cử người vào rẽ trước để xác nhận không có vấn đề gì, rồi mới cùng điện hạ Vũ Ca đi vào. Điều duy nhất chúng ta cần lo lắng bây giờ là Lệ Gỗ Lặt và Gã Lạ Dị Ẻn, nhưng họ không thể nào trong tình trạng không biết gì mà đi suốt đêm 800 cây số để bay về Dễ Ẻn Đèo được. Cho nên kế hoạch của chúng ta dù có trì hoãn một chút cũng vẫn vững như bàn thạch, không có bất kỳ rủi ro nào. Phân tích của Phèn Xèn Mị Ản hợp tình hợp lý, mọi người đều gật đầu đồng ý. Khoảng 3 tiếng sau, họ đã đến một sườn đồi chỉ cách Dễ Ẻn được chưa đầy 10 cây số, đi tiếp có thể sẽ chạm mặt đội tuần tra của. Vì vậy, dưới tác dụng pháp thuật của các ông, những thân cây cao ngạo trong rừng tự vốn mình tạo thành những căn nhà gỗ, cá dưới suối tự động nhảy lên mở, cỏ dại cũng bắt đầu dặn ra, tạo thành một khoảng đất trống khô ráo và rộng rãi. Rất nhanh, một đống lửa trại bùng cháy lên. Mọi người đều biết Vũ Ca chắc chắn cần không gian riêng với Phèn Xèn Mị Ản, nên đã đặc biệt dựng cho hai người một căn nhà gỗ riêng, cách xa khu trại chính một khoảng, nhưng nếu có tình huống khẩn cấp, họ vẫn có thể đến chi viện ngay lập tức. Ánh lửa bập bùng, truyền hơi ấm dễ chịu đến hai người đang tựa vào nhau. Để chăm sóc Vũ Ca, Phèn Xèn Mị Ản đã đặc biệt đốt hai đống lửa lớn. Cành thông khô nổ lách cách trong lửa, ngay cả khói cũng mang theo một mùi thơm thoang thoảng. Dưới hơi ấm, gò má Vũ Ca ửng hồng, trông càng thêm diễm lệ. Nàng tựa vào lòng Phèn Xèn Mị Ản, cả thân hình mảnh mai cho người ta cảm giác mềm mại không xương. Mùi hương trên cơ thể nàng cũng thay đổi theo. Vốn là hương thơm thanh tao, thoang thoảng nhưng không nồng đậm, còn bây giờ lại là một mùi hương trong trẻo, sảng khoái, giống như mùi nắng trên quần áo sạch sẽ, khiến người ta ngửi thấy liền cảm thấy vui vẻ. Phèn Xèn Mị Ản ôm Vũ Ca, như thể được bao bọc bởi ánh nắng đầu hạ, cả người cũng trở nên sạch sẽ, tươi tắn và thoải mái. Phèn Xèn Mị Ản giang rộng vòng tay, ôm chặt lấy Vũ Ca, rồi vùi mặt vào bờ vai gầy thơm của nàng, hít một hơi thật sâu và nói rất chân thành, cảm giác được ôm em thật tuyệt. Vũ Ca mỉm cười, cảm nhận cơ thể cường tráng của người bảo vệ, hít thở mùi hương nam tính đặc trưng của anh, trong lòng cũng ngập tràn bình yên và vui sướng, dường như quên hết mọi đau đớn và phiền muộn. Nàng từ từ tựa vào bờ vai vững chãi của anh, rồi bất giác hé môi, một khúc ca khó tả thành lời chợt vang lên. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng cười nói của mọi người ở khu trại xa xa, tiếng lửa reo tí tách, tiếng tủi gãy lách cách, tiếng nước sôi trong nồi, tất cả dường như đều im bặt, chính xác hơn là dường như bị ngăn lại. Hoa điệu cùng tiếng hát của Vũ Ca chỉ còn tiếng côn trùng rả rích trong rừng, tiếng gió lướt qua cành lá xào xạc, tiếng suối chảy róc rách từ xa. Khúc ca này tuy không có tên, nhưng bất cứ ai nghe thấy, trong lòng bất giác hiện lên hai chữ tự nhiên. Đúng là thiền. Thơ Giang Lìn, người may mắn lần đầu được nghe tiếng hát của Vũ Ca, lẩm bẩm. Anh ta đang nướng một loại củ giống như khoai lang, nhưng từ khi nghe thấy tiếng hát của Vũ Ca, củ khoai đã bị nướng thành than, ngay cả que gỗ xin bên trong cũng cháy rủi mà anh ta không hề hay biết. Còn trưởng lão Đị Sạt Dâu Dễ và các tộc khác thì đều ngồi nghiêm chỉnh, khẽ nhắm mắt lắng nghe, rõ ràng tiếng hát của Vũ Ca có một ý nghĩa đặc biệt đối với họ. Phản ứng của những người lùn còn mãnh liệt hơn. Có người thì tu rượu ở ngực rồi cười ha hả, có người thì út mặt xuống đất khóc nức nở. Kỳ quặc nhất là cậu nhóc Gemli, cậu ta đã cố nén rất lâu, rồi đột nhiên đứng bật dậy, nắm chặt cây chiến phủ, nước mắt lưng tròng ngửa mặt lên trời hét lớn, "Dì ở Phở ở Đỉnh, tình yêu của cháu dành cho dì sẽ không bao giờ thay đổi." Nghe thấy câu này, Phèn Xèn Mị Ản không thể nhịn được nữa, phá lên cười. Khẩu vị của cậu nhóc người lùn này mà thật, đối tượng thầm thương trộm nhớ tuổi dậy thì lại là dì của mình. Nhưng Phèn Xèn Mị Ản nhanh chóng ngậm miệng lại, vì anh nghĩ đến việc sau khi tâm sự của cậu nhóc người lùn bị phơi bày, có ít nhất 99 khả năng cậu ta sẽ xấu hổ hóa giận, nên lập tức thu lại nụ cười, giả vờ như không nghe thấy gì. Nhưng đúng lúc này, Phèn Xèn Mị Ản cũng dần đắm chìm vào tiếng hát của Vũ Ca, cũng giống như họ, anh rơi vào trạng thái quên mình. Mãi đến khi Vũ Ca từ từ ngừng hát, anh mới tỉnh lại. Phèn Xèn Mị Ản đang định nói thì đột nhiên cảm thấy một cơn đau âm ỉ trong lồng ngực, như thể có một chiếc rũa nhỏ đang cọ sát qua lại, anh không nhịn được hừ một tiếng, đưa tay ôm lấy ngực. Vũ Ca dịu dàng nhìn anh, đột nhiên chủ động nhoài người tới trao một nụ hôn. Phèn Xèn Mị Ản lập tức cảm nhận được, từ chiếc lưỡi thơm to, mềm mại của Vũ Ca, một quả cầu ánh sáng ấm áp được chuyển sang, trượt thẳng xuống cổ họng. nơi nó đi qua đều có một cảm giác ấm áp khó tả, như thể được ánh nắng chiếu rọi, sau đó hơi ấm lan tỏa ra khắp lồng ngực. Phèn Sen Mị Án đột nhiên thấy cổ họng ngứa ấy, anh lập tức đẩy Vũ Ca ra, đứng dậy, nôn ra mấy ngụm máu. Máu đều có màu đen kịt, thậm chí còn có cả những cục máu đông. Sau khi nôn xong, dù cảm thấy yếu ớt mệt mỏi, nhưng Phèn Sen Mị Án lại thấy sảng khoái, tinh thần phấn chấn, như thể vừa ngủ đủ 24 tiếng. Nhìn sát mặt lại tái đi và ánh mắt quan tâm của Vũ Ca, Phèn Sen Mị Án đang định nói thì nhận được thông báo từ ấn ký ác ngộng, bạn đã lắng nghe tiếng hát của Lê Minh. Thái dương giai thê trong cơ thể bạn bắt đầu trở nên năng động nhờ vào ái lực thực vật của nàng. Tất cả năng lực đã kích hoạt của virus quân vương tạm thời tăng thêm cấp 1. Lần tăng cấp này sẽ không xuất hiện lựa chọn mang tính bước ngoặt, thời gian duy trì 120 phút. Bạn đã hấp thụ tình yêu ánh sáng của Vũ Ca chủ nhật, thái dương giai thê trong cơ thể bạn được tắm trong ánh mặt trời rực rỡ, hiệu ứng phụ tiêu cực tiềm ẩn đã bị loại bỏ. Thời gian hiệu lực tăng cấp tạm thời của virus quân vương được kéo dài đến 1 tuần. Gợi ý, nếu bạn nhận được sự giúp đỡ của Vũ Ca chủ nhật nhiều lần, hiệu quả tăng cấp lần này có thể được củng cố vĩnh viễn. Virus quân vương hùng mạnh, cuối cùng lại bị sự dịu dàng của Vũ Ca làm cho tan chảy. Lúc này, Phèn Sen Mị Án đương nhiên sẽ không dại dột giết gà lấy trứng mà nói với Vũ Ca rằng: "Em yêu, anh muốn nữa nhưng anh đã bắt đầu lên kế hoạch ở lại thế giới này thêm một thời gian, thậm chí có thể từ bỏ một số lợi ích vì điều đó." Thời gian trôi qua, cơ thể của Vũ Ca cũng nhanh chóng hồi phục. Suy đoán của Phèn Sen Mị Án quả thực không sai, những ký vi lia được tạo ra để bảo vệ ông, chứ không phải để nguyền rủa họ. Dù trong thời gian ngắn nó có thể không tương thích với Vũ Ca, nhưng tuyệt đối không thể ảnh hưởng ngược lại đến sức khỏe của nàng. Khi tia nắng bình minh đầu tiên của ngày hôm sau chiếu lên người Vũ Ca, nàng đã có thể tự mình đứng dậy. Mặc dù chưa thể sử dụng pháp thuật mạnh mẽ nào, nhưng ít nhất nàng không còn ốm yếu hôn mê nữa. Tắm mình trong ánh nắng, mái tóc Vũ Ca bay trong gió, nàng giơ cao bàn tay, rồi chỉ về phía đông, nhẫn khí vì lì ạ cũng lấp lánh dưới ánh mặt trời, nơi đó chính là hướng của dải En Đèo. Xuất phát thôi. Ánh sáng của xin đỏ sắp chiếu rọi khắp dải En Đèo. Vũ Ca không đến dải En Đèo trước, mà đến chỗ cây sồi thần xin rồ. Nàng để mọi người ở lại phía xa, chỉ cho phép Phèn Sen Mị Án đi theo mình. Xin rồ vẫn cảnh lá xung xuê, sừng sững uy nghi như muốn chống đỡ cả bầu trời. Từ rất xa, nó đã cất giọng ồm ồm nói: "Ta cảm nhận được khí tức của ngươi yếu ớt lạ thường, gần như quay về lúc ta mới gặp ngươi. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với ngươi vậy, tín đồ của xin đỏ ấy?" Lúc này, Vũ Ca lại tràn đầy thần thái, mỉm cười đưa tay ra, dáng vẻ giống như một nữ hoàng đưa mu bàn tay ra cho thần tử hôn lên. Nhờ sự chỉ dẫn của xin đỏ ấy và sự giúp đỡ của người bảo vệ của con, vị Lý Hạ đại nhân đã đến bên con. Vì vậy, ông xin rồ, bây giờ con cần sự giúp đỡ của ông. Chương 53, thành phố mới lúc này. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Vũ Ca mỉm cười, khoan thai bước tới, dáng vẻ vừa thanh tao vừa thuần khiết. Trên ngón tay thon dài trắng non của cô, nhất khí vì ly ạ tỏa sáng lấp lánh. Dường như mỗi bước chân của cô đều mang một nhịp điệu thần bí, hòa cùng ngọn gió lướt qua sườn núi và tiếng lá cây xào xạc trong rừng. Thân là một truy nhật giả, Vũ Ca chắc chắn luôn hấp thụ ánh sáng và sức mạnh của mặt trời mọi lúc mọi nơi. Nhưng nhất khí vì ly ạ rõ ràng vẫn chưa thích ứng được với năng lực này, khiến chiếc nhẫn giống như một tấm gương, phản chiếu ánh sáng ra bốn phương tám hướng. Tình huống này rõ ràng là một tác dụng phụ, nhưng đối với Vũ Ca, người vốn cần một màn da mắt thật hoành tráng, nó lại vô tình tạo ra ảo giác rằng nhẫn khí vì lì ạ đang tỏa ra ánh sáng vạn trượng trên tay cô. Cây sồi cổ thụ đã trải qua vô số năm tháng và thăng trầm lần này cũng phải sưng sờ. Tán lá của nó trong thoáng chốc vang lên tiếng ảo ảo như bị gió lớn thổi qua, cất giọng kinh ngạc tột độ, đây điều này không thể nào. Dù đuôi eo giòn đã băng hà, vì lì ạ đại nhân cũng tuyệt đối không thể ký kết khế ước linh hồn với ngươi. Quả thật, việc Vũ Ca có được nhẫn khí vì lì ạ trong một cơ duyên trùng hợp như vậy, đừng nói là Phương Sâm Nham, ngay cả chính cô cũng hoàn toàn không thể ngờ tới. Nhưng vận mệnh nhờ vĩ đại, thần bí và đáng kính sợ, chính là vì không một ai có thể đoán trước được hướng đi của nó, không ai có thể lường trước được ai sẽ nhận được sự ưu ái của nó. Đối mặt với câu chất vấn thất thố của cây sồi cổ thụ Cinder, Vũ Ca đột nhiên nhắm mắt lại, giơ cao ngón tay lên. Lập tức, từ bề mặt của nhẫn khí vì lì ạ lan tỏa ra từng làn sóng vô hình có tả. Làn sóng ấy lướt qua không khí liền hóa thành gió, lướt qua mặt nước liền hóa thành sóng, lướt qua mặt đất liền hóa thành sấm sét. Lần này, cây sồi cổ thụ Cinder cuối cùng cũng bắt đầu thở dài thở đượn, không biết là đang than thở cho sự thất thố của mình, hay đang than thở cho sự vô tình của số phận. Hồi lâu sau, nó mới chậm rãi nói, thôi được, thôi tinh linh bình minh vĩ đại, ta có thể làm gì cho cô? Vũ Ca thầm thở phào nhẹ nhõm, màn trình diễn vừa rồi đã là cực hạn của cô. Hai đời chủ nhân trước của nhẫn khí đều là tín đồ của nữ thần mặt trăng lần ạ, họ dùng thần lực của nữ thần mặt trăng để kích hoạt năng lực của nhẫn. Vì vậy, đối với Vũ Ca, việc sử dụng thần lực của nhật thần xín đó ấy để vận hành chiếc thần giới này là một thử thách hoàn toàn mới đối với cô, thậm chí là đối với toàn bộ tộc tinh linh. May mắn hay, có lẽ vì số lượng tín đồ quá ít ỏi, nhật thần dường như ưu ái Vũ Ca hơn một chút. Điều này cũng không có gì lạ, cũng giống như khi đi học, một lớp có 100 người, lớp kia chỉ có 10 người, thì không còn nghi ngờ gì nữa, học sinh ở lớp 10 người sẽ nhận được sự quan tâm của giáo viên nhiều hơn, cũng là lẽ thường tình. Lấy ví dụ như màn trình diễn năng lực vừa rồi, đó là công dụng duy nhất của nhận khí vì lì ạ mà Vũ Ca nắm được hiện tại, gọi là tự nhiên cộng hưởng, tương tự như khởi thủ thức trong võ thuật, và còn phải thi triển dưới ánh mặt trời. Nhưng điều đó thì có sao chứ? Bởi vì điểm mấu chốt nhất là, trong mắt những người khác, họ chỉ thấy Vũ Ca đeo thần khí vì lì ạ đứng đầu tam nhận trên tay, và còn có thể gây ra tự nhiên cộng hưởng, chứ đâu biết rằng cô chỉ biết đúng một chiêu này. Đối mặt với câu hỏi của cây sồi già cao quý, Vũ Ca mỉm cười, tôi không thể cứ thế đường đột tiến vào giải En Đèo, hy vọng sẽ có vinh quang tương xứng đi cùng tôi. Xin Đở đáp lại bằng giọng ồm ồm, chẳng lẽ sở hữu Bỉ Lị A đại nhân còn chưa đủ vinh quang sao? Phương Sâm Nham đột nhiên mỉm cười nói, quả thực đã rất vinh quang, nhưng vinh quang như vậy quá mỏng manh. Người đời thường coi trọng những phương diện khác hơn. Lòng hư vinh là tội lỗi nguyên thủy, nhưng trong nhiều trường hợp, nó lại là thứ không thể thiếu. Xin Đở như có điều suy nghĩ, nói, ta hiểu rồi, cháu trai phả dược của ta đã hồi phục phần lớn, tuy không thể chiến đấu, nhưng để cô bé Vũ Ca này cưới lên thì không thành vấn đề. Phương Sâm Nham đột nhiên hỏi một câu rất sắc bén, thưa ngài Xin Đở tôn kính, tại sao ngài lại ở trên vách núi này nhìn xuống dải ẹn đèo, mà không vào trong thành phố tinh linh xinh đẹp kia để tận hưởng linh khí dồi dào, nhận lấy sự yêu mến và chăm sóc chu đáo của các tinh linh? Cây sồi già chết lặng. Rõ ràng Phương Sâm Nham đã chạm đúng vào nỗi đau của nó. Bởi vì trong dải ẹn đèo đã có một cây thần thánh được gọi là nọ gì ẹn, mà mẫu thụ của một thành phố chỉ có thể có một, đây là chân lý phổ quát. Năm xưa, cây sồi thần thánh Xin Đở di cư đến đây chính là vì khi đó nọ gì ẹn gần như khô héo, nó đã nghĩ cơ hội của mình đã đến. Thiết hay, vua éo giòn đã mời cha mình đến cứu sống nọ gì ẹn. Vì vậy, cây sồi thần thánh Xin Đở chỉ đánh thất vọng, tiếp tục âm thầm chờ đợi, và cho đến nay, nó đã chờ đợi dòng dã 400 năm. Ngay cả đối với một cây sồi thần thánh, 400 năm cũng là một khoảng thời gian đủ dài. Mà nó muốn tiếp tục phát triển, tiếp tục cao hơn, rộng hơn, muốn sinh mệnh của mình đột phá khỏi sự ràng buộc của cây cối, thì chỉ có trở thành mẫu thụ mới có cơ hội. Đầu dạ xỉ sở dĩ được gọi là nền tảng của thế giới, là trưởng lão nơi chân trời, chính là vì nó là mẫu thụ của vùng đất bất tử. Mỗi ngày đều nhận được sự cung dưỡng của vô số tinh linh vĩ đại. Phương Sâm Nham tiếp tục nói thẳng, chúng tôi cần tinh linh bình minh đại nhân có một màn ra mắt hoàn hảo và chấn động. Vì vậy, thưa ngài Xin Đở tôn kính, nếu chúng tôi cần phá dẻo, thì hà tất phải tốn nhiều công sức như vậy? Nhìn cây sồi thần thánh Xin Đở giản mua đang im lặng, Phương Sâm Nham trực tiếp đưa ra thứ có thể khiến nó động lòng. Đúng vậy, dài én không còn dung chứa được vụ ca truy nhật giả nữa, ít nhất là sau khi cô ấy nhận được sự công nhận của Bỉ Lị A đại nhân vĩ đại, thì càng không thể dung chứa. Nhưng điều đó thì có sao chứ, dài én mèo đã tồn tại trong dãy núi sương mù quá lâu rồi. Một thành phố mới thuộc về vụ ca truy nhật giả sắp được dựng nên. Và ngài, cây sồi thần thánh Xin Đở vĩ đại, sẽ cắm rễ ở trung tâm thành phố đó, chấn giữ vùng đất nơi ấy. Hôm nay, vụ ca truy nhật giả có thể khiến bao nhiêu tinh linh ở én mèo được tắm mình trong vinh quang của Xin Đở ấy, đều phụ thuộc vào một ý niệm của ngài lúc này. Phải biết rằng, số lượng cư dân của thành phố cũng đồng nghĩa với sự phong phú trong việc cung dưỡng mâu thủ đấy. Nói đã đến lúc này, cây sồi thần thánh Xin Đở giàn mua thở dài một tiếng, rồi mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Nó rút bộ rễ dài của mình ra khỏi đất, cành lá cũng bắt đầu gặp lại, uốn cong, mỗi chiếc lá đều hiện lên ánh sáng thánh khiết. Tiếp đó, những đóa hoa thơm màu trắng tinh bắt đầu nở rộ, nhụy hoa trắng hồng tỏa ra hương thơm thấm vào tận tâm can. Khi cây sồi thần thánh Xin Đở giàn mua hoàn toàn hóa thành một thụ nhân khổng lồ, trên vai nó cũng xuất hiện một chiếc hoa liễn trông vô cùng tinh xảo và uy nghiêm. Sau đó, nó vươn cánh tay cành lá dài của mình, cẩn thận đưa Vũ Ca lên chiếc hoa liễn trên vai. Vũ Ca nhất quyết muốn Phương Sâm Nham cùng ngồi lên với mình, nhưng Phương Sâm Nham lại mỉm cười từ chối. Hắn sải bước theo sau thụ nhân thần thánh Xin Đở, nhìn bóng lưng của Vũ Ca thậm chí còn toát ra vài phần thần thánh, cuối cùng thở ra một hơi thật dài. Mặc dù trên đường đi có vô số biến cố, những thay đổi trong đó ngay cả Phương Sâm Nham cũng không ngờ tới, nhưng kết cục cuối cùng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn, thậm chí còn tốt hơn dự tính của hắn. Khi thụ nhân chiến tranh thần thánh khổng lồ nâng Vũ Ca sải bước tiến vào dải ẹn đèo, không còn nghi ngờ gì nữa, nó đã mang đến một cú sốc cực lớn cho tất cả mọi người. Những tinh linh còn đang nghi hoặc định bước ra chất vấn, lại bị nhẫn khí Bỉ Lị A trên tay Vũ Ca làm cho kinh ngạc. Ánh sáng chói lòa phản chiếu ra từ chiếc nhẫn gần như muốn làm bỏng mắt họ. Tiếp đó, Vũ Ca đã tổ chức một cuộc tập hợp quy mô lớn tại quảng trường. Ở đó, cô đã kể ra những bất công, những tủi nhục mà mình phải chịu đựng. Ngày hôm đó khi đạt được thỏa thuận, với tư cách là bên yếu thế bị bán đứng, Vũ Ca vốn đã chiếm được rất nhiều sự đồng tình của các tinh linh trung lập. Bây giờ khi cô kể lại những gì mình đã trải qua, cộng thêm việc Phở Giảng Lìn ở bên cạnh có thể mô phỏng lại ảo cảnh hoàn hảo để tái hiện tình hình lúc đó, càng giúp Vũ Ca giành được vô số phiếu đồng tình. Vào cuối buổi tập hợp, dưới ánh mặt trời chói chang, Vũ Ca lớn tiếng hô vang khẩu hiệu vì vinh quang của Xin Đở. Ban đầu chỉ có vài người hưởng ứng, nhưng về sau, tiếng hô vang vọng khắp trời mây. Một phần là vì tinh linh vốn là những sinh vật rất dễ bị lay động, dễ dàng sôi sục nhiệt huyết. Quan trọng hơn, đối với đại đa số tinh linh ở dải ẹn đèo, nhẫn khí Bỉ Lị A hoàn toàn giống như một biểu tượng của sự thống trị. Sở hữu vật này thì tương đương với chính thống, về mặt đạo nghĩa thì đáng để đi theo. Hiệu quả cuối cùng tốt đến mức không thể tin được, ít nhất một nửa số tinh linh ở dải ẹn đèo bằng lòng tín ngưỡng nhật thần. Dưới sự lãnh đạo của Vũ Ca, họ xông vào nơi ở của Éo Giòn và Gờ Lọ Phái Đèo, cướp sạch khối tài sản mà dải ẹn đèo đã tích lũy hàng ngàn năm. Theo lời giải thích của Phương Sâm Nham thì đó là lấy lại những thứ vốn thuộc về chúng ta. Sau đó, những tinh linh này thu dọn hành lý của mình, mang theo sự mông lung và khao khát về tương lai chưa biết, đi theo Vũ Ca đang ngồi trên thụ nhân chiến tranh thần thánh khổng lồ. Hướng họ tiến đến, kinh ngạc hay, lại chính là hướng của Đô Thanh Ngọc mà phù thủy áo trắng xạ du mạn đã bỏ hoang trước đây chương 54, phản công ngài Gờ Lọ Phái được trở về sớm hơn rất nhiều so với dự kiến của Phẹn Sẹn Nì An và những người khác. Khi đó, Tiểu Gắm Lì đã quả quyết rằng ngài Gờ Lọ Phái đèo sẽ phải mất 10 ngày dòng dã buôn ba giữa trốn hôi thối, hoang vu, đói khát và lạnh lẽo. Cậu ta lại không ngờ rằng một tinh linh vốn yêu cái đẹp và sự sạch sẽ như ngài Gờ Lọ Phái đèo làm sao có thể ngủ nghỉ yên ổn trong một môi trường như vậy được chứ. Vì thế, trên thực tế, Gờ Lọ Phái đèo đã gắng gượng tinh thần, đi suốt 4 ngày không ngủ không nghỉ để ra khỏi khu vực hồ sạn gì ạ, sau đó ngủ một mạch cả ngày rồi mới quay về, dùng thời gian ít hơn rất nhiều so với dự tính của Tiểu Gầm Ly. Sở dĩ gỡ lọ phải đèo đội vã như vậy không phải vì có tài tiên tri, biết được dễ nó phải chịu số phận thảm thương bị cô nàng vụ ca đào góc tường, mà về cơ bản, y lo lắng lệ gỗ lặt và gạ lạ gì en sẽ nhân lúc kéo giòn vừa chết, lòng người bất ổn mà thuyết phục mấy vị trưởng lão tinh linh hùng mạnh ở en đèo rời đi. Y liền biết chắc chắn lệ gỗ lặt và gạ lạ gì en sẽ làm vậy, bởi nếu ở vào vị trí đó, y cũng sẽ làm điều tương tự. Phải biết rằng, những ký vị lì ạ đã bảo vệ dễ nó suốt mấy ngàn năm, một khi các tinh linh biết vị lì ạ đã biến mất, họ tự nhiên sẽ cảm thấy một mối nguy cơ mãnh liệt, và đây chính là thời cơ tuyệt vời để đào người. Chính vì ngài gỡ lọ phải đã chưa chuẩn bị tâm lý đầy đủ, hoàn toàn không ngờ đến việc vụ ca chụp nhật, vị linh minh tinh linh này sẽ từ đâu xuất hiện và nhúng tay vào, nên khi y trở về một dãy mèo tan hoang, tiêu điều, lạnh lẽo, sự tương phản mãnh liệt trong lòng y là điều có thể tưởng tượng được. Thực tế, dự cảm của ngài gỡ lọ phải được trước nay luôn rất linh nghiệm. Lệ gỗ lạt và gạ lạ gì ẻn đến dãy mèo vào ngày thứ ba sau khi vụ ca dẫn người rời đi. Họ cũng đã kiệt sức, mình đầy thương tích sau khi bị mấy giới linh truy sát, nên đương nhiên muốn quay về dãy mèo nghỉ ngơi. Đồng thời cũng định bụng tung tin Eo Giòn đã chết để gây chấn động cho các tinh linh ở giải En Đèo, sau đó đạt được mục đích không thể nói ra là đào người, khoét góc tường. Không ngờ vừa đến giải En Đèo, họ lập tức sững sờ trước cảnh tượng lòng người hoang mang, tiêu điều vắng vẻ. Sau khi hỏi han một hồi mới biết, hóa ra việc họ muốn làm nhưng chưa làm được đã bị cô nàng linh mình tinh linh mới nổi tên vụ ca kia làm rồi, hơn nữa còn làm triệt để và tàn nhẫn hơn họ. Đã có tấm gương đi trước, vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, lệ gỗ lặt và gạ lạ gì En phải ra tay quyết đoán. Đúng như câu nói tưởng đổ mọi người đấy. Trước đó, lệ gỗ lặt và gạ lạ gì ẻn vẫn còn e ngại, dù sao mọi người đều là những nhân vật có máu mặt trong giới tinh linh, nếu đào góc tường quá đáng, sau này sẽ khó ăn nói với gỡ lọ phải đèo. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, bất kể họ làm quá đáng đến đâu, mối thù lớn nhất của ngài gỡ lọ phải đèo chắc chắn sẽ đổ lên đầu cô nàng vụ ca vừa đào người vừa dọn sạch nhà kia. Khi mối bận tâm duy nhất đã không còn, lệ gỗ lặt và gạ lạ gì ẻn tự nhiên sẽ buông tay buông chân để thi triển đại kế. Vì vậy, có thể tưởng tượng được mớ hỗn độn mà ngài gỡ lọ phải đèo phải đối mặt lúc này. Dân số rẻ nó trước tiên bị vụ ca đào đi mất non nữa. Sau đó cô ta lại quen đường quen lối quân đi một lượng lớn của cải, vật liệu, tài sản tích lũy, chỉ để lại nhiều nhất là 1/5. Tiếp đó, dù lệ gỗ lặt và gạ lạ gì ẻn không cướp đoạt của cải, nhưng dưới lời khuyên nhủ hết lòng của họ, lại có thêm một bộ phận đáng kể tinh linh bị đào đi. Quan trọng hơn, 1/4 số tinh linh này đều là những nhân vật ưu tú có thành tựu trong các lĩnh vực khác nhau. Nói một cách đơn giản, giải ẻn đèo mà gỡ lọ phải được tiếp quản lúc này, dân số chỉ bằng 1/3 thời kỳ đỉnh cao, của cải chỉ bằng 1/5, và còn mất đi 70 chiến lược cao tầng. Đối mặt với tình cảnh bi thảm này, ngài gỡ lọ phai đèo vốn đã mệt mỏi đói lạ, lập tức tối sầm mặt mũi, suýt chút nữa là không thở nổi. Ilya ngồi dưới gốc cây bên cạnh một lúc lâu mới hoàn hồn, run rẩy chỉ tay vào tâm phúc của mình nói: "Ngươi, các ngươi cứ thế để cho tín đồ của tộc xin đỏ ấy đáng chết đó kích động lòng người, cướp đoạt tài sản ngay trong dãy đèo thần thánh." Vị trưởng lão tinh linh ấm ức nói: "Nhưng chiếc nhẫn cô ta đeo chính là nhẫn khí vì lì ạ. Chúng tôi không có cách nào chống lại trước mặt nhẫn khí vì lì ạ, càng đừng nói đến việc ra tay." Gỡ lọ phai hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại. Lúc này y cũng biết, các tinh linh ở En Đèo đã được nhận khí vì lì ạ che chở suốt mấy ngàn năm, dưới uy thế tích tụ lâu ngày, quả thực khó lòng chống cự, huống hồ còn có cổ thụ chiến tranh thần thánh xin rộ làm thú cưới cho vụ ca. Sau một đêm suy nghĩ, vẻ tàn nhẫn hiện lên trên khuôn mặt gờ lọ phải đèo. Y lì đã dò la được vị trí thành phố mới mà vụ ca xây dựng, chính là gần đô thị của lũ học trước kia. Gờ lọ phải đèo đã quyết định sẽ đến tận nơi đòi một lời giải thích. Đúng vậy, y quả thực không dám công khai giết người, điều đó chỉ đẩy những tộc nhân vốn đã thay lòng đổi dạ hoàn toàn về phía đối địch. Nhưng gỡ lọ phải đéo lại cực kỳ tự tin vào thực lực cá nhân, có thể áp đảo được vụ ca, vị linh minh tinh linh mới nổi này. Ý thì càng biết rất rõ, đừng nói là vụ ca, bất kể ai có được nhận khí vì lì ạ cũng tuyệt đối không thể sử dụng thành thạo nhanh như vậy. Vì vậy, việc gỡ lọ phải đéo định làm chính là phá hoại. Phá hủy càng nhiều kiến trúc của thành phố mới càng tốt, gây ra hoảng loạn trên diện rộng càng mạnh càng hay, khiến lòng người bất ổn, hoang mang. Khi đó, mình lại xuất hiện hô hào một tiếng, tự nhiên có thể lật ngược tình thế thành công. Nghĩ đến đây, trong lòng gỡ lọ phải đéo đã có một kế hoạch toàn diện. Hiện tại, dĩ nhiên sẽ lấy việc quấy rối, gây hoảng loạn làm chủ, đồng thời để thuộc hạ của mình đi an ủi bố bể, giành lại thiện cảm của tộc nhân, trên cơ sở đó từ từ lên kế hoạch để họ quay về. Còn về cô bé Vụ Ca, dù những việc làm trước đó khiến gỡ lọ phải đèo kinh ngạc, nhưng y vẫn không coi vị linh minh tinh linh mới nổi này ra gì. Trong kế hoạch của gỡ lọ phải đèo, không nghi ngờ gì nữa, Vụ Ca phải chết. Nếu cô ta không chết, dấu ấn linh hồn trên nhẫn khí vị lì ạ sẽ không bị xóa đi, và dĩ nhiên không thể để gỡ lọ phải đèo sử dụng. Còn chết như thế nào, gỡ lọ phải có cả trăm cách để cô ta chết một cách không rõ ràng, vĩ đại, bi trắng, không chút do dự. Thậm chí trong tang lễ của nàng, gỡ lọ phải chắc chắn mình cũng sẽ rơi lệ, đau buồn thương tiếc vị linh minh tinh linh vĩ đại đã có cống hiến to lớn cho sự thịnh vượng của dài ẹn đèo. Nghĩ đến đây, gỡ lọ phải đèo lại mơ hồ cảm thấy mọi chuyện không tệ như mình nghĩ. Bởi vì ít nhất, nếu nhận ký vị lì ạ rơi vào tay gạ lạ gì ẹn hoặc lệ gỗ lạ, ý sẽ phải vĩnh viễn nói lời tạm biệt với nó. Ngược lại, nó nằm trong tay vụ ca thì gỡ lọ phải đèo lại nở một nụ cười có phần dữ tợn, ý có ít nhất 7 phần chắc chắn sẽ đoạt được nó. Vậy thì nói đi nói lại, tộc nhân và của cải mà vụ ca mang đi rồi cũng sẽ trở về tay mình. Những người mà gã lạ gì ẻn và lệ gỗ lạt mang đi tuy quan trọng, nhưng chắc chắn không thể sánh bằng nhận khí vì lì ạ. Nghĩ đến đây, gỡ lọ phải đèo đông cảm thấy mọi chuyện không tệ như mình tưởng. Có thể nói, nữ thần vận mệnh chỉ đùa với y một trò không lớn không nhỏ, cuối cùng vẫn ưu ai y bèn gọi tộc nhân đến, mang cho mình hoa quả thịnh soạn, sau khi ăn no một bữa thì bắt đầu nghỉ ngơi, bởi vì việc gỡ lọ phải được sắp làm cần phải đảm bảo đủ tinh lực. Một bóng đen lướt đi trong khu rừng rậm. Nhìn tốc độ di chuyển của bóng đen này, thật khó tin, nhanh như ma quỷ. Đáng sợ hơn là, dù mặt đất phủ đầy lá rụng, cảnh khô khắp nơi, bóng đen lướt đi trong đó lại không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào, tự nhiên như cá bơi trong nước. Bóng đen đột nhiên dừng lại, có thể thấy bề mặt cơ thể y bao phủ một lớp sương mù màu đen kỳ dị, hoàn toàn không thể nhận ra hình dáng và tướng mạo, chỉ có đôi mắt sắc bén như chim kền kền là khiến người ta khó quên. Nơi này đã là khu vực ngoại vi của đô thị Orc ngày xưa, khu rừng rậm bị băng tuyết bao phủ dường như không có chút sức sống nào. Bóng đen đột nhiên dừng lại, ngửa mặt lên trời há miệng, có thể thấy trong miệng y dường như có từng lớp sóng âm vô hình lan tỏa ra ngoài. Chẳng bao lâu, một con đại bàng hung dữ bay đến từ phía chân trời, đậu xuống trước mặt bóng đen. Nhìn dáng vẻ của con đại bàng này, hẳn là cùng tộc với con mà Phèn Sèn Nì Ản đã gặp lần trước. Rất nhanh, một người một thú bắt đầu giao tiếp. Không lâu sau, bóng đen nhíu mày nói, ngươi không biết tình hình nơi đó. Ngươi cảm thấy ở đó có nguy hiểm cực lớn. Nghe giọng nói của bóng đen, chính là gỡ lọ phải đèo. Con đại bàng gù gù kêu hai tiếng, trông có vẻ rất ấm ức. Gỡ lọ phải hậm hực nói, đó chỉ là một lao thụ yêu mà thôi. Cây sồi thần thánh xin rổ từng tiếp đãi tộc nhân của ngươi, nên có thể mô phỏng ra khí tức khiến các ngươi sợ hãi. Người phụ nữ đó không thể nào nắm vững uy năng của nhẫn khí vì lì ạ nhanh như vậy được, ngươi đi dò xét cho ta một lần. Nhưng câu trả lời của con đại bàng là liên tục lắc đầu, có vẻ như nếu gỡ lọ phải đã ép buộc nữa, nó sẽ vô cánh bay đi ngay lập tức. Gỡ lọ phải đã hít một hơi thật sâu, tức giận nói, vậy được rồi, ngươi có thể cho ta biết thành phố mới đó ở đâu chứ? Đại bàng gật đầu, vỗ cánh dẫn đường, rất nhanh đã đưa gỡ lọ phải đèo đến khu rừng thông từng có thể bốc hơi khí độc kinh hoàng vào ban ngày. Nhưng lúc này xuất hiện trước mặt gỡ lọ phải đèo lại là một vùng biển rộng mênh mông, một đầm lầy khổng lồ mọc đầy lau sậy, cờ họ và rong rêu. Chương 55, đầm lầy sống dậy. Đối mặt với tình huống kỳ lạ thế này, con đại bàng khổng lồ cũng sững sờ. Nó không nhịn được mà lắp bắp trao đổi với gỡ lọ phải đèo, không thể nào, nửa tháng trước ta đến đây, nơi này vẫn còn là một khu rừng thông ngủ rũ, hơn nữa còn có tuyết động. Gỡ lọ phải cẩn thận quan sát một lúc rồi nói, bạn già của tôi, cậu nói không sai, nơi này không lâu trước đây vẫn là rừng thông, nhưng có vẻ như thông đã bị chặt hết rồi trở thành thức ăn. Hắn nhặt một hòn đá ném mạnh xuống nước. Lập tức, một chuỗi bong bóng nổi lên, một đám bùn như khói bốc lên, rồi một cây lau sậy khổng lồ nghiêng ngả, để lộ ra nửa thân cây thông mục nát trên mặt nước. Mấy bộ rễ dài trắng muốt của cây lau sậy trông như những xúc tu đáng sợ, cuốn chặt lấy thân cây thông, ra sức cướp đoạt chất dinh dưỡng của nó. Tiếp đó, gỡ lọ phải đèo đi đến bên bờ đầm lầy, đưa tay chạm vào mặt nước, tức thì cảm nhận được nhiệt độ nước không hề lạnh buốt như nước tuyết tan, thậm chí còn có chút ấm áp. Đây có lẽ là nguyên nhân khiến một đầm lầy kỳ lạ xuất hiện dưới chân núi tuyết. Điều khiến gỡ lọ phải được cảm thấy khác thường là trong ấn tượng của hắn, hay nói đúng hơn là trong ấn tượng của đại đa số mọi người, đầm lầy luôn bốc mùi hôi thối, bùn lầy đục ngầu, tỏa ra thứ mùi ngột ngạt sộc vào mũi, mọc đầy những loài thực vật như dây leo đầm lầy, bụi gai mủ. Chỉ cần dẫm một bước là sẽ bị hút sâu xuống, rồi vài cái bong bóng ghê tởm sủi lên, bùn đất bẩn thỉu cuộn trào. Thế nhưng, cái đầm lầy mới hình thành trước mắt này lại mang đến một cảm giác hoàn toàn trái ngược, sạch sẽ, thơm ngát, tràn trề sức sống. Nước trong đầm không hoàn toàn trong suốt. Nhìn từ xa, nó có một màu xanh biết huyền bí, khó mà nhìn thấu đáy. Ở những nơi nước sâu, trên mặt nước có các loài thực vật nổi giống như hoa súng, với những chiếc lá sen màu xanh đậm, thậm chí đã bắt đầu tích tụ đủ dinh dưỡng để kết thành những nụ hoa căng mọng. Mùi hương ngọt thanh thoang thoảng trong không khí có lẽ bắt nguồn từ đây. Tuy nhiên, ở những chỗ nước nông hơn, người ta có thể thấy rõ cả những bộ rễ non trắng của các loài cây màu xanh nhạt trôi nổi trên mặt nước, thậm chí còn thấy cả những con ốc, con hến có sọc nâu đang đảo đới trong bùn đất dưới đáy, và vài con cá màu vàng sen lẫn đen đang vui vẻ bơi lội tuần tra. Sức sống bừng bừng đó mãnh liệt đến mức khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Dường như có một ảo giác rằng, chỉ cần trôi qua thêm một giây, cái đầm lầy này lại có thể phát triển thêm một chút nữa. Gỡ lọ phải hừ lạnh một tiếng, bắt đầu bước xuống nước. Có lẽ do khúc xạ ánh sáng, nên dòng nước trong vắt của đầm lầy trông chỉ ngập đến bắp chân, nhưng thực tế khi dẫm xuống, nước lại ngập đến tận thắt lưng. Nhiệt độ nước không lạnh, sau khi ngâm mình một lúc, ngược lại còn có cảm giác ấm áp lan tỏa. Đồng nhiên, nước bắn tung tóe. Sau khi đi được vài bước, gỡ lọ phải đèo đột ngột ra tay. Giữa ngón cái và ngón trỏ tay trái của hắn, kẹp chặt một con cá rất kỳ lạ. Con cá này ngụy trang rất giỏi, nhìn từ xa trông như một chiếc lá rụng trôi trên mặt nước. Nhưng lúc này, khi bị gỡ lọ phải kẹp giữa hai ngón tay, nó liều mạng giãy giụa, dường như mỗi chiếc vảy trên thân đều muốn bung ra để thoát thân. Gỡ lọ phải hơi dùng sức, miệng con cá lập tức há ra, để lộ một hàng răng nhỏ lì ti sắc bén. Nó nhìn kẻ địch trước mặt với vẻ mặt vô cùng hung tợn, còn phát ra âm thanh xì xì như một con rắn độc. Khi âm thanh này lan ra, một chuyện vô cùng kỳ dị đã xảy ra. Những loài động thực vật xung quanh đồng loạt bắt đầu di chuyển nhanh chóng. Hoa súng dựng thẳng lá lên, như một cánh buồm xuôi theo chiều gió. Lao sậy khổng lồ nhổ bộ rễ trắng nó lên, bước thấp bước cao bỏ chạy. Cô hến thì dùng chân thịt hình lưới dịu điên cuồng đào bùn, muốn lặn sâu xuống dưới. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, thế giới tràn đầy sức sống trước mắt gỡ lọ phải đèo đã biến mất. Thứ duy nhất không thay đổi chính là dòng nước trước mặt, nhìn gần thì rất trong, nhưng nhìn xa hoặc ở những nơi nước sâu, lại có một màu xanh thẳm đến mức toát ra vẻ ngạ mạn. Một luồng sáng màu xanh lục nhàn nhạt tỏa ra từ tay gỡ lọ phải đèo. Dù hắn đã thả con cá ngụy trang ra, nhưng nó lại bị bao bọc trong luồng sáng xanh đó, lơ lửng trên không, đau đớn dãy rủa bên trong, như thể đang bị dán trên một chiếc chảo nóng vô hình. Cuối cùng, trong cơn đau đớn, con cá con người lại, cắn phập vào đôi mình, rồi nhai ngấu nghiến miếng thịt vừa cắn nước, cuối cùng tan thành vô số đốm sáng và biến mất vào không trung. Lúc này, sắc mặt gỡ lọ phải được trở nên âm trầm. Hắn lờ mờ cảm thấy, có lẽ chuyến đi lần này không hề dễ dàng như tưởng tượng. Nhưng dù sao, hắn cũng là một đặc dạng đông hùng mạnh. Quan trọng hơn, hắn hiểu rõ thực lực của Vũ Ca như lòng bàn tay mình. Vì vậy, hắn vẫn tràn đầy tự tin. Gỡ lọ phải đeo bắt đầu niệm một đoạn thần chú dài của tộc. Thần chú này hắn vừa mới sử dụng cách đây không lâu, hiệu quả vô cùng xuất sắc, có thể cảm nhận được các nguyên tố tự nhiên đang nhanh chóng hội tụ vào cơ thể hắn. Nhưng điều khiến gỡ lọ phải đeo bất ngờ là, thời gian niệm chú lần này kéo dài ít nhất gấp 3 lần, chứng tỏ lượng nguyên tố tự nhiên mà hắn có thể điều động ở đây ít đến đáng thương. Nhất thời gỡ lọ phải đeo cũng không nghĩ nhiều, sau khi niệm xong thần chú, hắn rôi ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi ánh vàng xuống mặt nước. Sau khi giọt máu này rơi xuống, người ta có thể thấy rõ những gợn sóng hình tròn mà nó tạo ra. Trên những gợn sóng đó có ánh sáng màu xanh lục nhạt, lan rộng ra gần 100 mét. Nơi gợn sóng đi qua, cái đầm lầy vốn tưởng như đã chết lặng lập tức trở nên náo nhiệt như một nồi cháo sôi. Những con ốc, con hến dưới đáy đầm lầy lập tức bò ra khỏi lớp bùn, rồi bất lực mở vỏ, để lộ phần thịt trắng. Một con tôm xám đang cuộn mình dưới đáy nước như một viên sỏi bỗng nhảy vọt lên khỏi mặt nước, mất mạng ngay giữa không trung, rồi rơi xuống và nhanh chóng thối rữa. Từ trong một thân cây thông mục nát, một con rắn nước đột nhiên bơi ra, lao thẳng về phía gờ lọ phải đèo, nhưng giữa đường đã bị tê liệt, rơi bịch xuống nước, nổ tung thành một vũng máu. Vài con bọ cánh cứng dưới nước trông như mấy hòn đá nhỏ thì kinh hãi bỏ chạy, nhưng sau khi bị gợn sóng máu quét qua, chúng từ từ nổi lên mặt nước. Lũ danh con ngu xuẩn hạ đẳng, cũng dám mua dịu qua mắt thợ ở đây sao? Gỡ lọ phải khinh miệt nói. Nhưng trong lòng hắn lại có chút kinh ngạc. Kế hoạch ban đầu là đại náo một trận, nhưng bất giác hắn đã đổi mục tiêu thành do thám tình hình trước rồi tính sau. Dưới tác dụng của gợn sóng máu, những sinh vật kỳ dị trong phạm vi 100 mét quanh gỡ lọ phải hoặc là bỏ chạy, hoặc là chết. Kỹ năng bơi lội của gỡ lọ phải được xem ra cũng khá tốt, hắn di chuyển trong nước như một con cá lượn lờ trong suối, với một vẻ ung dung khó tả, không hề gây ra bất kỳ tiếng động nào. Càng đi về phía trước, hắn càng cảm thấy ở những nơi nước sâu của đầm lầy, rất nhiều thân gỗ thông dường như đã được người ta cố ý lát phẳng dưới đáy, bề mặt có một lớp tảo mọc lên. Nhìn qua làn nước trong suốt, trông có vài phần thanh tịnh tao nhã. Dĩ nhiên gỡ lọ phải được không biết đây là trò đùa ác ý của Phương Sâm Nham khi sao chép thẳng cảnh đẹp của cựu trại câu. Sau khi bơi một lúc, gỡ lọ phải cảm thấy mình dường như đã ra khỏi khu vực nước nông của đầm lầy, nước phía trước đột ngột sâu hơn và màu nước cũng chuyển thành màu xanh biếc như biển cả. Dĩ nhiên hắn không biết lúc này mình đã qua khu rừng thông, đến khu vực hồ lớn mà nhóm Phương Sâm Nham lần đầu tiên đặt chân tới. Bơi đến đây, gỡ lọ phải không khỏi do dự một chút, trong lòng luôn có một dự cảm chẳng lành, như thể có thứ gì đó nặng trĩu đè lên ngực. Chỉ là nếu ngay cả thành phố do Vũ Ca xây dựng cũng chưa thấy mà đã thất bại trở về, đừng nói là bản thân hắn không chấp nhận được, ngay cả thuộc hạ cũng không biết ăn nói ra sao. Chẳng lẽ lại nói với họ rằng ta đến cửa thành phố của Vũ Ca dạo một vòng, nhưng đông cảm thấy tâm trạng bất an nên quay về. Nếu nói vậy, có lẽ những người còn lại sẽ tìm cách tự lo liệu đường ra mất. Vì vậy, gỡ lọ phải suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định cố gắng đè nén cảm giác khác thường đó, rồi tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng không hiểu tại sao, mỗi khi ánh mắt hắn nhìn vào màu xanh biếc khó tả của mặt nước phía trước, cảm giác áp lực trong lòng lại tăng thêm vài phần. Đột nhiên, ánh mắt gỡ lọ phải đèo thay đổi, vì hắn cảm nhận được toàn bộ khối nước, toàn bộ mặt hồ đang rung động với những gợn sóng lan tan. Trong tích tắc, hắn tự thi triển cho mình 4-5 thần thuật phòng ngự, như thuật vỏ cây, dò xét tà ác, sức mạnh bom động, thuật gia tốc. Nhưng ngay khi gỡ lọ phải đèo còn đang thi triển phép thuật, phía xa đã xuất hiện một con tàu vô cùng đồ sộ. Không đúng, nói chính xác hơn, đó phải là một pháo đài hình kim tự tháp được kết hợp từ những cây cổ thụ khổng lồ. Pháo đài này chiếm diện tích ít nhất 1 km vuông. Nền móng của nó là một chiếc bệ khổng lồ được ghép lại từ hàng vạn thân gỗ lớn, nhờ vậy mới có thể nổi thành công trên mặt nước. Dưới đáy những thân gỗ thậm chí còn mọc ra rất nhiều hệ thống rễ, có thể hấp thụ dinh dưỡng trong nước. Ở 4 hướng đông, tây, nam, bắc của tầng một chiếc bệ đều có 4 cây cổ thụ khổng lồ mọc lên. Rễ của chúng bám chặt vào đáy bệ, đồng thời cũng buộc chặt chiếc bệ lại với nhau. Cành lá của những cây này xòe ra như những chiếc ô, tạo thành nền tảng cho tầng thứ hai. Tầng thứ hai trông rất giống kiến trúc đặc trưng của tộc, nhưng lại có thêm vài phần thô kệch, đây hẳn là sự pha trộn với phong cách của người Lùn. Chương 56, chứng kiến lịch sử mép tầng 2 có lan can, nọ pháo, những lỗ châu mai dành riêng cho các tập thi chiến phép thuật hoặc bắn tên, thậm chí còn có những hoa văn trang trí vô cùng tinh xảo. Vô số dây leo tựa như rắn quấn quýt vào nhau, tạo nên tổ hợp kiến trúc này. Lúc này, rất nhiều đập đang đứng trên sân thượng chỉ trỏ về phía bên này. Chính giữa tầng 3 của pháo đài là một cây sồi chiến tranh thần thánh, đây chính là bản thể của mục thụ nhân Pha Dẹo, người đã từng kể vai chiến đấu cùng Phương Sâm Nham và đồng đội. Tuy ông không mạnh mẽ bằng cây sồi thần thánh xin rộ sắp thành tinh kia, nhưng với vai trò là cây lói chấn giữ pháo đài trên mặt nước này thì cũng thừa sức. Hai chân của ông hóa thành 7 bộ rễ to lớn, rắn chắc, kết nối toàn bộ pháo đài khổng lồ lại với nhau thành một thể hữu cơ. Hai tay ông lại có thể tự do hoạt động, bên cạnh chất đống những tảng đá nặng hàng 100 kg. Với sức mạnh kinh người của Pha Dẹo, ông có thể ném chúng đi một khoảng cách đáng kinh ngạc. Xung quanh Pha Dẹo là một vòng lan can đã được gia cố. Những người đứng trên tầng 3 đều là những nhân vật có thân phận trong tộc. Vu Ca nổi bật giữa đám đông như sao vây quanh trăng. Vu Ca lúc này đã không còn như xưa. Cô bé mặc một chiếc pháp bào màu đỏ rực, toát lên vẻ trưởng thành hơn vài phần. Trên tay còn cầm một cây quyền trượng tinh xảo do tộc được rèn đúc. Ánh sáng màu xanh biếc lấp lánh tỏa ra từ quyền trượng trông vô cùng chói mắt, thậm chí còn tạo ra ảo ảnh màu xanh non của mầm, lá và hoa. Trên món trang sức hình ngọn lửa mà cô bé Vu Ca đang đeo, còn được khảm một viên đá quý 3 màu đỏ, vàng, lam. Bề mặt viên đá quý thì căng mọng, long lanh như mặt nước. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một món đồ tinh xảo, hơn nữa còn được chế tạo riêng để khắc phục nhược điểm pháp lực quá ít của cô bé. Nó có thể giúp Vũ Ca tích trữ tinh thần lực của mình trong lúc thiền định, đến khi cần thì giải phóng ra. Món đồ này còn nhận được sự tán thưởng của Sinoe, được ban cho ma pháp hỏa thuận vĩnh viễn. Chỉ riêng món trang sức được đặt tên là ánh nhìn của thần mặt trời này, theo ước tính của tiểu Gamli, cũng đủ để chắc chắn lọt vào top 3 trong đại hội xạ dị dạ cật lần này, thậm chí khó nói chừng còn có thể giành được vị trí thứ nhất. Đối mặt với đội hình tầm cỡ này, lòng gỡ lọ phai chợt thắt lại, đặc biệt là khi hắn đang lơ lửng trên mặt nước, còn Vũ Ca và những bình thường nhất cũng đang ở trên pháo đài chiến tranh, cao hơn mặt nước 5-6m, 7-8m. Điều này vô hình chung đã tạo ra một lợi thế tâm lý, đó là gỡ lọ phải ngước nhìn tất cả mọi người, trong khi những người khác lại nhìn xuống hắn từ trên cao. Khi pháo đài trên mặt nước tiến lại gần, gỡ lọ phải càng phát hiện ra, một pháo đài khổng lồ như vậy chắc chắn có vấn đề rất lớn về động lực. Hắn cẩn thận nhìn xuống dưới nước, lập tức cảm nhận được bên dưới chiếc bệ khổng lồ nâng đỡ pháo đài có vẽ một pháp trận triệu hồi cực lớn. Lúc này, sinh vật được triệu hồi ra chính là một sinh vật huyền thoại bậc 3 vốn chỉ có ở biển, cá mập voi. Dù nó không quen với môi trường nước ngọt, nhưng vẫn đang cố gắng dùng những sợi dây leo khổng lồ để kéo chiếc bệ tiến về phía trước một cách ổn định. Đây rõ ràng là công lao của tao, tốc độ, ma pháp của ông, cùng với các nguyên liệu ma pháp mà Rẽ Đèo đã tích lũy hàng ngàn năm qua. Pháo đài trên mặt nước dừng lại cách gờ lọ phải đèo một cây số. Sắc mặt hắn ta tái xanh, rõ ràng không ngờ Vũ Ca lại có thể sở hữu thực lực mạnh mẽ đến vậy, dễ dàng phát hiện ra sự hiện diện của mình. Nếu lúc này đang ở trong rừng, gờ lọ phải tất nhiên có thể nhanh chóng trốn thoát, nhưng bây giờ lại là ở dưới nước. Hơn nữa, việc bị phát hiện rồi phải chạy trốn một cách thảm hại cũng tuyệt đối không phải là chuyện mà tính cách kiêu ngạo của gờ lọ phải được chấp nhận làm. Lúc này, Vũ Ca đã tự thi triển một ma pháp quyết đại âm thanh, nói vọng từ xa, chào mừng đến thành ánh dạng đông, thưa ngài gờ lọ phải đèo. Bây giờ, đã bị người ta gọi thẳng tên, gờ lọ phải đèo đương nhiên cũng không tiện giả vờ nữa, mà dứt khoát xóa bỏ lớp ngụy trang trên người, rồi sử dụng thần thuật, hai chân nâng lên một thước, lơ lửng trên mặt nước. Thần thuật này tuy sẽ tiêu hao một lượng ma lực đáng kể, nhưng ít nhất gờ lọ phải đèo cũng không còn bị người khác nhìn từ trên cao xuống nữa. Cảm giác đó khiến hắn vô cùng khó chịu. Sao thế? Vũ Ca, cô biết ta sẽ đến nên dẫn họ ra nên đón à? Nghi thức này chưa đủ long trọng đâu. Giọng điệu của gờ lọ phải đèo vẫn vô cùng ngạo mạn, và hắn quả thực có vốn liếng để mà ngông cuồng. Nhưng đúng lúc này, một người đàn ông tộc Hú Mạn bên cạnh cô bé Vũ Ca bỗng phá lên cười, tiến lên một bước nói, ngươi sai rồi, gỡ lọ phải đèo, không ai chào đón ngươi cả. Chúng ta muốn để tất cả cư dân của thành ánh dạng đông tận mắt chứng kiến thời khắc lịch sử, để họ thấy thánh thú bảo vệ chúng ta hùng mạnh đến nhường nào, để họ biết rằng, dù không có sự che chở của ngài Vĩ Lị ạ, những sinh vật ngu xuẩn tự ý xông vào thành phố sẽ phải nhận lấy kết cục bi thảm ra sao. Sinh vật ngu xuẩn. Gỡ lọ phải đèo nghe bốn chữ này thì giận quá hóa cười, hắn nhìn người đàn ông kia, giọng nói lạnh như băng. Ta nhớ ngươi tên là thủy thủ phải không, là người bảo vệ của Vũ Ca. Vì ngươi không phải người tộc, vậy thì ta cũng không cần nương tay. Kết cục duy nhất của ngươi là bị treo cổ trên cây. Phương Sâm Nham cười lớn, tuy ngươi vô lễ với ta như vậy, nhưng nể tình huyết thống của ngươi, sau khi bắt được ngươi ta cũng sẽ nương tay. Gỡ lọ phải đèo đang định nói thì đột nhiên cảm nhận được một áp lực khó tả truyền đến từ vùng nước sâu thẳm dưới chân. Giây tiếp theo, sóng nước cuộn trào, một chiếc xúc tu khổng lồ trồi lên khỏi mặt nước, quất ngang hông gỡ lọ phải đèo. Hắn vừa mới làm ra tư thế chống đỡ đã bị quất bay đi. Gỡ lọ phải đèo lướt đi trên mặt nước như một vận động viên lướt sóng đến 20-30 mét mới ổn định lại cơ thể và bay lên trời. Nhưng chiếc xúc tu kia vẫn sừng sững trên mặt nước, đầu xúc tu linh hoạt như ngón tay người, khẽ điểm một cái, lập tức một mũi tên băng mảnh mai trong suốt bắn về phía gỡ lọ phải đèo. Tay phải gỡ lọ phải đèo lóe lên ánh sáng màu xanh lục nhạt, vung tay một cách nhẹ nhàng đã đánh bật nó ra, thuận miệng châm chọc, chò mèo. Nhưng hắn vừa dứt lời, một chiếc xúc tu khác lại vươn lên từ mặt hồ phía xa. Hai chiếc xúc tu phối hợp với nhau thi triển tên băng tức thời, điều này không thể nghi ngờ đã khiến gỡ lọ phải được cảm thấy có chút vất vả. Nhưng hắn vẫn có thể đối phó. Thế nhưng ngay cả trẻ con cũng biết, bạch tuộc còn có biệt danh là cá tám chân. Điều này có nghĩa là, nếu tình hình tiếp tục diễn biến, ngài gỡ lọ phai cuối cùng sẽ phải đối mặt với 8 chiếc xúc tu cùng lúc bắn ra 8 mũi tên băng. Bất cứ sự vật nào cũng có quá trình chuyển từ lượng biến sang chất biến. Đối với gỡ lọ phai đèo, 1-2 chiếc xúc tu bắn ra tên băng có thể dễ dàng đối phó, nhưng một khi số lượng lên đến 3 chiếc thì đã là giới hạn của hắn, chỉ cần vượt qua giới hạn 4 chiếc, hắn sẽ chỉ có nước bị động chịu đòn. Vì vậy, gỡ lọ phai đèo đột nhiên cất tiếng cười dài, ha ha, ta biết rồi. Nơi này chẳng phải cách mỏ mỏ gì ạ không xa sao? Vậy thì, Vũ Ca, cô tưởng rằng thuyết phục được con quái vật hải kỳ mỗ gian này giúp đỡ là có thể nắm chắc phần thắng trước ta sao? Cô lầm to rồi. Gỡ lọ phải đèo vừa nói, ánh sáng trên người hắn không ngừng lóe lên, rõ ràng là trang bị và trang sức trên người hắn đang thi triển ma pháp chủ động. Giây tiếp theo, mái tóc vàng của gỡ lọ phải đã cuộn lên như ngọn lửa đang cháy, sức mạnh tự nhiên quanh người hắn nồng đậm đến mức như có thực thể. Hắn đột ngột giơ hai tay lên trời, hai cổ tay áp sát vào nhau, rồi cả người biến mất một cách bí ẩn khỏi không trung. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã ở trước mặt Hải Kỳ Mộ Gia. Lúc này, hai tay hắn mới dùng sức tách mạnh sang hai bên, vạch ra hai vết chém chéo nhau đầy uy lực, dài hơn 10 mét trong không trung. Trông như thể hắn vừa dùng sức đánh một dấu ít thật lớn vào không khí của thế giới này. Dường như ngay cả không gian và thời gian cũng sắp bị chém nát. Rắc, một tiếng vang lớn, Hải Kỳ Mộ Gia rú lên một tiếng ai oán kéo dài, dường như làm rung chuyển cả mặt hồ. Một chiếc xúc tu của nó bị chém đứt, đoạn xúc tu dài ít nhất 5-6 mét phun ra máu màu xanh lam, quằn quại co giật trên không trung rồi rơi mạnh xuống mặt nước, làm bắn lên những bọt sóng nồng nặc mùi máu tanh. Ha 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 ha. Gỡ lọ phải đèo ngạo nghễ đứng trên không, cất tiếng cười dài, Vũ Ca, đây là thánh thú hùng mạnh mà cô cử ra đây ư. nếu để ngoại tộc nhìn thấy, chẳng phải sẽ làm mất hết mặt mũi của tộc chúng ta sao? Lúc này, hắn không khỏi một lần nữa cảm tạ sự sắp đặt của thần vận mệnh. Mình đang tìm cách lập uy trước mặt tộc nhân, thì Vũ Ca lại tập hợp mọi người lại, cho mình một không gian tuyệt vời để thể hiện. Mình đang băn khoăn vì không thể tùy tiện ra tay làm người khác bị thương, thì Vũ Ca lại cử ra một thánh thú hùng mạnh như vậy để mình mặc sức giày vò. Thế nhưng, gỡ lọ phải đeo lại không hề thấy vẻ thất vọng trên mặt các tộc ở phía xa. Trong mắt họ lại lóe lên một tia sáng kinh ngạc và vui mừng. Không hay rồi. Gỡ lọ phải đeo đột nhiên quay người, lập tức phát hiện sau lưng mình không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một chiếc xúc tu khổng lồ. Chiếc xúc tu này có màu đen kịt, những giác hút trên đó không ngừng ngọ ngoại, chỉ nhìn thôi cũng đã mang lại cảm giác kinh hoàng về một sức mạnh vô tận, trông như thể nó đã tồn tại ở đó từ lâu, lặng lẽ đứng yên tại chỗ. Nếu như chiếc xúc tu này muốn tấn công từ trước, chắc chắn gỡ lọ phải được còn không biết mình trúng chiêu như thế nào. Mãi cho đến khi gỡ lọ phải được quay người lại, chiếc xúc tu kinh hoàng này mới bù một tiếng quát tới. Tốc độ trông có vẻ không nhanh, nhưng gỡ lọ phải đèo đã liên tiếp sử dụng 9 loại ma pháp, 7-8 vòng bí thuật, có thể nói là đã dùng hết tất cả bản lĩnh, nhưng đều kinh hãi phát hiện ra rằng mình không thể nào né được cú quất trông có vẻ bình thường này. Chương 57, thành phố trên mặt nước lúc gỡ lọ phải đèo bị chiếc xúc tu này quất trúng, cảm giác đó khó quên như thở nhỏ trèo cây không may bị ngã, mặt đập thẳng xuống tảng đá. Dưới cú quất này, mắt hắn tối sầm, hoa mắt đốm vàng, đau đớn kịch liệt đến mức suýt ngất đi. Chỉ là ý chí của gỡ lọ phải đèo vô cùng kiên cường, hắn lập tức cố gắng vực dậy tinh thần và thi triển tuyệt kỹ đắc ý của mình, bình minh giao thoa chạm. Cả người hắn biến mất trong nháy mắt, rồi lại xuất hiện trước chiếc xúc tu to lớn đáng sợ kia, tung ra một nhát chém chéo đầy uy lực. Quỹ đạo sát thương đáng sợ đó lại một lần nữa hiện ra giữa không trung. Bình minh giao thoa chạm của gỡ lọ phái đèo đã sử dụng đến sức mạnh không gian thời gian, tương đương với việc trực tiếp cô lập nơi bị chém vào một không gian khác. Đương nhiên là không gì cả nổi, quét sạch mọi thứ. Nhưng chủ nhân của chiếc xúc tu đen xì này lại là một sinh vật hùng mạnh có thể dùng sức mạnh vô song để xuyên qua các vị diện khác nhau. Đừng nói đến vết nứt không gian chỉ tồn tại trong khoảnh khắc mà gỡ lọ phái đèo tạo ra, ngay cả vòng xoáy đáng sợ giữa các vị diện cũng chẳng làm gì được nó. Trong khoảnh khắc đó, tất cả các gặp đều kinh ngạc tột độ, họ chứng kiến tận mắt ánh sáng của bình minh giao thoa chạm từ không đến có, rồi đạt đến đỉnh điểm, và cuối cùng tan biến, lướt qua chiếc xúc tu một cách hoàn hảo. Vậy mà chiếc xúc tu vẫn ngạo nghệ đứng sừng sững giữa không trung, như một bức tường thành vĩnh viễn không thể phá hủy đang chế nhạo gỡ lọ phái đèo. Trong mắt gỡ lọ phái đèo lộ ra vẻ mặt điên cuồng khó tin, hắn đột nhiên gầm lên một tiếng, thân hình liên tục lóe lên, hóa thành ba ảo ảnh, liên tiếp tung ra ba chiêu bình minh giao thoa chạm. Tất cả đều đồng thời giáng mạnh lên chiếc xúc tu. Đây cũng là đòn tấn công mạnh nhất của gỡ lọ phải đèo. Thế nhưng vẫn vô dụng, dường như dù có thêm 10 chiêu, 100 chiêu, hay ngàn chiêu giao thoa chạm nữa cũng chẳng có ích gì. Trái tim gỡ lọ phải đã chìm xuống đáy trong khoảnh khắc. Hắn đột nhiên nhận ra cảm giác bất an của mình đến từ đâu, chính là từ sinh vật đáng sợ như biển cả sâu thẳm trước mặt. Đồng thời hắn cũng nhận ra, chiến đấu với một sinh vật mạnh mẽ như vậy dưới nước là một việc ngu ngốc đến nhường nào. Trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình, gỡ lọ phải đèo đã từng gặp phải nhiều tình huống còn nguy hiểm hơn bây giờ, vì vậy lúc này hắn chẳng còn màng đến thể diện, mà lập tức phát huy sở trường giỏi nhất của mình. Đó chính là bỏ chạy. Giống hệt như lúc ra tay trước đó, vị bình minh hùng mạnh gỡ lọ phải đèo lại một lần nữa ẩn mình vào không khí. Những người khác trên pháo đài chiến tranh trên mặt nước lại hít một hơi thật sâu, đầy mong đợi vị bình minh sẽ tung ra chiêu kỳ lạ nào đó, thế nhưng khi bóng dáng hắn xuất hiện trở lại, đã là bộ dạng thảm hại như một chú chó nhà có tang ở cách đó ít nhất 500m. Đại nhân gỡ lọ phải đèo vậy mà trốn rồi sao? Một cô gái trẻ tuổi ngây người tại chỗ, kinh ngạc và không dám chắc chắn nói. Câu nói này vốn chỉ là một lời thì thầm rất nhỏ, rất bình thường, nhưng lại như một hòn đá làm dấy lên ngàn lớp sóng, gây ra một trận sóng gió ngập trời trong lòng tất cả các động. Điều khiến người ta kinh hãi hơn nữa là, khi gỡ lọ phai đẹo lại biến mất vào không khí mà không hề ngừng lại, chiếc xúc tu màu xanh đen đáng sợ kia cũng đột nhiên động đậy, nó lao thẳng về phía trước. Ngay lập tức có thể thấy chiếc xúc tu biến mất vào không khí một cách kỳ dị, giống hệt như lúc gỡ lọ phai đẹo biến mất. Rõ ràng, khả năng nắm giữ sức mạnh không gian của chủ nhân chiếc xúc tu này không hề thua kém gỡ lọ phai đẹo. Rất nhiều đọc nín thở trong khoảnh khắc này, bởi vì lúc này họ mới phát hiện ra, mặc dù người bảo vệ của đại nhân Vũ Ca gã tên thủy thủ này thực lực không cao, nhưng con quái vật khổng lồ mà hắn triệu hồi từ dưới nước lại mạnh hơn họ tưởng tượng cả trăm lần. Trước sức mạnh kinh hoàng như vậy, bất kỳ âm mưu và tư lợi nào cũng gần như sẽ bị nghiền nát hoàn toàn. Chiếc xúc tu to lớn màu xanh đen lao ra rất nhanh, nhưng khi thu về lại khá chậm chạp. Những chiếc giác hút đáng sợ to bằng chậu rửa mặt trên xúc tu không ngừng co bóp điên cuồng, chống lại, thậm chí hấp thụ sức mạnh pháp tắc điên cuồng tuôn ra sau khi không gian bị xé rách. Cuối cùng, chiếc xúc tu đã hoàn toàn thu về, phần đầu của nó cuộn tròn lại. Ở trung tâm của chiếc xúc tu đang cuộn tròn, chính là bình minh gỡ lọ phải đèo với vẻ mặt không thể tin nổi, đang gào thét trong tuyệt vọng. Mái tóc vàng đặc trưng của hắn đã bị nước làm ướt, dính bết vào trán một cách khó coi, vì vậy cũng không còn vẻ rực rỡ chói lòa, cả người hắn toát ra vẻ suy bại, sa sút và điên cuồng. Lúc này, pháo đài chiến tranh trên mặt nước đã theo lệnh của Phương Sâm Nham từ từ tiến lại gần. Mục đích của Phương Sâm Nham là để tất cả các cấp đều được nhìn tận mắt cảnh tượng kẻ mạnh từng ở trên cao gỡ lọ phái đéo bị thánh thú phe mình tóm gọn trong tay, không thể động đậy như một con chó chết. Trong tình huống này, không còn nghi ngờ gì nữa, hình tượng thánh thú của Bạch Tuộc khổng lồ Hải Kiểm Gà và Đại Ca Đao đã được thiết lập, nhưng địa vị và hình ảnh của gỡ lọ phái đéo trong lòng các cấp lại tụt dốc không thanh. Đây là một ví dụ điển hình của việc đạp người khác để đi lên. Rõ ràng, rơi vào tình cảnh này, gỡ lọ phải tự nhiên vừa xấu hổ vừa tức giận muốn chết, một mặt bắt đầu dãy rủa vô ích, một mặt điên cuồng gào thét, dùng hết mọi lời lẽ độc địa và nguyền rủa để chút lên người Vũ Ca. Cô bé Vũ Ca thì ngây thơ trong sáng, hoàn toàn không chấp nhặt với hắn, nhưng sắc mặt Phương Sâm Nham lại có chút khó coi, hắn cười lạnh nói, "Ngài gỡ lọ phai đẹo, tôi vẫn còn nhớ rõ, vừa rồi ngài còn đe dọa sẽ treo cổ tôi lên cây. Tôi đại nhân đại lượng không thèm chấp nhặt với ngài. Nhưng bây giờ, ngài lại dám dùng những lời lẽ độc địa đó để xúc phạm Vũ Ca Nguyệt Nhật giả, cô ấy có thể tha thứ cho ngài, nhưng với tư cách là người bảo vệ của cô ấy, tôi không có đủ kiên nhẫn như vậy." Phương Sâm Nham vừa nói vừa ra hiệu xuống dưới, lập tức, chiếc xúc tu màu xanh đen đáng sợ của đại ca Cao liền siết chặt thêm vài phần. Tiếng la hét của gỡ lọ phai đẹo lập tức nghẹn lại. Hắn chỉ cảm thấy hơi thở trong lồng ngực hoàn toàn bị nén lại, ngay cả hít thở cũng trở thành một điều xa xỉ, huống chi là nói chuyện. Rất nhanh, toàn thân hắn bắt đầu co giật nhẹ theo bản năng vì thiếu oxy. Kinh khủng hơn nữa, những chiếc giác hút của đại ca Bao bám chặt trên bề mặt cơ thể hắn còn truyền đến từng luồng lực hút đáng sợ, hút sạch không còn một chút mạ nạ nào mà hắn muốn tích tụ để thi triển thần thuật. Ngay cả cơ hội cá chết lưới rách, đồng quy vu tận cũng không cho hắn. Thực ra mà nói, trên lệch giữa gỡ lọ phái đèo và quái vật khổng lồ Bao vốn không lớn đến thế, nhưng hắn đã phạm phải một sai lầm lớn, đó là giao chiến với một sinh vật biển ở dưới nước. Giao đấu với quái vật khổng lồ tao dưới nước, cấp bậc của tao sẽ trực tiếp tăng lên một bậc. Hơn nữa, bạch tuộc tao với tư cách là sinh vật triệu hồi của đạo Visions, vốn đã rất quen thuộc với ma pháp không gian. Gỡ lọ phải đèo dùng sức mạnh không gian để đối phó với nó, hoàn toàn là múa dịu qua mắt thợ. Nếu gỡ lọ phải đèo dùng thần thuật tự nhiên để đối phó với tao, ngược lại sẽ có hiệu quả tốt hơn. Sau khi Phương Sâm Nham cho tất cả các tập xem bộ dạng thảm hại của gỡ lọ phải đèo, hắn liền bảo đại ca tao thả hắn xuống. Lúc này gỡ lọ phải đèo đang đau đớn kịch liệt, nghe thấy vậy cũng mừng thầm trong lòng. Đối với hắn chỉ cần thoát khỏi chiếc xúc tu đáng sợ này, cơ hội trốn thoát tự nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên lúc này, sóng nước cuộn trào, đại ca Bao lại trồi lên khỏi mặt nước, phô bày thân thể to lớn và mạnh mẽ của mình trước mặt mọi người, rồi gã đột nhiên phun ra một luồng mực, bắn đầy lên người, lên mặt gỡ lọ phải đèo. Đối với người ngoài, cú phun này cũng chẳng có gì ghê gớm, nhưng mực của đại ca Bao không phải thứ người thường có thể chịu được. Chúng phải cú phun này, gỡ lọ phải đèo lập tức hét lên một tiếng thảm thiết, bởi vì hắn cảm thấy những giọt mực đó như có sinh mệnh, chui thẳng vào ngũ quan của hắn, khiến cả người hắn hoàn toàn tê liệt. Lúc này, xúc tu của tao mới nối lòng ra, ném hắn lên sàn của pháo đài chiến tranh, gỡ lọ phải đèo vậy mà hoàn toàn không có phản ứng, hành động duy nhất là co quắp trên bong tàu co giật. Lúc này, Phương Sâm Nham mới tay, tự nhiên có vài ập ném những con bò béo đã được làm sạch sẽ mà đại ca tao thích nhất xuống hồ. Đại ca tao thỏa mãn nhai ngấu nghiến hai ba con, thoải mái ở một cái, rồi dùng xúc tu của lấy, tiện thể mang hai con về cho hai kìm gà đang bị thương. Pháo đài chiến tranh trên mặt nước đã đạt được mục đích của ngày hôm nay, liền được quái thú kéo đi một vòng lớn, rồi lại hướng về nơi xuất phát. Sau khi vượt qua cả hồ nước, nó lại đến khu rừng thông mà Phương Sâm Nham và đá ngầm từng ở, cũng là nơi Phương Sâm Nham lần đầu tiên phát hiện ra trứng của hải kìm gà, và đá ngầm cũng bị khí của hải kìm gà thôi miên rồi lạc mất Phương Sâm Nham trong hẻm núi sau rừng thông. Mà lúc này nơi đây đã hoàn toàn biến thành một khung cảnh khác, rừng thông ban đầu đã bị đốn hạ hết, thay vào đó là một loại cây khổng lồ có thể sinh trưởng trong nước gọi là cây hải sâm. Đây là hạt giống lấy từ kho dự trữ của dải En Bèo, dưới sự thúc đẩy của tinh thể ma lực dồi dào, chưa đầy 3 ngày, nơi đây đã hình thành một khu rừng trên mặt nước vô cùng trắng lệ. Thân cây hải sâm cao lớn cắm rễ trong vùng đất ngập nước vốn là rừng thông, cách mặt nước ít nhất 5-6 mét, vô số cành lá của cây hải sâm cùng với các loại dây leo ký sinh kết hợp lại với nhau, tạo thành tầng nền thứ hai của khu rừng. Còn khu vực ngọn của cây hải sâm thì được kết nối bằng đủ loại thang dây leo, hình thành nên các đài quan sát và nhà ở thông suốt từ phía. Đương nhiên, vì cây hải sâm cũng có độ cao thấp khác nhau, nên cả thành phố trên không cũng có vẻ nhấp nhô, cao thấp. Chương 58, vận chủ duy ác đối với các gặp hiện tại, việc yêu thích nhất mỗi buổi sáng là đứng trên nơi cao của thành phố ánh dạng đông để ngắm mặt trời mọc. Cảnh tượng dãy núi tuyết trắng xóa được ánh bình minh nhuộm thành màu vàng rực rỡ, há có thể chỉ dùng hai chữ tráng lệ mà hình dung cho hết. Đến khi mặt trời buổi chiều dần trở nên nóng bức, nơi mà các gặp ưa thích hơn lại là tầng dưới của thành phố ánh dạng đông. Những đốm sáng lấp lánh xuyên qua kẽ lá, hoa súng và hoa sen trên mặt đất ẩm ướt tỏa ra từng đợt hương thơm thanh khiết. Đủ loại cá bơi lội tung tăng trong làn nước trong vắt, tựa như đang bơi lượn giữa không trung. Ngay cả những đường vân trên bề mặt gỗ thông dưới nước cũng hiện lên rõ mồn một, đẹp như một giấc mộng. Gỡ lọ phải rất vất vả mới hồi phục sau nỗi đau do mực của anh tao gây ra. Lúc này, cả tay và chân hắn đều bị còng bởi một loại gông cùng đặc chế của ông. Đó là một loại xiềng xích được làm từ gai màu xám, những chiếc gai nhọn hoắt đâm sâu vào da thịt hắn, lại còn bị thần lực của thần mặt trời xin đỏ ấy phong tỏa, đúng là có chắp cánh cũng khó thoát. Lúc này, gỡ lọ phải đèo đã bình tĩnh trở lại, thái độ của hắn vẫn vô cùng cứng rắn và lạnh lùng, bởi theo thông lệ của tộc, họ tuyệt đối không cho phép công khai giết hại đồng tộc, huống chi đây lại là một đại thần thánh. Người áp giải hắn lúc này không phải là ông, mà là một nhóm chiến binh tinh nhuệ được cường tráng. Bên cạnh là Phèn Xèn Nhỉ Ản đang thong dong chắp tay sau lưng đi dạo. Còn Vũ Ca được mấy vị trưởng lão có uy tín và thực lực cao nhất trong tộc vây quanh, đi ở phía trước. Chỉ có điều, cô em Vũ Ca thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn Phèn Xèn Nhỉ Ản một cái, rồi nở một nụ cười hạnh phúc và ngọt ngào. Khi gỡ lọ phai đèo dần bị áp giải vào sâu trong thành phố rừng xanh, hắn lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh kỳ dị khó tả đang vận hành. Luồng sức mạnh vô cùng kỳ dị này cực kỳ khổng lồ, ít nhất cũng bao trùm một nửa diện tích của thành phố ánh dạng đông. Với nhãn quan và kiến thức của gỡ lọ phai đèo, có thể xem là một bậc hảo kiệt đương thời. Hắn nhanh chóng nhận ra dưới gốc của hầu hết cây hải sen đều có một vật hình trứng cao bằng nửa người. Đây hẳn là nguyên nhân chống đỡ cho sự phát triển phồn thịnh của toàn bộ thành phố ánh dạng đông. Đúng vậy, thành phố ánh dạng đông và cả vùng đất ngập nước này đều tràn đầy sức sống mãnh liệt. Một phần là do sử dụng lượng lớn vật liệu quý hiếm cướp được từ dải En Đèo, nhưng nguyên nhân chính vẫn là những quả trứng hạt kỳ mù gì à này, chúng được bố trí khắp nơi, không ngừng cung cấp năng lượng sống cho các sinh vật. Rõ ràng, sau khi anh Cao chiếm đoạt Hạ Kỳ Mù Dị Ả đáng thương, nó chắc chắn sẽ không thích những quả trứng không có chút quan hệ huyết thống nào với mình. Đây cũng là bản năng của động vật, giống như sư tử được đầu đàn ở châu Phi khi mới thống trị bầy đàn sẽ không ngần ngại cắn chết những con sư tử con không phải do mình sinh ra. Phèn Sen Nhi Ả đương nhiên là tận dụng phế phẩm, đem những quả trứng Hạ Kỳ Mù Dị Ả này vào sử dụng. Ban đầu, năng lượng sống này được dùng để trồng một loại thực vật thủy sinh khác, lúc đó thành phố Ánh Dạng Đông được thiết kế theo phong cách sân vườn nhỏ nhắn tinh xảo. Sau này, khi có được của cải từ giải Endel, anh mới đổi sang cây Hasen để xây dựng thành phố rừng xanh hùng vĩ, nhờ đó mới có thể trong thời gian ngắn xây dựng nên một đô thị tráng lệ như vậy. Sau khi đi xuyên qua những con đường dây leo trong thành phố Ánh Dạng Đông gần nửa giờ, họ bắt đầu tiến vào một hẻm núi. Hẻm núi lúc này tự nhiên cũng đã biến thành một vùng nước mênh mông, nhưng đi lại trên đó có những cây cầu dây leo làm lối đi, lại mang một phong vị độc đáo riêng. Lúc này, mồ hôi trên trán Gờ Lọ Phải Đèo đã bắt đầu nhỏ giọt, bởi vì càng đi về phía trước, hắn càng cảm thấy một cảm giác bất an khó tả, cảm giác đó khiến hắn kinh hãi đến tột cùng. Nhưng Gờ Lọ Phải Đèo không muốn tỏ ra yếu thế, đành phải cố gắng chịu đựng. Rất nhanh, đoàn người bắt đầu rẽ vào một hang động tự nhiên. Địa thế ở đây khá cao, nước không thể tràn lên được. Nơi này vốn là địa bàn hoạt động của bản dân, nhưng bây giờ kẻ thống trị đã trở thành đội bộ tộc gần lì đã cử ít nhất 500 thợ thủ công lành nghề đến đây. Những kẻ khắc tinh của đá này đã nhanh chóng khai phá ra một khu định cư của đội. Họ cũng rất hài lòng với địa nhiệt ở đây, vừa có thể dễ dàng rèn đúc các loại công cụ, vừa có được những chiếc giường ấm áp thoải mái hơn khi ngủ vào ban đêm. Còn về vị chủ nhân cũ của nơi này, bản dộp Hát Tấn cũng đã xuất hiện trước mặt Gờ Lọ Phải Đèo. Nhưng theo một cách mà không ai có thể ngờ tới, bên trong lòng núi nơi mà con bạch tuộc cái Hạ Kỳ Mù Dị Ả trước đây dùng để ấp trứng, giờ đã được xây dựng một pháp trận ma thuật khổng lồ. Gờ Lọ Phải Đèo có thể nhận ra, pháp trận này thậm chí được cấu thành từ 7 pháp trận nhỏ hơn, và mỗi pháp trận đều là những tác phẩm tinh xảo do các đuộc dốc hết tâm huyết tạo ra. Dĩ nhiên, vật liệu cấu thành pháp trận khổng lồ này đều vô cùng quý giá. Gỡ Lọ Phải cảm thấy một số vật liệu khá quen mắt, bởi hắn đã không chỉ một lần nhìn thấy chúng trong kho của giải Endel. Lúc này, bản dộp bị đặt phía trên pháp trận. Toàn thân nó được bao bọc bởi một lớp vỏ đá màu đen hình thành sau khi dung nham đông cứng lại. Trên lớp vỏ có rất nhiều vết nứt, qua những kẽ nứt có thể thấy được những dòng chảy màu đỏ rực rỡ đến kinh tâm động phách. Nhìn từ xa, nó trông như một quả trứng khổng lồ. Tổng cộng 7 sợi xích sắt gắn trên vách đá quấn quanh thân bản dộp, treo nó lơ lửng giữa không trung. Những sợi xích này vô cùng chắc chắn và to lớn, tỏa ra ánh sáng xanh lũt, mỗi mắt xích đều to bằng một người trưởng thành. Điều kỳ lạ hơn là trên những sợi xích có vô số phù văn kỳ dị. Thỉnh thoảng, có thể thấy một tia sáng đỏ lóe lên từ trong cơ thể bản dộp, sau đó được phân tán đều ra các sợi xích rồi truyền đi xa. Gỡ Lọ Phải Đèo lập tức hiểu ra tại sao nơi này rõ ràng nằm dưới chân núi tuyết mà lại ấm áp như mùa xuân. Hóa ra đám người này đã bắt được con bản dộp, sau đó không ngừng hút lấy năng lượng sống trong cơ thể nó để chuyển cho vùng đất xung quanh. Như vậy, việc nhiệt độ nước trong đầm lầy ấm áp lạ thường và khí hậu gần đó tăng lên một cách kỳ diệu tự nhiên đã có lời giải thích. Đúng rồi. Gỡ Lọ Phải Đèo đột nhiên nghĩ đến một chuyện khiến hắn gần như nghẹt thở. Bọn chúng đã có thể bắt được bản dộp, mà gần đây chính là mỏ gì ạ? Vương quốc đột năm xưa chính vì mỏ khoáng sản phong phú mà di cư đến đây, chỉ vì bản dộp mà nơi này mới bị bỏ hoang. Điều này có nghĩa là mối đe dọa ở mỏ gì ạ đã được loại bỏ, vậy thì đột tự nhiên có thể thành công tái chiếm nơi cổ xưa này. Chẳng phải điều đó có nghĩa là cái thành phố Ánh Dạng Đông chết tiệt này đã có nền tảng để hợp tác với đột sao? Gỡ Lọ Phải Đèo đoán không sai chút nào. Bố cục trước đó của Phèn Sẹn Nhi Ản luôn là một chuỗi mắt xích liên kết chặt chẽ. Anh điều bạch tuộc tao đến, chế ngự Hạ Kỳ Mù Dị Ả. Sau đó với thế xét đánh không kịp bưng thai đã giăng bẫy, để hai con bạch tuộc khổng lồ này bắt giữ băng ruộng, rồi dùng mỏ khoáng sản phong phú của mỏ Dị Ả để thu hút bộ tộc gần ly. Dưới tác động của lợi ích chung khổng lồ, việc thành lập thành phố Ánh Dạng Đông tự nhiên nhận được sự ủng hộ toàn lực của bộ tộc gần ly. Nếu không, chỉ dựa vào vài người đi theo mà cô em Bụ Ca mang ra lúc đó, làm sao có thể làm nên chuyện lớn tầm cỡ như vậy? Lúc này, mọi người đã tiến vào một hang động bên cạnh lòng núi nơi giam giữ bản ruộng. Nơi này được các đội khai phá, bên trong lấp lánh ánh sáng u sâu. Phèn Sen Nhi Ảm nhìn về phía trước, dịu dàng nói với cô em Bụ Ca, anh có chuyện cần nói với ngài Gỡ Lọ Phải Đèo, miệng của hắn bẩn quá, anh cần phải rửa sạch giúp hắn. Cô em Bụ Ca ngoan ngoãn vâng một tiếng rồi cùng hai tín đồ đi theo mình ra ngoài. Sau khi cô đi, khoe miệng Phèn Sen Nhi Ảm nhếch lên một nụ cười lạnh, anh vung tay, các chiến binh tinh nhuệ đột liền thô bạo lục soát người Gỡ Lọ Phải Đèo. Đó là một hành động đơn giản và tàn nhẫn, nói thẳng ra là lột sạch Gỡ Lọ Phải Đèo không còn một mảnh vải che thân. Gỡ Lọ Phải Đèo bắt đầu gầm lên điên cuồng, tên ngu xuẩn nhà ngươi dám sỉ nhục một đại như vậy. Trong tiếng gầm của hắn, sắc mặt của mấy vị trưởng lão còn lại cũng vô cùng khó coi, nhưng Phèn Sen Nhi Ản lại cười lạnh nói, thế này mà gọi là sỉ nhục sao? Vậy ngươi định treo cổ ta thì gọi là gì? Lòng dạ của ta rất hẹp hòi, nên ai đó dọa dẫm ta đều sẽ ghi nhớ trong lòng và nhất định sẽ tìm cơ hội trả thù. Gỡ Lọ Phải Đèo đã chuẩn bị sẵn sàng đến gây rối, vậy nên trên người hắn chắc chắn toàn là trang bị tinh phẩm. Những trang bị này Phèn Sen Nhi Ản đương nhiên không thể sử dụng, nhưng các trưởng lao và đội khác đều tỏ ra rất hứng thú. Sắc mặt Phèn Sen Nhi Ản rất lạnh, rồi anh nhìn về phía An Mại Nhĩ Toa La đang ở lại, khẽ gật đầu. An Mại Nhĩ Toa La là tâm phúc của cô em Bụ Ca. Ông ta nhìn Gỡ Lọ Phải Đèo đang không thể cử động trước mặt, lạnh lùng cười một tiếng, rồi rút ra một cành cây từ tay, chấm máu của mình bắt đầu vẽ những chú văn và đồ án ma thuật quỷ dị lên người Gỡ Lọ Phải Đèo. Việc vẽ những đồ án này rõ ràng rất tốn tinh lực, trưởng lão An Mại Nhĩ Toa La vẽ được một nửa lưng của Gỡ Lọ Phải Đèo thì đã thở hổn hển. Phèn Sen Nhi Ản nhìn mấy vị trưởng lão còn lại, cười lạnh nói, thứ chúng ta đang vẽ là mật văn mà thần xín đỏ thần thánh ban cho vụ ca chụp nhật giả, gọi là hấp linh trận. Khi vẽ sẽ tiêu hao rất nhiều tinh thần lực, một mình trưởng lão An Mại Nhĩ Toa La không thể hoàn thành được. May mà ông ấy đã phát thảo được đường nét đại khái, nên tiếp theo cần sự giúp đỡ của các vị. Một trưởng lão đột nhiên phẫn nộ nói, tôi từ chối hành vi man dợ này, đây là sự báng bổ và sỉ nhục đối với truyền thống của tộc. Chương 59, tức đoạt chuyện gì cũng vậy, chỉ cần có người mở đầu thì tự nhiên sẽ cổ vũ lòng dũng cảm cho những kẻ đi sau. Tiếp đó, lại có thêm hai vị trưởng lão đứng ra phản đối. Đối mặt với thử thách này, Phương Sâm Nham dứt khoát phất tay nói, rất tốt, vậy thì thành ánh dạng đông cũng sẽ không giữ các vị lại, mời các vị trở về Thụy Văn Đài Nhi đi. Ba vị trưởng lão này tức giận nói, ngươi không có quyền quyết định nơi đi của chúng ta. Phương Sâm Nham cười nói, các vị muốn vụ ca đại nhân đích thân đuổi các vị đi cũng đơn giản thôi, cứ chờ ta giải quyết xong chuyện ở đây đã. Tiếp theo, lại có thêm các trưởng lão bước ra, hoàn thành pháp trận trên người Cắt La Phân Đài Nhi. Cuối cùng, có tổng cộng 6 vị trưởng lão tham gia vào việc này. Sau khi pháp trận được vẽ xong, Cắt La Phân Đài Nhi đã không thể nói thành lời, chỉ có thể phát ra những tiếng gầm gừ hung ác khè khè trong cổ họng. Những mật văn pháp trận kia bốn lượn trên da hắn như vàng nóng chảy, rồi dần dần thấm vào da thịt tựa như một hình xăm. An Mai Nhĩ Thoa La khẽ phất tay, Cắt La Phân Đài Nhĩ liền lơ lửng bay lên khỏi mặt đất, bề mặt cơ thể của 6 vị trưởng lão cũng bắt đầu tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt. Họ vây quanh Cắt La Phân Đài Nhĩ ở giữa, tiếp tục đi sâu vào trong động. Ba vị trưởng lão không ra tay muốn đi theo, nhưng chỉ sau vài bước, trước mắt họ xuất hiện một hàng rào ánh sáng rõ rệt. Hàng rào ánh sáng tuy yếu ớt nhưng lại mang một vẻ uy nghiêm không thể xâm phạm, chặn họ lại bên ngoài. Nhưng Vương Sâm Nham lại ung dung đi thẳng vào, hàng rào ánh sáng hoàn toàn không ảnh hưởng đến hắn. Một vị trưởng lão muốn bắt trước, nhưng khi vừa chạm vào hàng rào ánh sáng, ông ta đột nhiên hét lên đau đớn. Phần da tiếp xúc với hàng rào lập tức xuất hiện một vết cháy xém. Ông ta vội vàng dùng pháp thuật tự nhiên để chữa trị, nhưng vết cháy đó lại như một dấu ấn hằn sâu trên da. Thần chỉ cần những tôi tớ thành kính nhất. Một giọng nói vang vọng từ xa vọng lại. Thật đáng tiếc, các ngươi đã khiến thần linh thất vọng. Ba vị trưởng lão nhìn nhau, trong lòng mơ hồ dâng lên một cảm giác chẳng lành. Đoàn người dường như đã đi rất lâu trong bóng tối, lại dường như chỉ đi trong chốc lát, phía trước lại xuất hiện một hang đá khổng lồ. Phía trên hang có 5 lỗ hổng, dù nơi đây rõ ràng là đáy lòng núi, nhưng từ mỗi lỗ hổng đều có ánh nắng chói chang chiếu xuống. 5 luồng ánh nắng tượng trưng cho 5 vinh quang của Nhật Thần, quang minh, ấm áp, huy hoàng, uy nghiêm, nóng bỏng. Ánh nắng nơi đây là do Nhật Thần Xín Đỏ hiện lộ thần tích tạo ra, vĩnh viễn không bao giờ tan biến. An Mai Nhĩ Thoa La với ánh mắt sâu thẳm bắt đầu niệm chú, liền thấy 5 luồng ánh nắng di chuyển vô cùng chậm rãi đến tứ chi và đầu của Cắt La Phân Đái Nhĩ, pháp trận được vẽ trên người hắn cũng tỏa sáng rực rỡ hưởng ứng. Cắt La Phân Đái Nhĩ đột nhiên gầm lên đau đớn tột cùng. Hắn lơ lửng giữa không trung, ra sức dãy rủa nhưng vô ích. Dần dần, ánh sáng xung quanh tối sầm lại. Đây không phải là thần tích của Nhật Thần đã biến mất, mà là 5 luồng ánh nắng vừa được tạo ra đã bị hấp thụ hoàn toàn, chuyển hóa thành thần năng cho trận pháp, khiến cho hang động rơi vào trạng thái không có ánh sáng. Ngay sau đó, trên vách đá bên cạnh đột nhiên lóe lên vài điểm sáng màu đỏ, rồi bắt đầu đan xen ngang dọc trong không trung. Nhìn kỹ lại, đó là từng huy hiệu của Nhật Thần Xín Đỏ ấy. Sau đó, trong không trung xuất hiện vô số quỹ đạo ánh sáng đan xen, kết hợp lại một cách hoàn hảo thành một pho tượng thần của Nhật Thần Xín Đỏ ấy. Toàn bộ sơn động lúc này trông như một pháp trận ma pháp khổng lồ và thần bí. Rất nhanh, vẻ mặt của Cắt La Phân Đái Nhị đã hoàn toàn nhòm mó, nhưng hắn không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Từ cơ thể hắn bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu xanh lục đậm đặc. Hắn từ từ bay lên cao hơn, rồi chậm rãi di chuyển, trông như thể đang được Nhật Thần nâng trong lòng bàn tay. Ánh sáng xanh đậm tỏa ra từ cơ thể càng thêm mãnh liệt, cuối cùng ngưng tụ thành 6 quả cầu ánh sáng màu ngọc bích khó tả, lơ lửng trước mặt 6 vị trưởng lão. Ta, An Mai Nhĩ Thoa La, xin thể tại đây, vinh quang của Nhật Thần sẽ mãi mãi soi dọi linh hồn ta. Ta nguyện trở thành tín đồ trung thành nhất của Nhật Thần Xin Đỏ ấy. Giọng nói vô cùng thành kính của An Mai Nhĩ Thoa La vang lên. So với 5 vị trưởng lão còn lại, ông ta hiểu rõ nhất ý nghĩa của nghi lễ pháp trận này. Nếu như trước đây vị trưởng lão hùng mạnh này còn nghi ngờ lời của Phương Sâm Nham, thì sau khi chứng kiến màn trình diễn của Thánh Thú Tao, bắt sống được Cắt La Phân Đái Nhĩ, ông ta đã hoàn toàn tin tưởng vào tất cả. Đây là lời thề của tín đồ cung tín. 5 vị trưởng lão còn lại đều kinh ngạc. Cùng với lời thề của An Mai Nhĩ Thoa La, về mặt quả cầu ánh sáng màu xanh biếc trước mặt ông ta dần chuyển sang màu vàng, rồi bắt đầu thấm vào cơ thể An Mai Nhĩ Thoa La. Khi quả cầu ánh sáng hoàn toàn hòa nhập vào người, ma pháp lực của ông ta bắt đầu tăng vọt điên cuồng. Giao cản đã kìm hãm ông ta suốt 196 năm cứ thế lặng lẽ biến mất, đưa thực lực của An Mai Nhĩ Thoa La lên một tầm cao mới. Bởi vì, bên trong quả cầu ánh sáng màu xanh biếc mà ông ta hấp thụ, chứa đựng chính là một thành sức mạnh của Cắt La Phân Đái Nhĩ. Sức mạnh của vạn vật đều đến từ mặt trời, chỉ có uy năng của Nhật Thần Xín Đỏ ấy mới có thể chuyển hóa mọi sức mạnh thành thần lực của Nhật Thần, rồi truyền vào cơ thể những tín đồ cùng tín của ngài. An Mai Nhĩ Thoa La là một người theo đuổi sức mạnh, vì vậy ông ta mới bước ra bước này một cách quyết đoán như vậy. 5 vị trưởng lão còn lại cũng sững sờ. Lúc này họ cũng đã hiểu ra, nhưng một thành sức mạnh của Cắt La Phân Đái Nhĩ tuy hấp dẫn, nhưng nếu trở thành tín đồ cùng tín, điều đó có nghĩa là trong cuộc đời dài đằng đẵng sau này, họ rất có thể sẽ phải chịu sự khống chế của vụ ca chụp nhật giả. Đồng thời, họ chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung mà Cắt La Phân Đái Nhĩ căm hận suốt đời. Điều này không khỏi khiến họ do dự. Nhưng ngay lúc họ còn đang do dự, trưởng lão An Mai Nhĩ Thoa La, người đã có thực lực tăng mạnh, đột nhiên quỳ xuống, lớn tiếng ngâm sướng, hỡi Nhật Thần vĩ đại, tín đồ của ngài nguyện dâng hiến tất cả để tín ngưỡng ngài, xin hãy ban cho con sức mạnh lớn hơn nữa. Hành vi bán mình triệt để hơn của An Mai Nhĩ Thoa La lập tức đổi lấy sự ưu ái lớn hơn từ Nhật Thần Xin Đỏ ấy. Ngay lập tức, những quả cầu ánh sáng xanh biết trước mặt các trưởng lao đang do dự lại bị ánh vàng bao bọc, rồi năm luồng sáng vàng nóng bị cưỡng ép kéo ra. Một lần nữa hòa tan vào cơ thể An Mai Nhi Thoa La. Ma pháp lực của ông ta lại tăng vọt. Có thể nói, chỉ còn một bước nữa là ông ta có thể bước vào cấp bậc anh hùng, sánh vai cùng Lệ Gỗ Lật và Gã Lạ Dị En. Lúc này, một vị trưởng lao đã tham gia vẽ pháp trận trước đó không thể kìm nén được nữa, lập tức làm theo, lập lời thề của tín đồ cùng tín, hấp thụ sức mạnh của Cắt La Vân Đái Nhị trước mặt. Ông ta cũng không chút do dự bán mình lần nữa, lại rút thêm một phần sức mạnh từ các quả cầu trước mặt bốn vị trưởng lao còn lại. Các trưởng lao còn lại trong tình thế này mới bừng tỉnh như từ trong mộng, vội vàng lập lời thề. Nhưng vị trưởng lao lập lời thề cuối cùng lại là người xui xẻo nhất. Sau khi bị nhiều người hấp thụ thêm, khối sức mạnh của Cắt La Vân Đái Nhị trước mặt ông ta chỉ còn lại khoảng 5, lợi ích nhận được là ít nhất. Người thắng lớn nhất trong nghi lễ này không ai khác chính là trưởng lão An Mai Nhị Thoa La. Trước đây, trong số các trưởng lão, sức mạnh của ông ta nhiều nhất chỉ ở mức trung bình yếu. Nhưng bây giờ, nhờ đặt cược quyết đoán thành công, thực lực của ông ta đã ngấm ngầm trở thành người mạnh nhất dưới Vũ Ca, vị trí trưởng lão đứng đầu có thể nói là không ai khác ngoài ông ta. Chứng kiến cảnh này, Phương Sâm Nham cuối cùng cũng hoàn toàn yên tâm. Như vậy, tầng lớp lãnh đạo của thành Ánh Dạng Đông đã được thiết lập, tất cả đều là tín đồ cuồng tín của Nhật Thần Xin Đọa. Vậy thì sau này, cho dù Vũ Ca có hơi ngốc nghếch, có làm vài chuyện ngớ ngẩn thì vị trí của cô cũng vững như bàn thạch. Quan trọng hơn là, sáu vị trưởng lão này đã hoàn toàn cướp đoạt sức mạnh của Cắt La Phân Đái Nhĩ để leo lên vị trí cao, giữa họ và Cắt La Phân Đái Nhĩ tuyệt đối không có khả năng thỏa hiệp. Nghĩ đến đây, khóe miệng Vương Sâm Nham nết lên một nụ cười lạnh. Sáu vị trưởng lão cần phải yên tĩnh cầu nguyện và tu luyện một lúc trong thánh địa để củng cố sức mạnh mới nhận được. Hắn thì trực tiếp túm tóc Cắt La Phân Đái Nhĩ, kéo lê ra ngoài như một con chó chết. Ra đến bên ngoài, Phương Sâm Nham giao hắn cho hai chiến binh đột tinh huyễn, rồi quay trở lại nơi cao nhất của thành Ánh Dạng Đông, nói với tất cả các động, mặc dù ngài Cắt La Phân Đái Nhĩ đến đây với ác ý, và còn cố tình xúc phạm tín ngưỡng của chúng ta, hủy hoại cuộc sống hạnh phúc của chúng ta, nhưng sau khi dẫn dắt ngài ấy chứng kiến sự uy nghiêm của Nhật Thần Xin Đọa ấy, Vũ Ca chụp Nhật giả nhân từ vẫn quyết định tha thứ cho sự vô lễ của ngài ấy, để ngài ấy trở về Thụy Văn Đái Nhị sám hối, cho tội lỗi báng bổ thần linh của mình. Tất cả các gặp đều không ngờ chuyện như vậy lại xảy ra. Họ vốn nghĩ bị giam cầm đã là kết cục tốt nhất cho Cắt La Phân Đái Nhị rồi, nếu Vũ Ca tàn nhẫn hơn một chút thì việc giết chết cũng không phải là không thể. Chỉ là khi nhìn Vương Sâm Nham ném thẳng Cắt La Phân Đái Nhị lên một chiếc thuyền độc mộc rồi mặc cho hắn rời đi, rất nhiều không thể không tin vào mắt mình, họ cất tiếng hoan hô cho lòng nhân từ của Vũ Ca chụp Nhật giả. Thực ra, đây cũng là kết quả sau khi Phương Sâm Nham đã khổ công suy tính. Thời gian hắn ở lại thế giới này có hạn, hiện tại hệ thống phòng thủ của thành Ánh Dạng Đông đã rất hoàn thiện, Cắt La Phân Đái Nhị sống hay chết không quan trọng, huống chi là một kẻ chỉ còn lại 40 sức mạnh. Hơn nữa, một khi hắn còn sống, hắn sẽ là một mối đe dọa vô hình cực lớn đối với 6 vị trưởng lão đã hấp thụ sức mạnh kia. 6 vị trưởng lão này có áp lực từ bên ngoài, tự nhiên sẽ quy củ, ngoan ngoãn hơn một chút, không còn tâm tư đấu đá nội bộ. Thủ đoạn quyền thuật trong đó dĩ nhiên không cần nói cho người ngoài biết. Chương 60, ngọn nguồn câu chuyện thành phố Ánh Dạng Đông về đêm lại càng thêm mỹ lệ. Từng đàn đom đóm bay lượn trong không trung và trên vùng đầm lầy, tựa như những vì sao rơi vãi, điểm xuyết cho màn đêm, khiến vùng đầm lầy mỹ lệ lại thêm vài phần huyền bí. Những loài thực vật đèn đường trông như hoa trùng cũng có thể thấy ở khắp nơi, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, soi dọi bước chân người đi đường. Nếu có gió thổi qua, cành lá của loài dây leo điếu cẩm sẽ khẽ lay động, phát ra âm thanh tựa tiếng trời. Những người nếu chưa nghỉ ngơi vào lúc này sẽ tụ tập trong nhà cây của mình, vui vẻ trò chuyện, thậm chí cất lên tiếng hát vang vọng giữa trời đêm. Lúc này, Phèn Sen Nhi An đang ở trong một căn nhà cây khổng lồ trên ngọn cây cao nhất của thành phố Ánh Dạng Đông, đây cũng là nơi ở của Vũ Ca. Bên cạnh hắn là tiểu gầm lì và trưởng lão Ena Ensajo, còn trước mặt Phèn Sen Nhi An là một sa bàn ma pháp khổng lồ rộng ít nhất 5-6 mét vuông. Ena Ensajo chỉ tay một cái, sa bàn ma pháp liền bắt đầu phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Rất nhanh sau đó, có thể thấy rằng thứ hiện ra trên sa bàn chính là địa hình chi tiết của thành phố Ánh Dạng Đông hiện tại, vô cùng sống động. Bất kể là vùng đầm lầy, hồ nước, pháo đài nổi chiến tranh đậu bên bờ phía trước, hay thành phố Hải Sâm một phía sau, thậm chí cả viêm ma bị phong ấn trong lòng núi, tất cả đều hiện ra rõ mồn một. Ngay cả mấy hang động được đào bên cạnh cũng hiện ra rành rành. Nhìn xa bàn khổng lồ này, Phèn Sen Mi Ản không khỏi ánh lên vẻ tự hào. Toàn bộ thành phố Ánh Dạng Đông rộng lớn này đều được xây dựng dựa trên ý tưởng của hắn, chứng kiến nó trưởng thành, mở rộng nhanh chóng, không thể không nói là một cảm giác thành tựu dâng trào. Thực ra, kể từ khi Phèn Sen Mi Ản nghe tin Vũ Ca có một nhóm người đi theo, việc xây dựng thành phố Ánh Dạng Đông đã được đưa vào kế hoạch của hắn, chỉ là kế hoạch ban đầu không hề to lớn như bây giờ. Nguyên nhân rất đơn giản, muốn Vũ Ca dựng cờ chiêu mộ một nhóm người đi theo thì ít nhất cũng phải giải quyết hai vấn đề lớn là nhà ở và cảm giác an toàn cho họ. Chuyện này cũng giống như tán gái thời nay, nếu bạn có một căn hộ nhỏ, cô gái có 50 cơ hội đi theo bạn, còn nếu bạn không có nhà, e rằng muốn có được giấy chứng nhận sẽ hơi khó khăn. Sự xuất hiện của nhân tố ít mang tên Bạch Tuộc Cao đã khiến kế hoạch của Phèn Sen Nhi Ản dần trở nên hoàn thiện hơn. Cao ca vậy mà lại có thể xử lý được vi ma, vậy thì mỏ gì ạ với nguồn khoáng sản phong phú vô cùng, trữ lượng kinh người đã trở thành con bài tẩy của Phèn Sen Nhi Ản. Dù gia tộc Gấm Lì không chịu hợp tác, các gia tộc được khác chắc chắn cũng sẽ đổ số đến. Vì vậy, giai đoạn 1 của công trình thành phố Ánh Dạng Đông đã nhanh chóng được khởi công. Nhưng nói thật, nó cũng chỉ vừa đủ để đáp ứng và trấn an những tộc nhân bị Vũ Ca dụ dỗ từ Rẽ Mèo đến mà thôi. May mắn là các loại tài nguyên cướp được từ Rẽ Mèo vô cùng phong phú, mà tinh có đủ cả. Tiếp theo, Phèn Sen Nhi Ản gần như không cần phải suy nghĩ gì nữa, đông đảo các gặp đã tuân theo ý tưởng đầm lầy, thành phố trên không của hắn, bắt tay vào việc hoàn thiện và cải tạo thành phố ánh rạng đông. Giống như pháp trận ma pháp dùng để giam cầm và hấp thụ uy năng của viêm ma, phòng sám hối thần mặt trời trước đó dùng để tước đoạt sức mạnh của gờ lọ phái đèo, và thành phố trên mặt nước được tạo nên từ hải sâm mục, tất cả đều được hoàn thành trong giai đoạn này. Lúc này, Phèn Xén Nhì Ản đã chứng kiến trọn vẹn uy lực khi kết hợp giữa ma pháp của và kỹ thuật xây dựng của đường, quả thực là thành phố ánh dạng đông mỗi ngày một đổi khác, mang đến cho người ta những bất ngờ mới mẻ. Tiếp theo, kế hoạch giai đoạn 2 của các ập là xây dựng lại một thị trấn tên là Kẹt trên khu phế tích của thành phố học bên ngoài. Thị trấn này có hai công dụng. Một là để các ập có cơ hội trải nghiệm cuộc sống trong khu rừng phủ đầy tuyết trắng khi đã chán cuộc sống ở thành phố trên không giữa đầm lầy. Hai là vì thành phố ánh dạng đông có quá nhiều bí mật không thể tiết lộ, hơn nữa vụ ca vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ bí mật của nhận khí vì lì ạ, nên không tiện cho người ngoài tùy tiện tiến vào. Thị trấn Kẹt sẽ là nơi để tiếp đãi khách và giao lưu với thế giới bên ngoài. Hôm nay sau khi gỡ lọ phải đèo đến, có thể nói Phèn Xèn Nhì Ản đã hoàn toàn nắm vững sự an toàn về cơ sở vật chất và sự ổn định nội bộ của thành phố ánh dạng đông. Từ nay, vị thế của vụ ca vững như Thái Sơn, ngầm có phong thái của một nữ hoàng. Như vậy, dù Phèn Xèn Nhì Ản có rời khỏi thế giới này cũng không cần lo hậu viện cháy nhà, có thể thở phào nhẹ nhõm. Nếu nói Phèn Xèn Nhì Ản còn điều gì lo lắng, thì đó chính là vấn đề của con viêm ma kia. Nếu hắn nhớ không lầm, trong cốt truyện chính xác, đoàn hộ nhẫn nghỉ đêm bên hồ, sau đó bị hạt kiểm gà đột kích, họ hoảng loạn chạy vào mỏ gì ạ rồi bị viêm ma tấn công. Thế nhưng, bây giờ hạt kiểm gà đang sống hạnh phúc cùng Tao Ca, một lượng lớn được và có thể dễ dàng cung cấp thức ăn ngon miệng mỗi ngày cho hai vị thánh thú này, nên hạt kiểm gà có lẽ chẳng còn hứng thú đi săn mồi nữa. Còn viêm ma ca thì lúc này đang bị trói như cái bánh trưng, thân nhiệt của nó được dùng để sưởi ấm cho thành phố ánh dạng đông và các khu vực lân cận. Phải biết rằng, khu vực mà viêm ma ở lâu ngày sẽ tự động hóa thành dung nham, nên pháp trận ma pháp kia thực chất chỉ lợi dụng thân nhiệt và trói buộc tự do của nó, hoàn toàn không đe dọa đến tính mạng. Nói cách khác, ngài gặng đạn dù có muốn thách đấu viêm ma thì cũng phải hỏi xem người của thành phố ánh dạng đông có đồng ý hay không đã. Chính vì đã thay đổi cốt truyện một cách đáng kể như vậy, Phèn Xèn Nhì Ản luôn có một cảm giác bất an. Hơn nữa, đội sở to khổng trước đó chắc chắn cũng đã thay đổi lớn cốt truyện, vì vậy hắn hoàn toàn cảm thấy mờ mịt về tương lai sắp tới, có một ảo giác như bị sương mù che khuất tầm mắt. Bạn thân mến của tôi đến để báo cho cậu một tin tốt đây. Tiểu Gamly lúc này thấy không khí hơi trầm xuống, vốn là một kẻ lắm lời, bèn tự mình đảm nhận trọng trách này. Mắt Phèn Xèn Nhì Ản sáng lên, tin tốt gì? Tiểu Gamly vui vẻ nói, chúng tôi đã men theo mạch nước ngầm, mở được con đường đến mỏ gì ạ rồi. Bây giờ mọi người đều rất phấn khích. Từ những vết thương trên người các con ị nổ cả, một loài thằn lằn do tộc đột nuôi, dùng để đi lại dưới lòng đất, cũng có tác dụng như chó săn và trinh sát, mà chúng tôi thả ra, chúng đã gặp phải một số sinh vật bất tử và bán độc tấn công. Nhưng đối với bữa chiến của tộc đột, xử lý mấy thứ đó quả thực quá đơn giản. Phèn Xèn Nhì Ản gật đầu, ừm, mấy thứ đó đối với các chiến binh dũng mãnh của gia tộc Gamly quả thực không đáng nhắc tới. Không chỉ vậy, bạn của tôi, người bạn tốt dâu đồng của tôi thực sự không kìm được khao khát với mạch khoáng trong lòng, đã bất chấp lệnh cấm cười ị nổ cả lẻn vào trong. Tiểu Gamly khoa chân múa tay nói, quan trọng nhất là 3 giờ trước cậu ta đã trở về an toàn. Dù bị trưởng lão phạt 3 ngày không được uống viêm mạch, nhưng cậu ta đã mang về một tin tức cực tốt. Dưới lòng đất có tới 7 mạch khoáng phong phú có thể khai thác bất cứ lúc nào. Các cơ sở vật chất mà tộc đột để lại khi rút lui trước đây vẫn còn nguyên vẹn, chúng ta có thể khai thác ngay lập tức. Mỗi mạch khoáng có thể cung cấp cho chúng ta khai thác 1.000 năm. Bây giờ, phiền não hạnh phúc duy nhất của chúng tôi là nhân lực quá ít. Nói đến đây, Tiểu Gamly đã khoa chân múa tay. Và cậu ta xác nhận, viêm ma đang bị giam cầm trong thành phố ánh dạng đông chính là con đã từng chiếm cứ mỏ gì à ngày xưa. Mối đe dọa lớn nhất đã được loại bỏ. Mặc dù nơi đó đã bị bỏ hoang cả ngàn năm, nhưng cậu ta vẫn có thể thấy được sự uy hoàng của thành phố lớn nhất của tộc đột ngày xưa. Tổng cộng có 8 tầng, mỗi tầng có rất nhiều hành lang hình vòm, các phòng và đại sảnh đa phần có tường màu đen, sáng bóng như kính. Tầng dưới chủ yếu là hầm mỏ, kho báu và nhà tù. Wow, còn có cầu đủ dịn và cầu thang vô tận trong truyền thuyết nữa, quả là quá ngầu. Tôi đã không thể chờ đợi được để bước vào đó rồi. Trưởng lão Ẻn Nạ Ẻn Xạ Dụ mỉm cười nói, mỏ gì ạ ngày xưa có tên là Khả Giạt Giờ Mờ, là do tộc nổn đỏ chúng ta và tộc đột vĩ đại cùng nhau xây dựng. Đại nhân sẽ lẹp dìm bổ vĩ đại đã đích thân dùng mịt dịu ghi lại sự kiện huy hoàng này. Bây giờ, mọi gì ạ nhất định sẽ một lần nữa tỏa sáng rực rỡ, trở thành đô thị đột số một đại lục dưới sự hợp tác của tộc xin đời chúng ta và tộc đột Gamly. Phèn Xèn Nhì Ản suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên vẻ mặt trở nên nghiêm trọng, Tiểu Gamly, tôi rất tiếc phải nói rằng, tin tức cậu vừa mang đến không phải là tin tốt. Tôi hy vọng có thể gặp chú của cậu và các vị trưởng lao trong gia tộc trong vòng nửa giờ nữa để nói chuyện kỹ hơn về vấn đề này. Tiểu Gamly ngạc nhiên nói, không phải tin tốt. Chết tiệt, đây không phải tin tốt thì cái gì mới là tin tốt? Được rồi, tôi đi thông báo cho họ ngay. Nhưng chú của tôi bây giờ chắc đang nấu một tấm bia mạch, thoải mái dựa trên ghế bành ăn phô mai của tộc đường. Nếu cậu không có chuyện gì quan trọng, ông ấy sẽ rất tức giận đấy. Nửa giờ sau, bộ tộc Gamly vẫn rất coi trọng ý kiến của Phèn Xèn Nhì Ản. Tất cả những người có vai vế trong tộc có thể đến đều đã đến. Phèn Xèn Nhì Ản nhìn những gương mặt râu ria sùng xoàm, thật thà của các đường, thẳng thắn nói, tôi mời mọi người đến đây chỉ để đưa ra vài câu hỏi. Nếu các vị có thể trả lời được thì không có vấn đề gì nữa. Lao Gamly trong lòng có chút bực bội, nhưng vẫn kiên nhẫn nói, được, cậu hỏi đi. Phèn Xèn Nhì Ản suy nghĩ rồi nói, tôi vừa nghe nói, quý bộ tộc đã xác định mối đe dọa bên trong mỏ gì ạ là rất nhỏ, và có tới 7 mạch khoáng lớn vô cùng phong phú. Câu hỏi đầu tiên của tôi là, những mạch khoáng lớn trong mỏ gì ạ có thể so sánh được với phần thưởng tại đại hội xạ gì lạ cả không? Chương 61, Đỉnh Phong Vân Tiểu Gần Ly là một người nóng tính, điều hành ngưỡng ngực nói, hàm lượng bí ngân trong mỏ mỏ gì ạ là độc nhất vô nhị ở trung thổ đại lục. Mấy mạch khoáng mà đại hội xạ gì ạ là cắt đem ra làm phần thưởng tuy tốt, nhưng dù 10 mạch cộng lại cũng không thể sánh bằng sự tinh khiết của dù chỉ một mạch khoáng ở mỏ gì ạ. Phương Sâm Nham gật đầu, câu hỏi thứ hai lại vô cùng đột ngột, dường như chẳng liên quan gì đến câu hỏi đầu tiên. Bộ tộc Gắm Lì hẳn là một bộ tộc người lùn khá lớn mạnh nhỉ, không biết các người có tổng cộng bao nhiêu tộc nhân? Tiểu Gắm Lì ưỡn ngực cao hơn nữa, số lượng tộc nhân của bộ tộc chúng ta ít nhất cũng xếp trong top 10 của tộc người lùn, có tới hơn 10.000 người đấy. Một trưởng lão người lùn ngáp một cái thật to, rủi rủi thì mắt nói, nếu không có vấn đề gì nữa thì tôi về ngủ đây, ngày mai còn phải chuẩn bị dọn nhà nữa. Nói rồi ông ta quay người đi ra ngoài. Hành động của ông cũng kéo theo vài vị trưởng lão người lùn khác, nhưng câu hỏi thứ ba ngay sau đó của Phương Sâm Nham đã khiến những người vừa bước tới cửa phải sững sờ tại chỗ. Vậy bộ tộc người lùn Đủ Dìn có bao nhiêu người? Đủ Dìn là vị thần được người lùn công nhận. Hơn nữa, lãnh tụ của bộ tộc người lùn Đủ Dìn luôn được gọi là Đủ Dìn đệ mấy. Hiện đang thống trị bộ tộc người lùn Đủ Dìn là Đủ Dìn bảy, ngài cũng là người thống trị Cô Sơn và Thiết Khâu Lăng. Có thể tưởng tượng được, vị thế của bộ tộc người lùn Đủ Dìn trong toàn thể tộc người lùn cũng tương tự như vị thế của người Hán trong cộng đồng người Hoa, vậy có lẽ còn mạnh hơn nữa. Tiểu Gắm Lì do dự một lúc rồi nói, bọn họ lúc nào cũng cao ngạo như vậy, ngay cả đại hội xạ gì ạ là cặp cũng do họ chủ trì. Con số cụ thể thì tôi không biết, chắc khoảng vài trăm ngàn người, có lẽ còn nhiều hơn. Phương Sâm Nham đột nhiên nói tiếp, tôi nghe nói Khả Giặt Giờ Mở ngày xưa, tức mỏ gì à ngày nay, luôn là kinh đô của người lùn Đủ Dìn. Họ đã kiên cường bảo vệ nơi này, chỉ đến khi Viêm Ma xuất hiện, năng lực của nó khắc chế người lùn, trước hết giết chết Đủ Dìn 6, năm sau lại giết con trai ngài Lan Vịn, lúc đó mới buộc người lùn Đủ Dìn phải hoàn toàn từ bỏ nơi này, rút về Cô Sơn và Thiết Khâu Lăng, đúng không? Trong phòng lặng như tờ. Cô nàng Vũ Ca đang tựa vào chiếc ghế mềm bên cạnh ngủ gật đống ngồi dậy, mơ màng dụi mắt nhìn mọi người xung quanh, nhưng rồi lại tựa vào đùi Phương Sâm Nham ngủ tiếp. Mọi người đã quen với sự ỷ lại của tinh linh Bình Minh Vũ Ca chụp nhật giả đối với vị người bảo hộ này nên đều làm như không thấy. Sau một khoảng lặng chết chóc khó tả, lão Gắm Lì cuối cùng cũng khó khăn lên tiếng, "Đúng vậy, bạn ta thủy thủ, cậu nói không sai chút nào." Phương Sâm Nham lại nói, "Tin tức các người tái chiếm mỏ gì ạ chắc chắn không thể giấu được, đúng không? Vậy các người đoán xem, một khi bộ tộc Đủ Dìn nhận được tin này, họ sẽ làm gì? Có lẽ lãnh tụ của họ là một kẻ rộng lượng, sẽ nhường mỏ gì ạ cho các người cũng không chừng." Lại một khoảng lặng kéo dài vô tận, Tiểu Gắm Lì hậm hực nói, "Rộng lượng à, nếu bọn họ mà rộng lượng thì trang sức bí ngân của chúng ta đã không bị loại ngay từ vòng sơ tuyển rồi." Rõ ràng, Phương Sâm Nham đã vạch trần một sự thật tàn khốc cho tất cả những người lùn, chỉ vài câu nói đã đưa họ từ thiên đường hạnh phúc rơi thẳng xuống vực sâu. Sự tương phản quá lớn gần như khiến họ hộc máu. Hiển nhiên, nếu muốn tránh sự trả thù của người lùn Đủ Dìn, họ chỉ có cách hai tay dâng lên mỏ gì ạ vừa được khôi phục hòa bình. Nhưng điều này khiến toàn bộ bộ tộc Gầm Ly biết phải làm sao. Đối với sinh mệnh dài đằng đẵng của họ, những gì họ có thể chuyên tâm thường chỉ có ba thứ: mạch ỉu, khoáng mạch và rèn đúc. Lão Gắm Lì đột nhiên bước ra, kính cẩn cúi chào Phương Sâm Nham, người bảo hộ đại nhân đã chỉ ra nan đề trước mắt cho chúng tôi, vậy chắc chắn ngài có cách giải quyết. Phương Sâm Nham cười nói, đương nhiên, bất kể ai muốn làm chủ mỏ gì ạ cũng không thể bỏ qua ý chí của Vũ Ca đại nhân. Bởi vì chúng tôi đã bắt được Viêm Ma, thì tự nhiên cũng có thể thả nó ra. Huống hồ thánh thú của chúng tôi còn có thể dễ dàng khống chế dòng nước, nếu có kẻ nào cố tình chọc giận chúng tôi, thứ chúng nhận được chắc chắn chỉ là một mỏ gì ạ bị nước nhấn chìm hoàn toàn. Theo tôi biết, hiện tại chưa có ai nắm được kỹ năng khai thác khoáng sản dưới nước đâu nhỉ. Nghe Phương Sâm Nham nói vậy, mắt Lao Gầm Lì lập tức sáng lên, nếu sự hợp tác trước đây của chúng ta rất vui vẻ, tại sao không tiếp tục hợp tác? Phương Sâm Nham cười khổ, nền tảng của hợp tác nằm ở sự cống hiến của đôi bên. Nếu bộ tộc người lùn Đủ Dìn trả giá cao hơn nói đến đây, anh nhìn về phía ẻn nổ sổ lũ ổ vị trưởng lão tinh linh này đã nghe đến ngây người, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại với ám chỉ của Phương Sâm Nham, lập tức nghiêm nghị nói, không ai có thể áp đặt ý chí của mình lên toàn bộ tinh linh của thành phố Ánh Dạng Đông. Ngay cả Vũ Ca đại nhân và người bảo hộ đại nhân cũng chỉ có quyền đề nghị, mọi việc đều phải thông qua quyết nghị của hội đồng trưởng lão, công bố cho tất cả tinh linh, không thể vì quan hệ cá nhân mà làm tổn hại đến lợi ích của cả thành phố Ánh Dạng Đông. Lao Gemli lập tức rơi vào tuyệt vọng và rối bời. Rõ ràng, những điều kiện mà bộ tộc Gemli có thể đưa ra, bộ tộc Đủ Dìn cũng có thể đưa ra. Chắc chắn còn hậu hĩnh hơn, nhưng đối mặt với cơ hội trỗi dậy tốt nhất trong mấy ngàn năm qua của bộ tộc Gemli, ông làm sao có thể bỏ lỡ, làm sao dám bỏ lỡ? Cuối cùng, vẫn là Phương Sâm Nham một câu nói thức tỉnh người trong động, bộ tộc Gắn Lì chắc chắn không thể nuốt trôi miếng thịt béo bở Khả Giặt Giờ Mở này, vậy tại sao không liên minh với vài bộ tộc người lùn khác? Dù sao ở đây cũng có tới 7 mạch khoáng lớn, còn mạch khoáng nhỏ thì vô số kể. 7 ngày ngắn ngủi sau, dưới sự dịch chuyển bằng mọi giá, tại sao đoàn hộ nhận lúc đó không dịch chuyển? Vì sức mạnh của ma giới quá lớn, gây nhiễu loạn trận pháp dịch chuyển có thể sẽ bay thẳng đến trái đất, 6 đại bộ tộc người lùn đã liên minh lại với nhau. 6 đại bộ tộc này có hơn 10 vạn nhân khẩu, tuyên bố thành lập đồng minh chủ nhật, đồng thời ký kết hiệp ước tương trợ với thành phố Ánh Dạng Đông hùng mạnh, thần thánh, đã bắt giữ Viêm Ma lòng đất tà ác, sau đó bắt đầu di rời toàn tộc vào mỏ gì ạ đã bị bỏ hoang từ lâu, đổi tên nơi này thành Lệ Số Lùn, vùng đất hòa bình. Đối mặt với tình hình này, người lùn tộc Đủ Dìn dù vô cùng mạnh mẽ cũng tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thứ nhất, tộc nhân của họ tuy đông, nhưng nếu muốn biến trinh mỏ gì ạ, họ cũng chỉ có thể cử đi 5-6 vạn chiến binh, mà đồng minh chụp nhật của người lùn chiếm địa lợi, chưa chắc đã dễ bị đánh đuổi. Thứ hai, thực lực cẩn giấu của thành phố Ánh Dạng Đông quá kinh khủng, bắt sống một con viêm ma, đó là chuyện không thể có chút giả dối nào, vì đã là bắt sống thì có nghĩa là có thể tận mắt nhìn thấy. Chính vì người lùn tộc đủ gìn bị viêm ma đuổi khỏi Khả Giặt Giờ Mở ngày xưa, nên họ mới biết cần phải có thực lực mạnh mẽ đến mức nào để bắt được một con viêm ma. Đối với Phương Sâm Nham, lý do chọn đồng minh Trục Nhật rất đơn giản, một liên minh phân tán và lỏng lẻo sẽ dễ dàng cho anh khống chế, chia rẽ hơn, dù có vấn đề gì, thời gian để đưa ra quyết nghị chắc chắn cũng sẽ chậm hơn. Quan trọng hơn, tham vọng hoàn thành danh hiệu bạc chỉ thủ gia thiên của Phương Sâm Nham chưa bao giờ phai nhạt. Cô nàng Vũ Ca tuy đã nắm trong tay một bộ tộc lớn, nhưng để cô định cư ở một thế giới khác lại vô cùng khó khăn. Không phải cô không muốn, mà là vì bản thân chủng tộc có công nghệ cao như lỗ sâu để xuyên qua không thời gian, nhưng Vũ Ca lại không có kỹ thuật này. Lý do duy nhất khiến người lùn tộc đủ gìn bị Phương Sâm Nham loại bỏ là vì họ giỏi chế tạo vũ khí và áo giáp. Trong khi đó, dưới sự dẫn dắt có chủ ý hoặc vô tình của Phương Sâm Nham, 6 đại bộ tộc người lùn tạo thành đồng minh Trục Nhật đều rất có kinh nghiệm trong việc rèn đúc trang sức, phù ma và xây dựng trận pháp di chuyển. Sự thành lập của đồng minh Trục Nhật không chỉ tăng thêm một lớp bảo hiểm cho thành phố Ánh Dạng Đông, mà còn tương đương với việc Phương Sâm Nham có thêm một đội ngũ nghiên cứu khoa học mạnh, ngày đêm không ngừng nghỉ nghiên cứu trận pháp để đưa Vũ Ca và tộc nhân của cô qua. Bầu trời trong xanh, từng đám mây trắng lững lờ trôi. Hạn hán rõ ràng đang thể hiện uy lực của nó ở nơi này, những đám cỏ thưa thớt trên mặt đất đã ngả màu vàng sẫm, đất cắt bên cạnh gốc cỏ cũng lộ ra rõ rệt. Lá của những cây nữ trinh lá nhỏ ven đường đã có dấu hiệu ố vàng, ngay cả vỏ cây cũng bị những con ngựa đi qua gặm thành từng hốc lõm. Cả đoàn đang cố gắng đi vòng qua ngọn đồi đỉnh bằng phía trước. Ngọn đồi này thực ra không quá cao, chỉ vì địa thế xung quanh mà trông có vẻ nguy nga cao vút. Phương Sâm Nham nhảy xuống ngựa, mở bản đồ ra cẩn thận xác định rồi nói, chúng ta hẳn đã vào lãnh thổ của Vương quốc Cát Nọ, nơi này có lẽ là Amon-L, nơi từng đặt đá quan sát, cũng thường được gọi là đỉnh phong vân. Em khát rồi, em muốn uống nước, phải có đá viên nữa. Một giọng nói trong trẻo mang theo vài phần nũng nịu vang lên, đó chính là giọng của Vũ Ca. Phương Sâm Nham thở dài, anh thật sự không nên để em đi theo, chuyến đi lần này của chúng ta rất nguy hiểm. Anh vừa nói, vừa lấy một chai nước từ không gian cá nhân đưa qua. Vũ Ca vui vẻ nói, nếu em không đi cùng anh, không biết lần sau gặp lại anh là khi nào nữa. Phương Sâm Nham bất đắc dĩ nói, không phải anh đang để người lùn nghiên cứu trận pháp dịch chuyển ma thuật sao? Họ đã sớm nắm được kỹ thuật trận pháp dịch chuyển đến các thế giới khác nhau rồi, nhưng cơn bão không gian mang tính xé rách trong quá trình dịch chuyển, ngay cả hạ kiểm gà đi qua cũng sẽ bị thương nặng. Nhưng anh nghĩ chắc cũng sắp xong rồi, em vội gì lúc này chứ? Chương 62, hơi thở của vong linh không, em muốn ở bên anh. Nàng Vũ Ca dịu dàng lại bất ngờ đáp lại. Lúc đáp lại, má cô ửng hồng, ngượng ngùng túi đầu không dám nhìn vào mắt anh, nhưng nói đến cuối lại hờn dỗi bĩu môi, hơn nữa, lãnh chúa vì lì ạ đã che giấu khí tức và ngoại hình của em rồi. Qua đó, em còn có thể quay về thành phố Bình Minh bất cứ lúc nào, anh còn lo lắng gì cho em chứ? Vũ Ca không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến, Phèn Sèn Mi Ản không khỏi có một thôi thúc muốn phát điên. Hiện tại thành phố Bình Minh vừa mới thành lập, có thể nói là trăm công nghìn việc, liên minh giữa tộc đột và mới chỉ đạt được thỏa thuận sơ bộ, vốn còn khá mong manh, các loại công việc vô cùng bận rộn. Nếu Vũ Ca không có ở đó, thì cả việc tiếp đón hay ký kết minh ước đều sẽ vô cùng phiền phức. Nhưng Phèn Sèn Mi Ản nhìn gương mặt ngây thơ trong sáng cùng đôi mắt to tròn và nụ cười ngọt ngào của Vũ Ca, lời trách móc nghẹn lại trong cổ họng hồi lâu, cuối cùng vẫn không nói ra được. Thật ra, từ sâu trong lòng, anh vẫn hy vọng Vũ Ca sẽ đi cùng mình. Lúc này, dưới sự bảo vệ của Vĩ Lý ạ, dù Vũ Ca vẫn ngây thơ trong sáng như vậy, nhưng một vài đặc điểm của tộc trên người cô đã được che giấu đi, khí tức của cô cũng được ngụy trang thành con người. Nếu không, Phèn Sèn Nỉ Ản cũng không dám đưa cô cùng lên đường. Đây cũng là lý do Phèn Sèn Nỉ Ản không thể mang theo một nhóm lớn các chiến binh đột và pháp sư hùng mạnh trên đường đến Ả-Ngờ-Mạ. Dù sao thì anh và Dịp đã tiêu diệt vua Eo Dọn, nhiệm vụ chính tuyến buộc phải giao thiệp với thế lực Hắc Ám. Nếu mang theo nhiều người, e rằng đối phương sẽ coi anh như đến đây càn quét, chẳng ai thèm tiếp xúc, chỉ tổ rước lấy ma nhẫn. Còn nếu mang ít người, khí tức của và đột trên đường bị dò dỉ, một khi tiến vào khu vực thế lực của chúa tể Hắc Ám, họ sẽ phải đối mặt với sự truy sát vô tận. Thực ra sức chiến đấu của Vũ Ca lúc này cũng không mạnh. Dưới sự chỉ dẫn của Phèn Sèn Mị Ản, năng lực chính của nhẫn khí vì lì ạ mà cô phát triển chủ yếu là phòng hộ mạnh mẽ, hơn nữa lúc này còn phải tiêu hao phần lớn ma lực để cộng sinh với nhẫn khí vì lì ạ. Vì vậy trong chiến đấu, ngoài việc có thể ra chỉ trạng thái có lợi, thì triển hồi xuân thuật, năng lực gây sát thương trực tiếp của cô chỉ có bắn cung, nhìn chung không mạnh hơn bao nhiêu so với những ngập cùng tuổi. Nhưng Phèn Sèn Nỉ An nhìn nụ cười của cô, trong lòng lại có một cảm giác bình yên và vui vẻ chưa từng có. Anh cầm lấy mu bàn tay cô hôn nhẹ một cái, rồi quay đầu mỉm cười, không biết còn bao lâu nữa mới đến nơi nghỉ ngơi. Câu này của Phèn Sèn Nỉ An là nói với người dẫn đường của đoàn buôn mà họ đang đi theo. Nhờ sự giúp đỡ của ngài Tiểu Gâm Ly, họ dễ dàng tìm được một đoàn buôn có thể đưa họ đến Sài. Từ Sài, họ có thể trả thêm tiền để qua cổng dịch chuyển, đến Ezi-A-Đỏ, nơi chỉ cách Gã Ngờ Mạ chưa đầy 200 km đường chim bay. Mà từ Ezi-A-Đỏ đến điểm đến của Phèn Sèn Nỉ Ản khu định cư của tộc Hôi Đục ở ngoại vi Ả Ngờ Mạ chỉ mất một ngày đường. Thực ra nói một cách nghiêm túc, Ả Ngờ Mạ mà Phèn Sèn Nỉ Ản muốn đến cũng nằm trong phạm vi dãy núi sương mù, khoảng cách đường chim bay không quá xa mọ gì ạ, nơi họ xây dựng thành phố Bình Minh. Nhưng nếu đi theo đường thẳng, Phèn Sèn Nỉ Ản và nhóm của mình sẽ phải xuyên qua phòng tuyến do học và cường thú nhân xây dựng, không khéo còn chạm trán cả lúc ma nhẫn. Phe chúa tể Hắc Ám muốn nổi tiếng tàn bạo và lừa lọc, nên Phèn Sèn Nỉ Ản không cho rằng mình nhận đủ điểm vận mệnh thì sẽ khiến bọn chúng ưu ái mà nương tay. Vì vậy, anh thả đi một vòng lớn chứ quyết không đem mạng mình ra đánh cược với con đường thẳng đầy hiểm nguy nhưng tiết kiệm thời gian kia. may mà khi giết đua éo dọn, tất cả thành viên biệt đội át chủ bài đã nhận được 2311 điểm vận mệnh thuộc phe chúa tể H8, xem như hoàn thành vượt mức nhiệm vụ. Vì vậy khi thời gian ở lại không gian này đến ngày thứ 20, họ nhận được một lựa chọn phép, A, đến đúng hạn, nhận thêm phần thưởng. B, không có phần thưởng thêm, nhưng được ở lại thế giới này thêm 10 ngày. Lúc đó Phèn Sen Nhi An đã chọn B, nếu không, anh đã tốn quá nhiều thời gian ở thành phố Bình Minh, muốn đi đường vòng thế này thì hoàn toàn không đủ thời gian. Đối mặt với câu hỏi của Phèn Sen Nhi An, người dẫn đường lập tức tươi cười nói, nhanh thôi, tuy gần đỉnh gió lốc rất khô cằn, nhưng ở sườn tây của ngọn đồi có một con suối. Thông thường chúng tôi sẽ nghỉ ngơi ở đây, ít nhất cũng sẽ dừng lại để bổ sung nước, vì phía trước ít nhất một ngày đường nữa không có nước sạch. Vu Ca từ nhỏ lớn lên ở rẽ nước cây cối xanh tươi, rậm rạp, chưa từng thấy cảnh quan vùng đồi núi hoang vu gần đỉnh gió lốc bao giờ. Lại có người thương bên cạnh, tâm trạng tự nhiên vô cùng vui vẻ, không khỏi tò mò hỏi, đây đâu phải sa mạc, tại sao phía trước lại không có nước sạch ạ? Người dẫn đường già nua mặt đầy vẻ phong sương, nếp nhăn hằn sâu như dao chém búa đục, mỉm cười nói, bởi vì đất đai và nguồn nước gần đây đều bị ma quỷ nguyền rủa, nên dù có nước cũng vừa chua vừa đắng, đến châu ngựa cũng không chịu uống. Chỉ có khu vực đỉnh gió lốc này từng là nơi được thần linh che chở, sau này dù chiến tranh liên miên khiến thần ân rời bỏ nơi đây, nhưng nguồn nước ở đây vẫn trong và ngọt. Đoàn người vừa đi vừa trò chuyện, thuận theo con đường dần dần leo lên đỉnh gió lốc. Đàn trâu ngựa của đoàn buôn kéo theo hàng hóa nặng nề, vì đang lên dốc nên tốc độ di chuyển khá chậm, có chút trượt bánh không vững. Người dẫn đầu đoàn buôn thấy tình hình không ổn, sợ trâu ngựa kiệt sức mà chết, liền ra lệnh dỡ một nửa hàng hóa xuống chất ở đây, để lại người canh gác, dự định chia làm hai chuyến để kéo hàng qua đỉnh gió lốc. Bốn người Phèn Sen Nhi An đi theo tốp đầu tiên, sau khi lên đến đỉnh gió lốc, tầm mắt đông trở nên thoáng đãng. Lúc này thời tiết rất đẹp, dưới sự chỉ dẫn của họ, Phở Giang Linh đi cùng thậm chí có thể nhìn thấy tòa tháp của người Hồ bị được xây dựng ở vùng một lần của Sài. Nơi đó từng trở thành biểu tượng của Sài. Đỉnh gió lốc trông khá dốc, nhưng đỉnh lại bằng phẳng như bị chém ngang lưng, giống như một phiên bản cao nguyên thu nhỏ. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, dưới sự dẫn dắt của người dẫn đường, họ đi xuyên qua những tàn tích xưa cũ, men theo con đường quân doanh cỏ dại mọc um tùm tiến về phía tây, nơi có con suối ngọt duy nhất trong vòng mấy trăm dặm. Trên đường đi, dù ánh nắng vẫn khá gay gắt, nhưng gió ở đây thổi vào người lại có một cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Nhìn những bức tường đổ nát, những pháo đài và trận địa bị bỏ hoang, càng khiến người ta cảm nhận được sự tàn khốc và tang thương của thế gian. Lúc này, Vu Ca đột nhiên khẽ kéo vạt áo Phèn Sen Nhi An, thì thầm với anh, nơi này có một luồng khí tức rất kỳ lạ, em nghi có vong linh xuất hiện. Mặc dù người dẫn đường trên đường đi luôn nói rằng tuyến đường buôn bán này rất yên bình, nhưng thực tế Phèn Sen Nhi An không tin. Bởi vì trong cốt truyện gốc, pháp sư Sám Gẳng Đạn đã nghỉ đêm tại đây, kết quả là nửa đêm bị ma nhẫn bao vây, một lượng lớn vong linh đến trợ chiến, lao pháp sư chỉ có thể chạy trối chết. Vu Ca vốn là một học sinh ra để cảm nhận khí tức của tự nhiên, lại là người nắm giữ nhận khí vì lý ạ, khả năng cảm ứng mạnh mẽ không cần bàn cãi. Phèn Sen Nhi An nghe cô nói xong liền gật đầu, cũng không định nói ra để làm phiền đoàn buôn, chỉ lặng lẽ quan sát và nâng cao cảnh giác. Đoàn người nhanh chóng đến bên con suối. Nơi này có thể thấy rõ là thường xuyên có người dừng chân, xung quanh con suối đã bị dẫm thành những lối mòn rõ rệt, bên cạnh còn có 5-6 cái lều có 4 bề lộng gió, trên mặt đất cũng có những khoảng trống được chừa ra. Lúc này, những người vất vả nhất là các phu xe của đoàn buôn. Họ dỡ hàng hóa trên lưng trâu ngựa xuống, những con vật này có thể nằm xuống nghỉ ngơi, rồi cố gắng dùng lưỡi và răng để gặm những gốc cỏ khô cằn trong bụi đất. Các phu xe thì phải đi lấy nước cho trâu ngựa uống, sau đó trộn muối vào cỏ khô cho chúng ăn. Phải đợi những con vật này hồi phục sức lực, họ mới tiếp tục quay lại vận chuyển nửa số hàng còn lại. Sau khi gia súc được nghỉ ngơi, họ mới có thể nghỉ ngơi. Phèn Sen Nhi An nhân lúc nghỉ ngơi này đến bên người dẫn đường già, hỏi ông ta tối nay sẽ cắm trại ở đâu. Người dẫn đường già dùng đôi mắt đục ngầu nhìn vị khách quý này, dường như muốn hiểu rõ ý định của anh, liền có chút nghi hoặc nói, thông thường chỉ cần qua 12 giờ trưa, đoàn quân sẽ chọn ở lại đây một đêm. Phèn Sen Nhi An trầm ngâm ồ một tiếng, vậy ông lão có nghe nói về chuyện kỳ lạ nào xảy ra ở gần đây không? Người dẫn đường già hồi tưởng một lúc rồi nói, gần đây thì chưa nghe nói xảy ra chuyện gì, nhưng ở bến đỏ sông Mạ Dị mà chúng ta đã đi qua trước đó, lại thường xuyên phát hiện thi thể của lữ khách trôi nổi trên sông. Sao vậy, có chuyện gì sao? Phèn Sen Nhi An gật đầu, không nói ra dự cảm của Vu Ca. Dù sao thì bây giờ vẫn thiếu cơ sở hợp lý, không thể nói rằng bạn gái tôi là một đặc bình minh, cô ấy cảm nhận được điều đó nhờ nhận khí vị lý ạ. Dĩ nhiên, Phèn Sen Nhi An có thể chọn đi trước cùng dịp và những người khác, nhưng chủ đoàn buôn này, Guten, trước hết có quan hệ tốt với gia tộc Gần Ly, thứ hai là trên đường đi đối xử với nhóm Phèn Sen Nhi An khá tốt, thứ ba là Phèn Sen Nhi An cũng nghe nói ông ta có địa vị cao trong hiệp hội thương mại, thường có thể kiếm được một số món hàng tốt. Vì vậy, dù về tình hay về lý, Phèn Sen Nhi An đều không thể ngồi yên mặc kệ. Chương 63, giới linh hiện thân tiếp đó, Phương Sâm Nham dẫn cô nàng Vu Ca đi dạo một vòng, lão hướng dẫn viên cũng đi cùng, chỉ cho họ những địa điểm diễn ra các trận chiến nổi tiếng. Lão không nhắc thì thôi, chứ vừa nói ra, Phương Sâm Nham mới biết, hóa ra vùng đất nhỏ bé này lại là nơi tử trận của cả bốn vị quốc vương, thậm chí còn là nơi mà chúa tể Hắc Ám và phe lục địa trung địa rằng có qua lại suốt mấy trăm năm. Vô số chiến binh đã ngã xuống nơi đây, vậy nên việc xuất hiện vong linh cũng chẳng có gì là lạ. Ngựa bò một khi đã mệt mỏi mà được nghỉ ngơi thì cũng phải mất ít nhất 2-3 tiếng mới hoàn toàn hồi phục thể lực, nếu không, việc tiếp tục chở hàng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của chúng, rất dễ dẫn đến thương tật. Vì vậy, nhiều đoàn thương nhân khi đến đây, nếu đã quá trưa thì thường sẽ không đi nữa. Bởi vì chờ cho lũ ngựa bò kiệt sức vì leo dốc hồi phục hoàn toàn thì cũng đã 3-4 giờ chiều, có đi cũng chẳng được bao xa. Đúng lúc này, một người trong đoàn buôn đột nhiên chạy tới, kinh hãi la lớn, không hay rồi, lũ ngựa thổ phát điên bỏ chạy hết rồi. Nghe tin này, lão hướng dẫn viên lập tức sắc mặt biến đổi, đội vàng chạy về. Bốn người Phương Sâm Nham đương nhiên cũng không thể tiếp tục đi dạo, bèn vội vã đuổi theo. Ngay lập tức, họ thấy nơi lũ ngựa thổ nằm nghỉ bàn nãy là một mớ hỗn độn, ngay cả chỗ chất hàng cũng bị húc cho tan hoang, trên mặt đất còn có một vệt máu trông vô cùng thảm khốc. Sau một hồi hỏi han mới biết, thì ra một thành viên trong đoàn buôn đã cố gắng khống chế một con ngựa thổ đang phát điên, anh ta dùng tay kéo dây cương, kết quả bị cả người kéo lê ít nhất 7-8 mét, đập đầu vào đá, hiện vẫn chưa rõ sống chết. Lũ ngựa thổ này đều đã được thuần hóa từ rất lâu, vốn dĩ rất hiền lành, không hiểu sao lại đột nhiên phát điên. Ông chủ đoàn buôn, Gutet, đang dẫn người canh gác nửa số hàng hóa còn lại ở dưới chân đỉnh phong vân, chỉ có lão hướng dẫn viên ở đây chủ trì đại cục, nên nhất thời vô cùng hỗn loạn. Có người đi đuổi ngựa, có người chữa trị cho người bị thương, có người vội vàng thu dọn hàng hóa. Phương Sâm Nham suy nghĩ một lúc, cảm thấy lũ ngựa thổ tuyệt đối không thể đột nhiên phát điên được. Hắn ngẫm nghĩ rồi tập trung nghi ngờ vào những thứ mà chúng đã ăn lúc nghỉ ngơi. Cỏ khô và muối là do đoàn buôn tự mang theo, về cơ bản có thể loại trừ. Chỗ suối nước, Phương Sâm Nham đã đi xem, nước trong vắt và lạnh buốt, lại chảy róc rách không ngừng, không thể nào bỏ độc vào đó được. Quan trọng hơn là người cũng uống nước suối này mà không hề có chuyện gì. Vậy thì, Phương Sâm Nham đi thẳng đến nơi lũ ngựa thổ nằm nghỉ. Người chăn ngựa đã dắt chúng đến sườn đồi bên cạnh, cỏ ở đó trồng cũng tươi tốt hơn. Phương Sâm Nham vừa nắm tay cô nàng Vũ Ca đến gần, cô đã nói với hắn rằng nơi này khiến cô cảm thấy rất khó chịu, ngay cả những loài cây cỏ trên mặt đất cũng ẩn chứa một mùi vị điên cuồng. Phương Sâm Nham nhìn những bãi cỏ rõ ràng đã bị ngựa thổ gặm, nhíu mày, vì hắn phát hiện màu đất ở đây còn rất mới. Hắn lập tức lấy một cái xẻng từ đống đồ lặt vặt bên cạnh và ra sức đào xuống. Dưới sự đào đới toàn lực của Phương Sâm Nham, lớp đất bề mặt nhanh chóng bị xới tung lên. Ngay sau đó, hắn xúc một xẻng xuống, lộ ra một bàn tay trắng bệnh, nửa phần tối giữa. Rất nhanh, những người làm của đoàn buôn đều xuống lại với vẻ mặt kinh ngạc. Phương Sâm Nham đã đào lên từ dưới mảnh đất đó tổng cộng 16 cỗ thi thể. Điều quan trọng hơn là trong số 16 cỗ thi thể này, có hơn một nửa vẫn chưa phân hủy, vì vậy họ nhận ra rất rõ ràng, những thi thể này đều là đồng nghiệp của họ, là những người quen mà vài tháng trước còn cùng nhau uống rượu, trò chuyện, khoác lác và sờ mông cô hầu bạn ở quán rượu. Một nỗi kinh hoàng vô hình lan tỏa trong các thành viên đoàn buôn. Nhưng lúc này, lão hướng dẫn biên lại bước ra, sắc mặt âm trầm đi tới, không chút e dè lật xem những thi thể này, như thể mùi hôi thối nồng nặc kia không hề tồn tại. Một lúc sau, lão mới nói, trên người họ có vết thương do đao kiếm chém, nhưng nguyên nhân cái chết của tất cả mọi người đều giống hệt nhau chúng độc. Cũng chính vì họ trúng độc nên độc tố trong thi thể đã ngấm vào đất, cỏ mọc lên bị gia súc cắn phải, dẫn đến lũ ngựa thổ phát điên. Lời của lão hướng dẫn viên lập tức ổn định lại tinh thần của mọi người. Họ cũng xuống lại xem, quả nhiên thấy mặt mũi những thi thể này đều xanh đen, vẻ mặt nhe răng trợn mắt vô cùng đau đớn, trông rất giống tình trạng chết vì trúng độc. Thương nhân trên lục địa trung địa phải đối mặt với rất nhiều hiểm nguy, vì vậy các thành viên đoàn buôn này bất kể là gan dạ hay năng lực đều thuộc hàng thượng thừa. Điều họ sợ nhất là gặp phải những thế lực thần bí không thể chống cự. Nghe nói những người này là bị trúng độc trước rồi mới bị giết, họ tự nhiên lấy lại được can đảm. Phương Sâm Nham đứng bên cạnh im lặng, tỏ vẻ như đã đồng tình với quan điểm của lão hướng dẫn viên. Lúc này, có người dắt con ngựa thổ phát điên trở về, những người khác vây lại giúp đỡ. Lão hướng dẫn viên thì nhíu mày, đi đến bên cạnh Phương Sâm Nham, lo lắng nói, "Cảm ơn." Lão hướng dẫn viên rõ ràng đang cảm ơn hắn đã không vạch trần những điểm không đúng sự thật trong lời nói của lão. Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu, nói, "Chúng ta gặp rắc rối lớn hơn rồi, nếu không đi ngay lập tức." Sắc mặt lão hướng dẫn viên tái mét. "Đúng vậy, lão quả thực không nhìn lầm, nguyên nhân cái chết của những người này đều là chúng độc." Nhưng chất độc này không thể tự dưng chạy vào cơ thể họ được, thông thường hoặc là do uống thuốc độc, hoặc là vũ khí chém họ có tầm độc. Chỉ tiếc là nguyên nhân trúng độc của những người này không phải hai trường hợp trên, mà là do họ đã hít phải khí độc kinh hoàng. Nếu Phương Sâm Nham nhớ không lầm, đây hẳn là năng lực đặc biệt của giới linh hơi thở hắc ám. Trong các điển tịch của tộc, những sinh vật hùng mạnh này còn có những vũ khí vô hình và trí mạng khác. Hào quang sợ hãi luôn bao quanh chúng, các sinh vật xung quanh đều sẽ bị ảnh hưởng, trừ một số sinh vật mạnh nhất, hơi thở của chúng được gọi là hơi thở hắc ám, có độc tính cực mạnh. Nạn nhân chúng phải hơi thở hắc ám hay còn gọi là bóng tối âm u sẽ rơi vào tuyệt vọng vô tận, ác mộng, hôn mê, thậm chí dẫn đến tử vong. Chỉ có một loại cây tên là cỏ vua, Adelaide, mới có thể chống lại hiệu ứng này. Xem ra, việc gẳng đàn áo xám bị tấn công ở đây năm xưa tuyệt đối không phải là không có lý do. Rất có thể phe chúa tể hắc ám đã một lần nữa nhắm vào vùng đất chiến lược này, bắt đầu từ từ bố trí, có lẽ là muốn bí mật giấu một đội quân vong linh ở đây, để vào thời điểm then chốt có thể tấn công ba vùng đất quan trọng là Du Hồ, Cát Đồ Lạn và Sải. Lúc này, Gutek cũng nghe tin và vội vã chạy tới. Vừa nghe xong, ông ta lại tỏ ra vô cùng quyết đoán, vậy còn chờ gì nữa, hàng hóa cũng không cần, chúng ta đi ngay. Các bạn người lùn đã nhờ tôi chăm sóc, vậy thì hôm nay an toàn của các vị phải được đặt lên hàng đầu. Phương Sâm Nham nghe Gù Tẹt nói vậy, không khỏi nhìn ông ta bằng con mắt khác. Phải biết rằng, thương nhân chạy theo lợi nhuận, nhưng Gù Tẹt lại có thể không chút do dự từ bỏ lô hàng có thể khiến mình phá sản này, quả là rất quyết đoán. Hắn bèn gật đầu nói, được, đi ngay. Chỉ là ngựa thổ của ông tuy đã tìm về đủ, nhưng rất có thể đều đã rơi vào trạng thái điên cuồng, không thể cưỡi được nữa. Vậy thì giết hết. Gù Tẹt mạnh mẽ vung tay, rồi tranh thủ thời gian lên đường. 4 tiếng sau, cả đoàn người đã mệt lạ, thở hổn hển. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, đoàn buôn hành trang gọn nhẹ đã đi được ít nhất 50 km cách xa đỉnh phong vân. Ai cũng nhận ra sự quỷ dị đột ngột xuất hiện ở nơi đó, nên không ai phản đối quyết định vứt bỏ hàng hóa để chạy thoát thân của ông chủ. Trời lúc này cũng đã tối sầm lại, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Dù họ là những người thường xuyên chịu khổ cực bên ngoài, nhưng việc đi bộ một quãng đường xa như vậy trong thời gian ngắn cũng là một sự gắng sức vượt giới hạn. Vì vậy, họ tìm một nơi có gió, đốt lửa trại, rồi bắt đầu ăn tối ngấu nghiến. Gu Tẹt tuy vẫn ăn thịt từng miếng lớn, uống rượu từng bát lớn, nhưng vẫn khó che giấu được vẻ phiền muộn trên mặt. Thực ra đây cũng là chuyện thường tình, bất cứ ai khi chứng kiến sự nghiệp của mình tan thành mây khói cũng không thể nào dừng dưng được. Thế nhưng, ngay khi họ nghỉ ngơi được khoảng một tiếng, cô nàng Vũ Ca đột nhiên nhíu đôi lông mày xinh đẹp, nắm lấy tay Phương Sâm Nham, nghiêm túc nói, "Em cảm nhận được một thế lực tà ác hùng mạnh đang từ từ đến gần chúng ta." Phương Sâm Nham mỉm cười nói, "Yên tâm, có anh ở bên cạnh em." Vũ Ca mỉm cười hôn lên môi hắn một cái, "Em đã mong chờ được kể vai chiến đấu cùng anh từ rất lâu rồi." Nói rồi, cô đã lấy pháp trượng ra, bắt đầu ngâm sướng pháp thuật tự nhiên đương nhiên chỉ là làm mẫu. Với thân phận là một tinh linh bình minh và là người nắm giữ quyền trượng của Vĩ Lý ạ, lại chỉ thi triển những pháp thuật phụ trợ, Vũ Ca tất nhiên có thể dùng phép tức thời, nhưng hiện tại cô đang đóng vai một pháp sư loài người, nên đương nhiên không thể quá khắc thường được. Sức mạnh bỏ ngộng, thuật bỏ cây, thuật gia tốc. Trong ánh sáng màu xanh lục nhàn nhạt, từng pháp thuật phụ trợ quần thể lần lượt giáng xuống người tất cả mọi người. Đương nhiên, chỉ có Phương Sâm Nham và Tiểu Phu mới đủ tư cách hưởng thụ lời chúc phúc của tinh linh bình minh. Làm xong những việc này, Vũ Ca lại ra vẻ lấy ra một cuộn giấy ra, thực chất đây là một cuộn giấy đã hỏng, rồi niệm chú một lúc và xé nó ra. Hai luồng sáng đột nhiên từ tay cô phóng về phía hai cây đại thụ phía trước. Hai cây đại thụ này rung chuyển rồi đứng dậy từ mặt đất, cành lá bắt đầu xoắn vào nhau, biến thành thụ nhân, một sinh vật huyền thoại bậc hai. Loại thụ nhân này có thời gian triệu hồi nhất định, hoàn toàn là những con rối, đương nhiên uy lực không thể nào so sánh với một gã khổng lồ như thụ nhân chiến tranh phát dẻo. Lúc này, từ xa vọng lại tiếng vó ngựa rõ rệt. Âm thanh đó giẫm trên mặt đất, lại giống như tiếng xương người bị dẫm nát. Ngay sau đó, trong bóng tối hiện ra vô số binh lính khô lâu. Phía sau đám binh lính khô lâu là một bóng người cao lớn, đáng sợ đang cưỡi trên một con thú mộng hiểm. Đoàn người của Phương Sâm Nham cuối cùng đã bị giới linh đuổi theo suốt đêm bắt kịp.